Râu ria đại hán lại đánh giá một chút Trần Phàm, hỏi: "Ngươi này là muốn đi đâu?" "Một chút thành thị." Đều Yên Tĩnh phân biệt, không biết có không đắp một cái đi nhờ xe. Trần Phàm giản chỉ nói: "Đều Yên Tĩnh." Đại hán kinh hô, bên trong xe những người còn lại cũng bắt đầu đào đào thảo luận, tựa hồ nghe đến đáp án này, rất là kinh ngạc. Sau một lát, đại hán một lần nữa quay đầu, đối Trần Phàm cười nói: "Khó trách một mình ngươi, nguyên lai là tính toán đi chỗ đó tòa Thây Ma thành thị tìm bảo tàng, với đi địa phương kia cũng không thể lái xe, xem ra trừ bỏ đi bộ không mặt khác lựa chọn." Trần Phàm cười cười, không có dối dám vấn đề này, mà là hỏi: "Các ngươi này là muốn đi đâu? Không biết phương hướng giống nhau không?" "045 Hào thành thị." Đại hán hồi đáp. Trần Phàm nhíu đầu, ngượng ngùng nói: "Không hiểu được ở đâu." Đại hán sửng sốt, lập tức ha ha cười, nói: "Lên đây đi, không nói có thể đem ngươi đến Đều Yên Tĩnh phân biệt, nhưng cũng có thể làm ngươi tạm thời đi một nửa lộ trình." "Thật sự?" Trần Phàm kinh hỉ nói: "Vậy tạ ơn vị này hảo hán." Hắn cũng không có bởi vì đại hán biểu hiện ra nhiệt tình ngược lại sinh lòng cảnh giác, bởi vì nơi này là hoang dã, không phải này tòa làm cho người ta lục đục với nhau Thây Ma chi thành. Ở trong này, các võ sĩ có rất ít ích lợi phân tranh, phần lớn đều là cùng bình ở chung, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ chuyện tình ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát sinh, giúp người khi gặp nạn chuyện tình cũng khắp nơi. Huống chi, hoang dã tuy rằng tính là ma thú thế giới, nhưng nếu ở trong này kiền giết người cướp của linh tinh chuyện tình, trở lại an toàn căn cứ, giống nhau cần đã bị pháp luật ngăn cấm. Chương 151, tông vào đuôi xe. Trần Phàm đi lên này cỗ xe bề ngoài cực kỳ sắc bén khí phách bọc thép ô tô, mới vừa lên tới sững sờ chỉ chốc lát, hắn vốn đang nghĩ đến bên trong xe toàn bộ sẽ giống một ít xa hoa xe thể thao giống nhau thoải mái xa hoa, nhưng lúc này vừa nhìn, cảm tình bên trong hãy cùng một chiếc bình thường diện bao xa một cái bộ dáng, trừ bỏ có một tầng mềm tính bảo hộ bên ngoài, mặt khác đều là tối đen rách nát, hoàn toàn từ đầu luôn luôn chính là một chiếc bình thường việt dã, duy nhất có khác nhau, liền có hơn một tầng rắn chắc bề ngoài mà thôi. Bất quá Trần Phàm che giấu tốt lắm, trên mặt tình mơ, cùng bên trong xe còn lại ba người nam tử bắt chuyện qua sau, trực tiếp ở một cái mấy người chuyển ra vị trí ngồi xuống, bên trong xe nhất thời có vẻ chen chúc ở mấy người lạ giữa Trần Phàm, sắc mặt có chút xấu hổ, cảm giác mình rất giống cái loại này nửa đường tạo nên xe sẽ phải hố heo tệ. Nơi này khó coi chiến xa tiếp tục chạy, Trần Phàm ngồi ở bên trong đi theo run lên, cảm giác cùng ngồi xe tải không sai biệt lắm, không hề thoải mái đang nói. Rất nhanh, Trần Phàm cùng với bên trong xe mấy người nam tử hữu hảo, cũng hiểu biết đến, bọn họ là một chi tiêu du hành vũ trụ tiểu dòng binh đội ngũ chi nhánh. Lái xe cái kia cái do bên trong ra ngoài nhìn như phi thường to cùng dâu ria nam kêu mạnh kỳ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên tuổi khá lớn kêu từng ánh sáng hồng, cùng hắn cùng lúc ngồi ở xếp sau một cái hơn 30 trung niên nhân kêu hàng ngày, người kia hơn 20 tuổi thanh niên kêu Tiết Kiến Quốc. Bốn người lần này là tiếp công ty nhiệm vụ, ý đặc biệt đi trước 045 hào căn cứ liệp sắt một loại kêu thiết chân lộc ma thú, thu thập nó trên chân nhỏ đặc thù tài liệu, số lượng không hạn, thu thập càng nhiều, thù lao thì càng nhiều. Bên trong xe vài người đều rất nhiệt tình, nói chuyện đỉnh đạc không hề cố kỵ. To cùng nam mạnh kỳ vừa lái xe vừa hướng Trần Phàm cười nói: "Ngươi tốt giống đối với những việc này đều rất xa lạ, lần đầu tiên ra căn cứ đi." Trần Phàm gật gật đầu, nói: "Quả thật là lần đầu tiên. Quả nhiên là hôm nay mới phá thân thái điểu, tấm tắc." Mạnh kỳ ha ha cười, hắn cũng không sợ đả kích Trần Phàm, bởi vì tại này vòng luận quẩn đều là như vậy xưng hô, con người mới chính là dùng để cấp lão nhân lại nhải. Bọn hắn mấy dọc theo đường đi đều nhanh buồn ra bệnh, hiện tại thật vất vả bắt được một cái có thể phát cầu nhào, tài năng ở nó trước mặt biểu hiện cảm giác về sự ưu việt chim non, như thế nào lại dễ dàng buông tha. Chứng kiến một mặt quấn bách Trần Phàm, hắn cười hắc hắc hai tiếng, tiếp tục không khách khí nói: "Ai lần đầu tiên không phải cống hiến cấp lão nhân? Dù sao con người mới đều là do lão tiền bối mang một đoạn thời gian trở ra trà trộn vào, loại người như ngươi không sợ chết sững sờ đầu thanh niên, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, ở không hề kinh nghiệm dưới tình huống, lại có thể dám một mình đi ra xông vào." Trần Phàm có chút ngượng ngùng nhíu đầu. Nghĩ thầm này còn không phải bất đắc dĩ sao? Vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi: "Mạnh ca, loại này xe như thế nào phần ngoài thoạt nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc, như thế nào bên trong cảm giác liền?" "Cảm giác cái gì?" "Cảm giác rất nát vụn phải không? Ngươi cho là chỉ dùng để đến tán gái kiệu chạy a? Đây là đi ra liệp ma thú hoang dã, có thể có một chiếc xe thiết giáp liền không tồi rồi. Chiếc xe này chính là tìm lao tử hơn 100 vạn a." Mạnh Kỳ hừ nói. "Hơn 100 vạn?" Trần Phàm kinh hô, hắn trước kia ở bảo an công ty công tác một tháng tiền lương cũng là ba lượng ngàn vạn, 100 vạn với hắn mà nói tuyệt đối là một cái con số thiên văn, cảm khái này cỗ xe bên trong nhìn thấy không lớn do xe. "Động cứ như vậy quý đâu?" Ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên từng ánh sáng hồng gặp Trần Phàm trên mặt vẻ kinh sợ, cười giải thích nói: "Loại này xe giá trị liền ở bên ngoài, động cơ cùng bên trong sức đều là cặn bã, ngươi có thể lý giải làm. Bên ngoài một cái tầng lại ma thú tài liệu tạo ra sắc ngoài, liền trị 100 vạn." Hắn cười quái dị một tiếng, lại bổ sung nói: "Đương nhiên, tốt chiến xa cũng không thiếu. Chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được đến." Trần Phàm xấu hổ, chiến xa còn có chú ý nhiều như vậy. Ở những phương diện này, hắn chứng thật là một cái gì đều không hiểu thái điều, sau đó hỏi một cái ngu ngốc vấn đề: "Loại này xe, ta bình thường tại sao không có gặp qua đây?" Mấy người nghe nói như thế vốn là sửng sốt, theo sau cười ha ha, từng ánh sáng hùng nói: "Trừ bỏ quân đội, toàn bộ chiến giáp xe đều cấm tiến vào thành thị, đều được thống nhất để ở vùng ngoại ô võ sĩ đặc khu bên trong. Nếu ngươi không có xảy ra hoang dã, đương nhiên là không có cơ hội tiếp xúc đến này đó đại gia hỏa." Chứng kiến nghe được một mặt to mò Trần Phàm, Mạnh Kỳ lại mở miệng nói: riêng này trên xa liền có rất nhiều chủng loại hình cùng cấp bậc, bất quá ngoài ý muốn đều là chú trọng phòng ngự tính năng, thân xe bề ngoài đều là dùng ma thú đặc hữu tài liệu tạo ra, ma thú tài liệu càng cao cấp, chiến xa phí tổn lại càng cao. Ngươi cho là này công ty đại giới tiễn thu thập ma thú tài liệu chỉ dùng để đến chân quý, phần lớn đều là dùng để chế tạo đối phó ma thú vũ khí. Tiểu Liên sau lưng ngươi huyết hồn chiến đao đều là tăng thêm ma thú đặc hữu tài liệu, bằng không cùng ma thú chém hai cái muốn bẻ gãy. Khó trách phía trước gác như vậy kình chém vào ma thú cứng rắn góc nhọn lên, đao này đều không có này đoạn. Trần Phàm sờ sờ phía sau huyết hồn đao, nói: nguyên lai lưỡi dao cũng thêm có ma thú tài liệu à? Mạnh Kỳ cười nói: tiểu tử, ngươi còn có phải học đâu? Trần Phàm tiếp tục xấu hổ sờ sờ đầu, theo này đó lao nhân ngồi cùng một chỗ, hắn nào dám có cái gì tính tình, chuyên tâm lắng nghe dạy bảo, mấy thứ này sau khi hắn phỏng chừng đều cũng đề cập đến, cho nên nhiều nghe một chút tiền bối kinh nghiệm cùng tri thức, tự nhiên là một chuyện tốt. Ngồi ở Trần Phàm bên cạnh trung niên nhân hoàng nhảy, luôn luôn là một bộ cười híp mắt thần sắc, tướng mạo bình thường, nhưng duy nhất điểm sáng chính là địa trung hải thức kiểu tóc, trơn. Trần Phàm nhìn thấy liền có một loại hung hăng gõ một cái hạt rẻ xúc động. Hoàng nhảy vô vô Trần Phàm sau lưng huyết hồn chiến đao, nói: ta xem ngươi cái gì đều không hiểu, như thế nào lại bỏ được dùng nhiều tiền mua trôi này đao? Máu của ta hồn đao còn muốn lớn hơn đến đây. Trần Phàm cười nói: bằng hữu tặng, ta nhưng không có tiền. Hảo tiểu tử, xem ra bằng hữu của ngươi khá giàu có nha, loại này đao đều trực tiếp tặng. Từng ánh sáng hồng cười nói. Nghe thế một câu, Trần Phàm liền nghi ngờ, hỏi: đao này rất quý? Không đắt, cũng mẹ nó 50 vạn nhất đem. Lái xe Mạnh Kỳ đột nhiên chen miệng nói: 50 vạn nhất đem. Trần Phàm trong lòng một trận rung động, ni mã lao tử còn một hơi cầm hai thanh đâu, còn lại thoạt nhìn cũng không kém. Lúc ấy bản thân lấy thời gian, cái kia Hứa Bình ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt một cái, sớm biết rằng như vậy đáng giá, liền lấy thêm mấy trôi. Xem ra tên mập mạp chết bầm kia, thật đúng là lai lịch không nhỏ a. Trong lòng rung động Trần Phàm, sắc mặt tỉnh mơ, tiếp tục hỏi: võ sĩ không phải đều khá giàu có nha, 50 vạn hẳn là đối với các ngươi mà nói không coi vào đâu đi. Lời này ai hắn phải không nói cho ngươi? Từng ánh sáng hồng mặt mày nhíu lại, tiếp tục nói: kia đều là cấp cao võ sĩ, giống chúng ta loại này, còn không đều hợp lại sinh liều chết mạng, lao đều là tiền trinh mà thôi, nhưng lại muốn bắt mạng đi đổi. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt ra ngoài săn thú, còn phải dùng nhiều tiền mua trang bị, ngươi xem ánh sáng liền chiếc xe này, liền tiêu hết Mạnh Kỳ hơn 100 vạn, ngươi cho là võ sĩ tiền là nhặt được. Nghe đến đó, Trần Phàm nhất thời xấu hổ, hắn từng còn trông cậy vào lên tới luyện khí trung kỳ tiểu gia đến liệp sát ma thú, hoàn toàn là da lông ngắn hải không biết chữ chết động vida. Võ sĩ nhìn như giàu có, mỗi người 100 vạn phụ ông, động một chút lại 100 vạn. Nhưng chân chính có thể tiêu xài tiền thật đúng là không nhiều lắm, đại bộ phận kiếm tới tiền đều hoa ở tại trang bị mặt trên, dù sao trang bị càng tốt, mạng nhỏ lại càng bảo. Trừ bỏ tương tự sững sờ đầu gỗ không lên tiếng Tiết Kiến Quốc, trên xe mấy người giáo huấn tiểu thái điểu tựa hồ đến đây nghiện, tiếp tục như nhồi cho vị tan thức giáo huấn này vòng luận quần tri thức cấp Trần Phàm, cũng không quản Trần Phàm có thể hay không nghe hiểu, có thể hiểu hay không, dù sao chính là một cổ trí nhớ thuyết, thất truy bắt thiệt nước miếng văng khắp nơi, một trận náo nhiệt. Nay bọn người rốt cục nói mệt mỏi, bắt đầu nói sang chuyện khác, Hoàng Ngụy cười đối Trần Phàm nói: "Tiểu thái điểu, còn tuổi nhỏ liền dám độc thân bản thân đi ra, thực bội phục dũng khí của ngươi, hay là đi cái loại này ăn tươi nuốt sống địa phương, ngươi đi đều yên tĩnh, là tính toán đi tìm bảo bối gì?" Trần Phàm khẽ cười nói: "Chứng thật là đi tìm bảo bối." "Ha ha ha, thái điểu, ngươi là đi tìm thảo mộc chi linh, còn là đường thượng đẳng vũ khí?" Làm dạng dỡ hồng cũng trở về đầu cười hỏi, bởi vì đối võ sĩ mà nói, cũng chỉ có này hai dạng đồ vật có lực hấp dẫn. Bất quá khi hắn xem ra, tiểu tử này thật sự là ngẻ con không sợ cọp à, gì đều không hiểu, cứ như vậy một đầu ra vào tới. Trần Phàm lắc đầu, nói: "Cũng không phải. Đó là cái gì bảo bối?" "Bảo bối của ta nữ nhân." Mọi người nghe vậy lại là ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi han: "Người nữ nhân? Người nữ người làm sao chạy đến bên kia đã đi?" Trần Phàm cười khổ nói: "Vốn là ở chỗ này." Mọi người trầm mặc, siêu vi trùng bùng nổ đến nay, đều hơn một tháng trôi qua, địa phương kia còn có thể có người sống sao? Bất quá bọn hắn chứng kiến thần sắc nghiêm túc Trần Phàm, cũng không còn tốt vạch trần này vết sẹo đi đả kích Trần Phàm, từng ánh sáng hồng ý vị thâm trường đối Trần Phàm nói: "Ngươi nếu nghe lão ca của ta xin khuyên nói, vẫn là không nên đi, thành thành thật thật đi theo chúng ta trở về đi." Trần Phàm cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói: "Có nhiều thứ, vẫn là nhất định phải kiên trì." Nghe được Trần Phàm nói như vậy, bọn hắn cũng không có gì hay quên, mỗi người đều phải đối tánh mạng của mình phụ trách, đặc biệt đi ra căn cứ tới hoang dã, không vài người dám vô ngực cam đoan tuyệt đối có thể còn sống trở về, coi như tiếp tục như bức hò hét, cũng có một lên vô ý mà rơi xuống nguy hiểm. Xe rất nhanh tiểu đi tới một tòa khác thành thị, chạy ở vứt đi vòng thành đường cao tốc lên, Mạnh Kỳ một tay hút thuốc một tay lái xe, rất là đúng ý, ngồi ở xếp sau Linh Mận Trần Phàm, đột nhiên sau khi nghe được phương giống như vang lên siêu một tiếng, nhíu mày quay đầu lại nhìn nhìn, lại bị che kín cho bụi sau thủy tinh cấp chặn thị giác, liền hỏi nói: "Giống như có đồ vật gì đó đi theo phía sau." Lái xe Mạnh Kỳ cười nói: "Khẽ rửa gần thành thị, sẽ có một ít tiểu ma thú ẩn hiện, không cần để ý tới." A Trần Phàm được đến có kinh nghiệm lão tiền bối trả lời thuyết phục sau, liền tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, không làm một sự việc. Ô tô tiếp tục đi trước, đột nhiên, đụng một tiếng vang thật lớn theo xe phía sau truyền đến, cơ hồ ở vang lên đồng thời, cả thân xe kịch liệt rung động, Trần Phàm đầu nhất thời cùng người bên cạnh dập đầu cùng một chỗ, thất điên bát đảo choáng váng. Mẹ đàn bị một cái đại gia hỏa đuổi theo đuôi. Lái xe Mạnh Kỳ lập tức báo cáo, hai tay hai chân lập tức linh hoạt thao tác, đem suýt nữa lao ra quốc lộ chiến xa đột ngột rẽ vào trở về. Hắn những người còn lại hướng kính chiếu hậu vừa nhìn, sắc mặt chả một chút trở nên tái nhợt. Thản Khắc Trư. Chương 152, Thản Khắc Trư. Cái gì heo? Chứng kiến trên xe những người khác nghe được tên này sau đều là sắc mặt kỳ biến, Trần Phàm vội vàng hỏi, sau đó triển khai thần thức về sau phương quét tới, rõ ràng phát hiện một đầu hình thể thật lớn tương tự dã chư ma thú, đuổi sát sau đó. Bởi vì động cơ thanh âm quá lớn, cho nên ở đây võ sĩ đều chưa kịp phát hiện tung tích của nó. Thản Khắc Trư, nhị cấp trung giai ma thú. Mọi người nắm vững. Mạnh Kỳ thần sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói, lời nói vừa, rồi đột nhiên đem xe tốc để cao đến mức tận cùng. Chỉ thấy chiếc xe này vĩ chịu khổ đòn nghiêm trọng ô tô, đầu xe động cơ ầm vang tiếng nổ lớn, ở vòng thành đường cao tốc cao hơn tốc bao tác. Nhìn từ đằng xa đi, trên đường cái một xe một heo một trước một sau, đang ở bay nhanh truy đuổi. Ma thú này rất lợi hại. Trần Phàm tò mò hỏi, hắn đối ma thú có thể nói liền gà mở trình độ đều không có, nhị cấp ma thú phía trước liền gặp được qua, chính là không biết kia chỉ tê như rốt cuộc là cái gì giai vị, mà phía sau này chỉ thật sự liền cường đại đến làm cho người ta nghe mà biến sắc. Nơi này bốn người đều là kinh nghiệm lao đạo cấp cao võ giả, hợp lực ứng phó một đầu nhị cấp ma thú chẳng lẽ còn không dư giả. Vô nghĩa. Không lệ hại chúng ta còn dùng trốn. Từng ánh sáng hồng liếc mắt một cái này vô tri thanh niên, giải thích nói, Thản Khắc Trư sở dĩ dùng tạ đặt tên, chính là nó công kích đứng lên tương tự tạ giống nhau, cả người cùng dã quậy mạnh, ỷ vào thú đầu cứng rắn vô cùng răng nanh, đầu đá lung tung, thích nhất công kích bay nhanh chạy băng băng gì đó. Loại này ma thú tứ chi cường tráng thể lực hùng hậu, rất có tiên thiên ưu thế, lấy cường đại lực phòng ngự chứ danh, thông thường viên đạn đều đánh không phá nó tầng kia cứng rắn rất nặng da lông, chạy băng băng tốc độ lại càng ở đồng cấp ma thú giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay, cao nhất tốc độ không thể thua kém thông thường ô tô. Lợi hại như vậy, lại có thể cùng ô tô thi chạy. Trần Phàm kinh hô, tốc độ nhanh còn chưa tính, lại vẫn có thể lần theo dấu vết ô tô. Đây là cái gì khái niệm, này được cần hùng hậu thể lực làm chống đỡ a. Từng ánh sáng hồng giống như có lẽ đã theo phía trước khẩn trương yên tĩnh trở lại, thản nhiên nói, ngươi xem rồi sẽ biết. Nhìn thấy từng ánh sáng hồng nhàn nhạt ngữ khí, Trần Phàm ngẩn ra. Sau đó lại xem hơn người đích biểu tình, phát hiện trừ bỏ mới vừa phát sinh trong tích tắc đấy biểu hiện ra khẩn trương ở ngoài, hiện tại toàn bộ đều đã khôi phục bình tĩnh, mà không phải như Lâm đại địch cuống quýt thảo luận đối sách. Hắn liền tò mò hỏi, các ngươi không lo lắng? Hoang Ngại cười nói, có cái gì thật lo lắng cho, nếu đi ra, kia nhất định sẽ gặp được ma thú, ở hoang dã trà trộn vào ăn xin ăn chúng, người nào dám nói mình không gặp được qua nguy hiểm gì. Từng ánh sáng hồng bổ sung nói, đi ra trà trộn bảo, muốn làm tốt hy sinh chuẩn bị, bất quá tiểu tử ngươi cũng không giống như khẩn trương. Là không biết ma thú lợi hại, hay là thật không sợ? Trần Phàm cười khổ nói, sợ có ích lợi gì, chẳng qua theo nó liều mạng. Ha ha ha, đúng vậy, ngươi thoạt nhìn thật đúng là không giống một tân nhân, thông thường mới vừa ra tới con người mới gặp được loại tình huống này, đã sớm dò đái. Từng ánh sáng hồng ha ha cười nói, tán thưởng nhìn Trần Phàm liếc mắt một cái, tựa hồ căn bản không có bởi vì phía sau có đại địch mà có một tia ý sợ hãi, ngược lại kích phát ra nồng đậm chiến ý. Và anh, đôi xe lại chịu khổ một lần đòn nghiêm trọng, thân xe lại là một trận kịch liệt lay động, không ngồi qua vài lần ô tô Trần Phàm sắc mặt tái nhợt, dạ dày một trận quay cuồng, thiếu chút nữa say xe nôn mửa. Mạnh Kỳ luôn luôn quan sát đến kính chiếu hậu, nhìn thấy luôn luôn theo đuôi Thản Khắc Trư, nghiêm túc nói, vây không mất, chuẩn bị xuống xe đánh bừa. Tốt. Mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Nắm vững. Trần Phàm nghe được Mạnh Kỳ đột nhiên hô to một tiếng, ngay sau đó thân thể không tự chủ được đi phía trước huynh, không chuẩn bị tốt đầu, lại dập đầu đến ở tay lái phụ chỗ ngồi phía sau lưng. Ở giữa mũi, nhất thời nước mắt cuồn bốc lên. Bay thẳng đến chỉ ở trên đường cái xe thiết giáp đột nhiên giảm tốc độ, bị phanh lại lốp xe, cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai tiếng vang. Phía sau Thản Khắc Trư tốc độ không giảm, trong nháy mắt tới, một đầu đánh vào ô tô hậu thoát lên, lập tức đem này cỗ xe chất lượng không nhỏ xe thiết giáp quẳng ra ngoài, thẳng chân mấy chục thước xa. Bên trong xe Trần Phàm, chỉ cảm thấy trước mắt long trời lỡ đất. Sắt thép va chạm bề mặt quả đất phát ra thình thịch tiếng điếc tai nhức óc, mê muội cảm giác trong dây lát tập để bụng đầu, dạ dày phiên giang đảo hải, nghịch lưu mà lên, không có thể nhịn được, há mồm liền nói như điên, tang vật như hàng dài quanh co đổ xuống mà ra. Theo chiếc xe quay cuồng, theo trong miệng hắn tang vật như, lập tức như hoa sái thông thường trong xe bay múa, không hề góc chết, còn lại bốn người toàn bộ chúng chiêu. Ta lo, tiểu tử ngươi, tìm đường chết. Trần Phàm đờ ít ít cờ mở của ngươi đàn. Đại gia ngươi, còn không mau điểm nuốt trở về. Ngươi còn phun. Ở trên đường cái quay cuồng không chỉ chiếc xe, trong đó lập tức chuyển ra bốn chỉ lão điệu chửi ầm lên mắng liệt thanh âm, thẳng đến chiếc xe dừng lại quay cuồng, tiếng mắng vốn là nhưng không chỉ, ở trên đường cái kinh nghiệm không thôi. Thản Khắc Trư ở ô tô cách đó không xa dừng bước lại, nhìn thấy cái kia chạy trốn rất nhanh ra hỏa rốt cục không chạy, lập tức cao cao nâng lên đầu, mở ra máu bản mồm to, ách 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 phát ra một trận vui mừng nhưng cực kỳ khó nghe kêu mình, giống như đánh một hồi thắng chiến thông thường, càng không ngừng tháo nước lên bản thân không gì sánh kịp cường đại. Mạnh Kỳ mấy người dẫn đầu nhảy xuống xe, vẻ mặt ngưng trọng sắc mặt lên, mỗi người đều là mặt mũi bầm dập, bất quá thắng ở không có bị thương. Làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ chính là mỗi người trên người đều dính một đống tản gia vị chua tăng vật. Trần Phàm đẩy cửa xe ra, gian nan bò lên đi ra, một cổ trí nhớ nằm ở trên mặt đất, vừa rồi say xe, trực tiếp bắt hắn trò phun hư. Tiểu tử ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Con mẹ nó đem chúng ta bốn người phun một thân đều là, gọi ngươi nuốt trở về ngươi còn muốn phun, khoản này trướng, để cho lại cùng ngươi tính. Mạnh Kỳ đối với tê liệt trên mặt đất đầu sỏ gây nên, lại là một phen mắng to. Để cho người tức giận vâng, bên trong xe bốn người đều chịu khổ vận rủi, nhưng cố tình Trần Phạm thân thể của chính mình cũng sạch sẽ, bởi vì này hàng nhấc đầu cử được thường cao, há mồm ra giống như vòi nước một phen nói như điên không chỉ, toàn bộ đều hướng quanh thân phun đi, cho nên chính hắn cũng không có dính vào bản thân ghê tởm gì đó. Trần Phạm lau miệng rác, gian nan bài trừ vẻ mỉm cười, đối kia nổi giận mấy người nói, không, ngượng ngùng, ta thật sự nhịn không được. Đợi tiếp tục thu thập ngươi. Từng ánh sáng hồng hừ lạnh một tiếng, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa, đầu kia lại bắt đầu phát cáo thản khắc chư. Ở ma thú như hổ rình mồi dưới, Trần Phàm cũng không dám nhỏ lớn, nhanh chóng rút đao ra chống đỡ khởi thân thể, nhìn thấy đầu kia sợ hãi ma thú. Chỉ thấy thản khắc chư thân thể cao lớn thế nhưng cùng xe thiết giáp thông thường lớn nhỏ, mặt trên phi đầy như chiến giáp thông thường kinh đâm lông rậm, điếc lôi kéo đầu lại càng ước chừng chiếm nó thể tích 1/3, mồm to như cái chậu máu giữa, lại càng cắm hai cây thật lớn răng nanh, như vậy một cái song tràn ngập thô bạo thị sát ánh mắt, chăm chú nhìn năm tên nhân loại. Thân là tiểu đội trưởng Mạnh Kỳ hét lớn một tiếng nói, ta cùng lao từng trực tiếp kéo người này, Hoàng Nhạy tìm cơ hội hướng cổ của hắn xuống tay, kiến quốc theo quấn đến sau lưng của nó, người này da dày thịt béo, trừ bỏ cổ còn có một cái nhược điểm ở bản tọa, có cơ hội hướng tới nó cây hoa cúc cứng rắn thống là được. Tốt. Còn lại ba người trầm giọng đáp. Thản khắc chư nhìn thấy mấy người kia theo cái kia cứng rắn ra hỏa giữa chạy đến nhỏ yếu nhân loại, nếu dám can đảm ở hu hu kêu to, quả thực chính là đối với hắn uy nghiêm khiêu khích, nó lập tức túi đầu xuống, hướng tới Mạnh Kỳ mấy người vọt tới. Thản khắc chư tốc độ cực nhanh, mấy chục thước khoảng cách đảo mắt đi ra. Lên. Mạnh Kỳ đối từng ánh sáng hồng đúng lúc hô, sau đó hai người viết tay đại khảm đao, hướng tới đầu heo bổ xuống. Mà đổi thành ngoài hai người, thừa dịp thản khắc chư lực chú ý bị hấp dẫn, hướng tới hai bên chạy tới. Cha. Cha. Hai thanh sắc bén vô cùng trường đao, chém vào thản khắc chư thật lớn trên đầu, nhất thời bị bám lưỡng đạo máu tươi. Cầm đao hai người, cơ hồ xuất hiện ở đao trước tiên, ngay lập tức xoay người, theo thản khắc chư hai bên tránh ra nó hai cây bén nhọn răng nanh một chạc. Một kích thất bại còn bị chém hai đao thản khắc chư. Nhất thời phát ra một tiếng nổi giận gầm rú, khổng lồ thân thể cực kỳ linh hoạt vừa chuyển, hai cây răng nanh lại nhắm ngay kia hai cái chém tổn thương người của nó loại, bốn chân một đạp, giống như một chiếc xe tải quanh co đập đã qua. Nhìn thấy đầu heo lên kia lưỡng đạo bị hai cái trung cấp võ giả hợp lực chém ra miệng vết thương, tuy rằng da chóc thịt bong, lại không có thể gây tổn thương cho đến gân cốt, đứng ở ô tô giữ Trần Phàm trong lòng rung động người này, thật cường đại lực phòng ngự. Ở Trần Phàm ngây người một lúc trong đó, trong tràng biến hóa có thực chất tiến triển, thản khắc chứ ở tao chém mấy đao sau, rốt cục ở một lần giận vây đầu heo. Đem chậm nửa nhịp từng ánh sáng hồng cấp vây đến con đường giữ phòng hộ lan lên, đem hắn vây được thất điên bắt đảo. Thản khắc chư xem chuẩn mực lần này cơ hội, chạy khai chân răng liền hướng tới không kịp đứng lên từng ánh sáng hồng chạy đi, đặt đem cái này chém tổn thương vua của mình bắt đạn cấp triển thành thịt nát. Lao tửng. Mạnh vô cùng lớn hô một tiếng, giao lập tức vội vàng hướng tới thản khắc chư hạ bản quét ngang, muốn chậm lại hành động của nó, nhưng lực lượng rõ ràng không đủ, sắc bén đao phòng, lưỡi đao, cắt không vào cứng rắn như sắt lông. Ở thời khắc nguy cấp này, luôn luôn buồn không lên tiếng Tiết Kiến Quốc cũng không phải là cái gì thủy hóa, tìm đúng cơ hội cầm dao nhắm ngay thản khắc chư cây hoa cúc chính là đâm một cái, nhất thời máu tươi tiên hắn một mặt, giống bị đau thản khắc chư ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, đỏ đậm ánh mắt chứng kiến theo bên cạnh nhảy lên Hoàng Nhảy, lão đại hung hăng vùng, thật lớn răng nanh mạnh mẽ đánh chúng còn trên không trung Hoàng Nhảy, phút chốc đánh bay, giống Luân Phiên bị đau gặp thản khắc chư đã muốn lâm vào bạo tẩu trạng thái, giơ lên móng trước, ở nó dưới chân phụ cận Mạnh Kỳ sắc mặt khẽ biến thành thay đổi, không chút do dự về phía sau một cái bổ nhào, rời xa chiến trường. Nhưng mà thản khắc chư mục tiêu đều không phải là Mạnh Kỳ, hơn nữa đột nhiên một đạp tiếp tục hướng tới như cũ ở vào mê muội trạng thái từng ánh sáng hồng đánh tới. Lao tửng, cháy mau. Mấy người nhìn thấy một màn này, nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Dùng sức lắc đầu trong nháy mắt từng ánh sáng hồng, mông lung thị giác vừa mới khôi phục, liền chứng kiến trước mắt xuất hiện một cái cự đại bóng dáng, sợ hãi tức thì nảy lên trong lòng. Xong rồi. Một mực bên cạnh đang xem cuộc chiến Trần Phàm híp híp mắt, thần thức tập trung vào thản khắc chư chỗ cổ nhẹ nhàng động lông, nhìn thấy từng ánh sáng hồng lập tức muốn chết oan chết uổng, hắn động. Cương đại khu vật thuật tác dụng trên mặt đất, Trần Phàm thân ảnh theo tại chỗ đột nhiên nổ bắn ra đi ra. Trên không trung trong đó, tay trái như tia chớp rút ra sau lưng huyết hồn chiến đao, thần thức gắt gao tập trung thản khắc chư trên cổ nhẹ nhàng động lông rộng, sau đó góp chân vừa dùng lực, cao cao nhảy lên. Chương 153, này mau không đáng giá tiền. Thời điểm ngàn quân nguy kịch, Trần Phàm cả người liền giống như một đạo thiểm điện quanh co, theo bên bay vọt hướng như một đầu hạng nặng hầm mở xe thản khắc chư. Tốc độ thật nhanh. Khóe mắt nhận thấy được trên không trung bay vút lên Trần Phàm, vai hùng hình tượng cùng lúc trước kia thái điểu bộ dáng như hai người khác nhau, Mạnh Kỳ phản xạ có điều kiện kinh hô. Trần Phàm trong thai tiếng gió bay phất phới, hai mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thản khắc chư trên cổ, kia một cây giống như màu đèn cương thứ màu đen lông. Ở lông cao cao phiêu khởi trong nháy mắt, trong tay hắn huyết hồn chiến đao nhẹ nhàng nghiêng, vi diệu cùng phía dưới màu đen lông hình thành song song xu thế, ở điện quang hỏa thạch trong đó, xẹt qua một đạo hàn quang, bay thẳng đến thản khắc chư cổ bộ tới. Mà đầu kia hướng tới từng ánh sáng hồng đánh tới thản khắc chư, tựa hồ đối với trên người mình ra lông phòng hộ rất có lòng tin, không dánh bận tâm này đột nhiên vọt tới, muốn đánh lén mình nhỏ yếu nhân loại. So sánh với đem cả nhân loại đâm chết, ăn một đao này không coi vào đâu, không đủ nhất cũng là lưu một điểm máu mà thôi. Có thể kế tiếp. Bá. Trần Phàm trong tay nhanh như thiểm điện huyết hồn chiến đao, vô cùng xảo diệu xuyên qua thản khắc chư cổ gáy lên phiêu khởi lông màu đen, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được, này cứng rắn tóc đen cùng đào phòng, lưỡi đao, ma sát sinh ra giống như kim trúc ma sát quanh co tiếng vang. Tiến lên, bay vọt, nhám, lực chém, một loạt động tác thế nhưng không có chút nào ngưng trệ, giống như hồn nhiên thiên thành. Vèo, cắt qua lam thiên, trời xanh, hàn quang, vô cùng tinh chuẩn chém vào thản khắc chư như nước hang quanh co tráng kiện cổ gáy giữa. Trần Phàm ra tay không theo quy tắc, vừa ra tay kinh động lòng người. Ôi, một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, vang lên chỉnh tòa thành thị vùng ngoại thành, lông tóc dựng đứng. Nghe thế cả đời thê lương kêu thảm thiết, tất cả mọi người cảm nhận được một loại thuần túy nhất ngạt thở. Theo Trần Phàm thân ảnh theo thản khắc chư thượng phong thổi qua, thật sâu phá thịt huyết hồn chiến đao, kéo ra bị lông bao trùm thật lớn cổ, bị bám một đạo như nước suối phun mạnh đi ra máu tươi, tức thì nhuộm đỏ thản khắc chư tối đen như cương tứ lông. Ôi, ôi, dã man cuồng mãnh thản khắc chư phát ra thanh thanh gào thét. Cực đại đầu heo đang không ngừng loạn lẫy, phía trước trôi nổi sát khí cùng tự tin song đồng, nháy mắt biến thành kinh hoàng. Trên đường cái, đầu kia chịu khổ một kích chí mệnh thản khắc chư lâm vào điên cuồng, khổng lồ thân thể không ngừng mà ở trên đường điên khủng loạn lẫy. Nó lúc sắp chết, cả người bộc phát ra hùng hậu bệnh mạnh, đủ để kinh sợ lòng người. Ở tử vong tiến đến trong nháy mắt, toàn bộ cảm xúc đều trở nên không hề trọng yếu, này đầu hung tàn vô cùng ma thú phía trước phẫn nộ cùng sát khí, đều ở đao phong, lưỡi đao nhập vào cơ thể trong nháy mắt, biến thành sợ hãi. Bị kinh hách quá độ từng ánh sáng hồng, ngây ngốc nhìn trước mắt, như vậy cách thủy cá thông thường điên khủng thân hình khổng lồ đánh tới, sắc mặt tái nhợt hoang mang lo sợ. Thấy như vậy một màn, tay đi mạnh kỳ, chưa từng nói trong rung động tỉnh qua thần, không chút do dự nhằm phía ở sững sờ từng ánh sáng hồng, một cái phi pháp liền đem hắn đánh bay ra ngoài, ở thản khắc chư tiến đến trước một giây đồng hồ. Tránh thoát thản khắc chư kia bốn cái loạn đạp tráng kiện gót sắt. Bất quá cũng bị đầu heo lên bỏ ra nóng bỏng máu tươi rót một cái cả người màu đỏ, chật vật đến cực điểm. Oành, một tiếng vang thật lớn, thản khắc chư thân hình khổng lồ đụng nát vụn ven đường vòng bảo hộ, chạy ra khỏi đường cái. Điên không chỉ thân thể, một cái vội vàng đứng không vững sườn té trên mặt đất. Thân thể cao lớn trong vũng máu, như trước kịch liệt co rút, trong miệng không cam lòng sắp chết gào thét chuyển hóa thành than khóc, lộ ra tuyệt vọng hơi thở. Trần Phàm méo một phen mồ hôi, vừa mới một đao kia, vô luận là độ chính xác vẫn là lực đạo, cơ hồ xem như vượt qua trình độ phát huy, nếu không tình huống nguy cấp nghìn cân treo sợi tóc, toàn bộ dựa vào độ cao tập trung tinh thần, chưa từng có từ trước đến nay đi chém giết, mới có thể hoàn thành này thạch phá kinh thiên hành động vĩ đại, nếu lại đến một lần, thật đúng là không nhất định có thể làm được. Ước chừng qua 10 phần chung lâu, này đầu làm cho người ta cảm giác dị thường linh hoạt dũng mãnh lớn mạnh thản khắc chư, trong miệng không cam lòng chu lên dần dần thuộc bình tĩnh, chỉ còn lại có thân thể ở run nhẹ nhẹ. Liếc mắt ngã trong vũng máu còn run rẩy thật lớn thản khắc chư, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, khó giải quyết vấn đề rốt cục giải quyết. Hoàng Ngải đi tới vô Trần Phàm bả vai, sợ hãi than nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nước sâu như vậy a. Trần Phàm làm sao còn có phía trước dũng mãnh khí thế, nhức đầu cười nói, lần đầu tiên giết ma thú, toàn bộ bằng vật khí, muốn ta lại đến một đao, khẳng định phách không cho phép. Đây ngươi là tinh máu mạnh kỳ cùng từng ánh sáng hồng cũng đã đi tới, nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn như vậy dũng mãnh a, còn trẻ như vậy còn có thực lực như vậy cùng kinh nghiệm, thật sự là dấu nghề a. Mệt lao tử phía trước còn giả bộ tiền bối giáo dục ngươi, phần này giả chứ ăn cọp tiêu chuẩn, thật đúng là cao a. Trần Phàm cười khổ nói, mạnh ca ngươi đừng đen tiểu đệ, ta một cái cấp cao võ giả thực lực, nếu cùng các ngươi bất kỳ một cái nào đơn đả độc đấu trong lời nói, khẳng định thiệt thòi lớn. Ta thật sự là lần đầu tiên ra hoang dã, vừa rồi một đao kia chỉ do vượt xa người thường phát huy, toàn bộ bằng vật khí. Thực sự chỉ là cấp cao võ giả. Ta thấy thế nào cũng không giống à, vừa rồi kia hoàn mỹ một đao, vô luận theo lực đạo cùng tốc độ lên xem, cũng đã vượt ra khỏi võ giả tiêu chuẩn. Hoàng Ngải một mặt không tin tưởng nói. Hoàng ca, thật sự không lừa ngươi, ngươi thấy ta giống là rất lợi hại lao bánh phải sao? Trần Phàm cười khổ nói, so đo của mình bùn xỉn dạng. Hoàng Ngải mấy người nhíu mày, theo sau ha ha cười nói, thật đúng là không giống. Trần Phàm lại là một mặt quất bách, hắn hiện tại luyện khí bắt tầng trình độ, dứt bỏ bản thân quỷ thần khó lường tu chân thủ đoạn, thực lực xem chừng cũng là cùng một cái cấp cao võ giả trung giai không sai biệt lắm, thực lực như vậy tiểu ra đến trang bức trong lời nói, nhất định sẽ bị chết rất thảm rất thảm. Từng ánh sáng hồng lau trên mặt máu tươi, đối Trần Phàm nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu đã cứu ta một mạng, ta cũng không giả mồm cái láo đi nói cái gì cảm tạ nói, trước ngươi loạn phun chúng ta một thân chuyện tình, liền xóa bỏ. Như thế nào? Ngươi còn không phục? Nào dám? Trần Phàm cười cười, thật thà phúc hậu ngu đần, không có nửa điểm lòng dạ bộ dáng. Hắn đang này đó lao tiền bối trước mặt, nói đó có cái gì tính tình, huống chi vừa rồi một cái ra, ước chừng mất đủ gương mặt, đường đường một tu chân giả, lại bị say xe ngược thành con chó. Kế tiếp, liền ra giải phẫu đầu ma thú này, Trần Phàm đối ma thú tài liệu không có không quen thuộc, nhìn thấy Mạnh Kỳ đem một cái xong, giống như đao nhọn sâu màu xám răng nanh cắt đi ra, liền hỏi nói, Mạnh ca, người này gì đó, đáng ra không? Hoàn hảo, cũng đáng cái đến 10 vạn đi. Mạnh Kỳ cười nói, mới 10 đến vạn. Không thể nào. Như thế nào ít như vậy? Trần Phàm kinh hô, phía trước giết đầu ma thú này chính là mất sức của chín châu hai hổ, nếu không vận khí tốt một điểm, phỏng chừng muốn có người ở này hy sinh. Từng ánh sáng hồng cười nói, ngươi cho là tiền tốt như vậy kiếm à, này thản khắc chư trên người nguyên liệu vải không đáng giá mấy đồng tiền, trừ bỏ này đôi răng nanh, mặt khác đều không có gì giá trị. Trần Phàm nhíu mày nói, ta lo, liều chết hợp lại sống mới chém chết người này, kém điểm đáp tánh mạng, có được sự vật bán đi, liền mua trong tay ta chuôi này huyết hồn đao một nửa giá cũng chưa tới, tiền này cũng quá khó khăn buôn bán lời đi. Hoàng Ngải gặp Trần Phàm một mặt là không giải thích, đã nói, tiền đương nhiên là không tốt kiếm, này thẳng khắc trừ, chúng ta giết đứng lên rất cố sức, nhưng đối với ở càng mạnh võ sĩ mà nói, còn chưa đủ làm nóng thân, hơn nữa loại này ma thú rất chẳng ra, trên người không có gì hay đồ vật này nọ, lại không có ma hạch. Ma hạch? Là vật gì? Trần Phàm nghi hoặc hỏi. Liên ngươi tiểu tử này cũng muốn đánh ma hạch chú ý, đã chết nầy tâm đi, biết đối với ngươi cũng vô dụng, còn không bằng không biết tốt. Mạnh Kỳ đem kia hai cây răng nanh đưa cho Trần Phàm, sau đó tiếp tục nói, ma thú này là ngươi giết, theo như quy củ chia làm, ngươi chiếm mặt nạ, bất quá người nảy thứ tốt không mấy thứ, liền một đôi răng nanh, ngươi đã cứu lao từng một mạng, ngươi liền toàn bộ cầm đi đi. Trần Phàm nhìn thấy Mạnh Kỳ khiêng ở trong tay, so với bình thường ngà voi còn thô dài cực đại sắc răng nanh, lắc đầu nói, ta muốn cũng vô dụng, cũng không hiểu ở đâu bán ra, huống chi ta không phải đi ra săn thú, ta còn muốn đi đều yên tĩnh phân biệt đâu, mang theo lớn như vậy gì đó ở trên người, rất phiền toái. Đương nhiên lời này là nói mà thôi, quan trọng nhất là Trần Phàm muốn thứ này còn thực không có tác dụng gì. Mạnh Kỳ nghĩ, nói, nếu không chúng ta trước giúp ngươi bảo quản đi, hoặc là ngươi cấp chi phiếu hảo chúng ta thuận tay giúp ngươi bán đi, sau đó thu tiền cho ngươi. Trần Phàm lúng túng nói, ta không chi phiếu. Này hai cái đồ vật, Mạnh ca của ngươi ô tô hậu thuẫn tựa hồ cũng nát vụn, coi như sửa xe tiền đi. Nói xong, Trần Phàm ánh mắt lại đã rơi vào đầu kia dài rộng thản khắc trừ trên người, nhìn chằm chằm như vậy cái kia một tầng lông màu đen, cười nói, tầng này heo ra không ai muốn sao? Ta xem rất hợp thích của ta, ta sẽ muốn tầng này ra đi. Mấy người nghe vậy mẩn ra, theo sau cười ha ha. Mạnh Kỳ nói, này mau, không đáng giá tiền, không ái hội yếu thứ này. Vì cái gì? Trần Phàm nghi hoặc hỏi, khi hắn xem ra, này để phòng ngự chứ danh thản khắc chứ hẳn là tầng kia da lông nhất đáng giá, này có thể tạo một món đồ phòng thân chiến y nha. Làm dạng dỡ hồng chứng kiến Trần Phàm nghi hoặc, cười nói, này mau chất tuy rằng rất cứng rắn, nhưng không có biện pháp sắc mặt làm một thể, muốn tạo phòng ngự chiến giáp trong lời nói, rất hao phí nhân công cùng kỹ thuật, hơn nữa lông màu đen rất dài, mặc lên người liền là một điển hình gân gà. Nhìn thấy đầu kiếp như cưỡng như quanh co thản khắc trừ, Trần Phàm sờ sờ cảm, sau đó đối Mạnh Kỳ cười nói, không có việc gì, ta sẽ muốn tầng này ra là được, đối ta hữu dụng, phiền toái Mạnh ca hỗ trợ giải phẫu hạ xuống, ân, không cần toàn bộ, cứ như vậy một khối to. Người khác không có biện pháp, nhưng hắn một tu chân giả, có biện pháp giải quyết mấy vấn đề này. Hắn hiện tại thiếu, chính là một bộ phòng ngự chiến y đi. Mạnh Kỳ không biết rõ Trần Phàm muốn tầng này ra tới làm cái gì, bất quá nếu đối phương mở miệng, hắn cũng không nói gì, tốn nhiều đó công phu, cũng đem tầng kia ra cấp lột bỏ. Đứng ở bên cạnh quan sát lên Mạnh Kỳ thuần thục giải phẫu thủ pháp, Trần Phàm lại là được ích lợi không nhỏ. Không bao lâu nữa, Mạnh Kỳ liền đem một khối đầy đủ heo ra phân cách tốt, sau đó dùng một cái gói to đóng gói tốt đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm cười nói, cảm ơn Mạnh ca. Mạnh Kỳ gật gật đầu, sau đó đối những người còn lại nói, là được, đem xe nâng, nắm chắc thời gian, tiếp tục lên đường. Chương 154, Hào Thành Thị. Loại này hoang dã chuyên môn dùng để đối phó ma thú đặc chế chiến giáp xe, trừ bỏ có được cứng rắn ngoại giáp ở ngoài, việt giã tính năng cũng phi thường cường hãn, chống lại gây sức ép, bằng không cũng không thể có thể được ra ngoài ra võ sĩ xem trọng. Giống Mạnh Kỳ này cỗ xe cấp bậc chiến giáp xe, thông thường chỉ cần không phải tao đến đại hình ma thú nặng công, cũng sẽ không có vấn đề lớn, gặp được thản khắc chư này loài ma thú công kích, mặc dù nói không hơn giống nạo dương, nhưng cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì máy móc trục trặc. Mạnh Kỳ trăm vạn chiến giáp xe thực sự không phải là không chịu nổi một kích thủy hóa, trừ bỏ đuôi xe sau đích phòng hộ lá chắn ao dưới ở ngoài, còn lại cũng không có bao nhiêu vấn đề, tiểu liên kính chắn gió cũng hoàn hảo không tổn hao gì, thật đúng là không phải bình thường dùng vào thực tế. Một lần nữa lên đường chiến giáp tốc độ xe độ không giảm, như cũ không kiêng nể gì chạy như bay ở trên đường lớn, Mạnh Kỳ vẫn là kia phó nghỉ bộ dạng, một tay lái xe một tay điều suy nghĩ, hồn nhiên không có trải qua đại chiến mỏi mệt cùng khẩn trương, giống như cái gì cũng không có xảy ra giống nhau. Mà những người còn lại, đồng dạng là một mặt thoải mái, đều tự nhắm mắt ánh mắt hoặc là tiếp tục trêu chọc Trần Phàm này phấn nộn con người mới, kể một ít hoang dã lên hiểu biết cùng mới lạ đồ chơi. Trần Phàm cảm thán, chỉ có loại này thường xuyên trà trộn ở bên bờ sinh tử người, mới có thể ở kịch liệt chém giết sau, không có để lại bất kỳ sợ hãi tâm lý. Bọn hắn sớm đã trở thành côn đồ liều mạng, đem sợ hãi trở thành một chủng tập quán, loại này thói quen làm cho bọn họ đối tử vong đều thấy rất lãnh đạm rất lạnh lùng. Tựa như Trần Phàm, trước kia là một cái tiêu chuẩn bà tốt công dân, giết người không phạm pháp hắn cũng không dám giết, có thể sau lại giết thây ma giết được hơn, giết được tay đều mềm nhũn, liền sản sinh một loại đối với sinh mạng lạnh lùng, giết người đứng lên cũng sẽ không có cái gì chịu tội tâm lý, giết người giống như giết gà, rất cường đại tâm lý. Bất cứ chuyện gì trải qua hơn, đều cũng hậm hực không ngừng điển sản sinh địa sức chống cự cùng lực miễn dịch. Sau này mình có lẽ cũng sẽ thành vì bọn họ giống nhau, vì tiền tài, vì cuộc sống, đã trở thành côn đồ liều mạng. Bất quá kia đều là lúc sau mới cần lo lắng chuyện tình. Hiện tại cần gấp nhất vẫn là trước tìm được Vũ Âm. Giữ Văn thì phân, ô tô rốt cục đi tới Mạnh Kỳ theo lời 045 Hào Thành Thị, nơi này là bị một loại tiêu thiết chân lộc ma thú chiếm vị ổ, mà Mạnh Kỳ này tiểu đoàn nhiệm vụ chính là liệp sát này một loài ma thú, số lượng bất định, liệp sát càng nhiều, thù lao thì càng nhiều. Mạnh Kỳ đem xe dừng ở chỗ đó thành thị xa hơn một chút địa phương. Mọi người bắt trang bị, đi rồi xuống xe. Tiểu Thái Điểu, muốn hay không theo chúng ta ở trong này nghỉ ngơi chỉnh đốn cả đêm, sau đó đi vào quát một phen. Qua một phen giết chóc nghiện. Mạnh Kỳ nhìn thấy Trần Phàm cười nói. Từng ánh sáng hồng cũng nói, là, vâng đúng, nha, đi cảm thụ một chút chân chính nhiệt huyết, trắng trần máu, kia là một loại giết chóc khoái cảm, ta nghĩ ngươi sẽ thích loại cảm giác này. Trần Phàm lắc đầu, nói, không được, ta còn phải chạy đi đâu. Mạnh Kỳ nhìn sát trời, nói, rất nhanh mặt trời muốn xuống núi, ở hoang dã, tốt nhất hay là không muốn đuổi đường đêm. Xuất hiện ở hoang dã võ sĩ, đều có một người quy định bất thành văn, chỉ cần không phải gặp được cái gì đột phát tình huống, cũng sẽ không lựa chọn ở ban đêm hành động, dù sao so sánh với ma thú. Nhân loại thị giác ở đêm tối quá yếu, mà ngọn đèn cũng sẽ khiến cho ma thú chú ý gặp phải phiền toái không cần thiết. Trần Phàm nhíu mày nói, không có biện pháp, ta phải mau chóng tới đều yên tĩnh, tha một ngày, nữ nhân của ta liền gặp nhiều một phần nguy hiểm. Gặp Trần Phàm như vậy kiên quyết, hơn nữa bộ dáng rất là vội vàng, Hoàng Dược nghĩ, đề nghị nói, ta xem như vậy đi, Thái Điểu ngươi cũng tùy chúng ta ở trong này nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, qua đêm nay, sáng mai chúng ta cùng lúc đi vào chém giết một phen, sau đó chúng ta lái xe tiếp tục tiễn ngươi một đoạn đường, như vậy cũng tổng so với ngươi dựa vào hai chân trốn chạy nhanh đi, ngươi xem coi thế nào. Trần Phàm nghe vậy, tò mò hỏi, không phải nói bên trong xe trang bị xác định vị trí hệ thống, không thể vượt qua mục đích là chỗ phương hướng sao? Mạnh Kỳ ha ha cười nói, chúng ta chính là tặng ngươi một đoạn đường trình, cũng không phải muốn đi vào đều yên tĩnh phân biệt, đem ngươi đưa đến đều yên tĩnh phân biệt phụ cận, không trái với quy định à? Trần Phàm nghi hoặc hỏi, như vậy cũng đúng, có thể hay không có vấn đề? Từng ánh sáng hồng cười nói, Thái Điểu chính là Thái Điểu, ở vào ma thú loạn làm được hoang dã, sự tình gì sẽ không phát sinh? Bị một đầu ma thú đuổi giết, trốn đi hơn 110 km đường, loại chuyện này tiếp tục bình thường bất quá, mặt trên nếu là điều tra, cầm cái lấy cớ hồ lộng qua tự thành. Thật giỏi. Trần Phàm trừng to mắt, nhìn thấy đội trưởng Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ ha ha cười, nói, ai mẹ nó quy định bị đuổi giết thời gian, còn muốn dựa theo riêng lộ tuyến chạy trốn. Võ sĩ mạng không phải mạng sao? Chân chính gặp được nguy hiểm, ai còn quản ngươi nhiều như vậy, chạy thoát nói sau. Chỉ cần vượt qua điểm mấu chốt, quân đội cũng không có gì hay hỏi, loại chuyện này, hơn đã đi. Nghe thế cái giải thích, Trần Phàm nghĩ, cười nói, Tiêu Thành, ta tiểu xem như với các ngươi học tập, chém giết ma thú, ta đều cống hiến ra đến cấp ngươi nhóm, coi như là học phí cùng lộ phí. Đi. Biết ngươi không có phương tiện mang theo, cũng không có chi phiếu hảo, chúng ta cũng không làm tiêu, lần sau trở về, chúng ta mang ngươi đi chơi đại bảo vệ sức khỏe. Từng ánh sáng hồng sảng khoái nói. Cái gì là đại bảo vệ sức khỏe? Trần Phàm nghi hoặc hỏi. Mấy người nhìn nhau cười, nói, đến lúc đó ngươi liền đã hiểu, dù sao là có thích chuyện tình. Trần Phàm khiêm tốn tính khí rất đúng này mấy lao điều ăn uống, hơn nữa lúc trước cũng cứu làm dạng dỡ hồng một mạng, nói như thế nào, này mấy võ sĩ coi như là thiếu Trần Phàm một cái ân tình, cho nên ở một sự tình lên, tất cả mọi người là có thể giúp đỡ, cũng không thiếu được một miếng thịt. Đối với cái này mấy nhiệt tình lão điểu, Trần Phàm cũng đồng dạng hảo cảm nhân, nửa đường gặp được hắn này gà mở Thái Điểu, cũng không còn muốn chỗ tốt gì, không nói hai lời liền đáp ứng để cho hắn đắp một cái đi nhờ xe, hào sảng đến cực điểm, hơn nữa dọc theo đường đi cũng giáo huấn không ít kinh nghiệm cho hắn, Trần Phàm đối với bọn họ cũng rất cảm kích. Cho nên lão điểu cùng Thái Điểu ăn nhịp với nhau, theo sau liền hướng tới cách đó không xa 045 hào thành thị đi đến, chuẩn bị đại khai sát giới. Mấy người tới vùng ngoại ô, lập tức thay đổi gặp một con tương tự lộc ma thú công kích, loại này ma thú thân hình rất nhỏ lại, nhưng tốc độ cực nhanh. Động tác tương đương nhanh nhẹn, mà đầu của nó lên kim rọi rác, giống như cái liềm thông thường sắc bén, phối hợp nó thân thể linh hoạt, một lên vô ý sẽ gặp bị phá khai cái bụng. Nay chỉ ma thú vừa nhìn thấy nhân loại, liền phát ra một tiếng ẩn chứa địch ý kêu minh, nhỏ sinh thân hình một cái lao xuống, nhằm phía đi ở phía trước, đầu tàu gương mẫu Mạnh Kỳ. Cầm trong tay đại khảm đao Mạnh Kỳ ánh mắt tiến tĩnh, một chuỗi mảnh vụn bước nguyên tại chỗ nhảy, chờ đợi ma thú vọt tới tình thế, xoay người một cái liền tránh thoát nó trên đầu kia lợi rác, theo sau đao phòng, lưỡi đao giơ lên, hướng tới ma thú phía sau một đao bổ ngang. Tức thời đem nó chân sau cấp tức đoạn. Chích chích kỷ. Bị chặt đoạn hai chân lộc hình ma thú vừa kêu vài tiếng, liền bị Mạnh Kỳ tiếp tục tức một đao, hiểu biết cái mạng. Mạnh Kỳ ngồi xổm xuống đi, nhặt lên một cái chặt bỏ tiểu thối, nơi tiểu thối rất nhỏ, gần mấy rộng cỡ ngón tay, sau đó đối Trần Phàm giải thích nói, loại này ma thú liền ra thiết chân lộc, thân hình nhỏ sinh tốc độ phi thường nhanh nhẹn, nhưng chúng nó túi đầu đập vào thời gian, hai mắt liền nhìn không tới địch nhân, cho nên chỉ cần né nhanh qua đi, công kích chân của nó toàn bộ, là có thể thoải mái đem nó chém giết. Nói xong, hắn lại cử đao gọt sạch trong tay tiểu thối chân, gần lưu lại một chân, tiếp tục nói, chúng ta muốn bắt được chính là chúng nó chân, loại này tiểu ma thú không có gì giỏi lắm, liền vật này đáng giá, đồ vật khác cũng chưa dùng. Trần Phàm sơ sơ cằm, nói, giết loại này ma thú giống như thực nhẹ nhàng bộ dạng. Bên cạnh Từng ánh sáng hồng lắc đầu nói, hiện tại đối mặt một con đương nhiên thoải mái, nhưng sau khi đi vào gặp phải liền gần một con, chúng nó đa số kết bè kết đội, một đám thiết chân lộc một loạt mà lên, trong lời nói tình cảnh liền gặp rất nguy hiểm, không thể phớt lờ. Xuất hiện một lần ngoài ý muốn trong lời nói, rất có thể liền gặp đưa ma mạng nhỏ. Mạnh Kỳ đem kia bốn chân đều gọt xuống, sau đó để vào phía sau đích lưng bao, nói, hiện tại sắc trời không còn sớm, chúng ta trước tìm một nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mai mở lại thủy săn thú, bây giờ không phải là thời điểm. Nói xong, liền dẫn mấy người đi vào một tòa hoang phế lâu, tùy ý chọn lựa một cái phòng. Ở một khắc trong tòa thành thị, sắc mặt âm tình bất định Hứa Bình, đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, ánh mắt nhìn sắc biến mất ánh nắng chiều, trầm mặc hồi lâu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cú điện thoại. "Lão bản, ta theo mất dấu." Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, truyền ra một cái thanh âm tức giận, "Phế vật." Sáng sớm, Trần Phàm theo Mạnh Kỳ mấy võ sĩ đi ra tiểu lâu. Mạnh Kỳ hướng Trần Phàm nói, "Thái Điểu, chúng ta cần tách ra hành động, như vậy hiệu suất mới có thể gia tăng, ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Trần Phàm mỉm cười, nói, ta cũng muốn một mình hành động. Mạnh Kỳ lắc đầu nói, coi như ngươi có thực lực, nhưng ngươi muốn rõ ràng, nơi này thực sự không phải là trong căn cứ thí luyện chẳng, không nghĩ qua là tùy thời sẽ rất cái mạng, ngươi không có thử qua sinh tử gian đại sợ hãi, cho nên vẫn là theo ở bên cạnh ta tốt. Sinh tử gian đại sợ hãi sao? Trần Phàm cười lắc đầu, nói, muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải tôi luyện, ta cảm thấy được ta còn là tự mình một người tốt. Mấy người nghe vậy sửng sốt, từng ánh sáng hồng quên, hiện tại cũng không phải là cậy mạnh thời gian, này có thể trực tiếp quan hệ đến tính mạng vấn đề a, không thể rất vòng trang sức, ngươi không có kinh nghiệm, một mình hành động xảy ra sự tình, chúng ta cũng không có biện pháp đúng lúc chiều ứng, vẫn là do lão nhân mang theo đi. Không cần, nếu hiện tại cần các ngươi bao che, ta cũng sẽ không lựa chọn một mình bước ra hoang dã, nếu liền cửa ải này đều qua không được, ta còn có tư cách gì bước vào làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đều yên tĩnh phân biệt. Đã đi cũng là một con đường chết, còn không bằng ở trong này, thật sự treo, còn ngươi nữa nhóm hỗ trợ nhà xác. Trần Phàm cười kiên trì nói. Nghe được Trần Phàm những lời này sau, Mạnh Kỳ cười to nói, người trẻ tuổi, có chí khí. Tốt, như vậy chúng ta liền đều tự một mình hành động đi. Đợi một chút, nếu Trần Phàm cũng coi như gia nhập, như vậy chúng ta theo như quý củ cũ làm việc. Hoàng Dược mắt nhìn Trần Phàm, khẽ cười nói. Chứ bỏ thu gặt này chân, còn có cái gì quý củ? Trần Phàm nhíu mày hỏi. Hoàng Dược êm thai nói tới, chúng ta bình thời là dựa theo thu gặt đến số lượng tiến hành thi viết, bất quá ngươi nếu lựa chọn một mình hành động, cũng cho ngươi một phần khảo nghiệm đi, xem như ngươi trận chiến đầu tiên thành tích, ngươi thu gặt số lượng, có thể cùng ngay trong chúng ta một cái 1/5, coi như ngươi đạt tiêu chuẩn. 1/5 sao? Trần Phàm khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, nói, tốt. Chương 155, rèn luyện. Nhìn thấy Trần Phàm thân ảnh tiệm vào một cái ngã tư đường, sau đó nhanh chóng biến mất ở tại mấy tầm mắt của người giữa, Hoàng Dược hé mắt, nói, tiểu tử này thật đúng là ngẽ con không sợ cọp à, hồn nhiên không có đem nhắc nhở của chúng ta làm một sự việc, cứ như vậy đỉnh đạt vào tới. Từng ánh sáng hồng cười lắc đầu, sau đó nói, tiểu tử này thực lực là có, không biết rằng là cái gì cấp bậc, hắn nói cùng chúng ta giống nhau đều là cấp cao võ giả, nhưng ngày hôm qua chém giết Thản Khắc Trừ một đao kia, ta xem không quá giống, giống như ư đã có. Có cấp cao võ giả đỉnh tiêu chuẩn. Đỉnh. Mạnh Kỳ lắc lắc đầu, phủ định nói, không có khả năng, chúng ta đi không nhiều năm như vậy, còn không phải luôn luôn dừng lại ở cấp cao võ giả giữa cao giai tiêu chuẩn, kia thái điểu, 20 tuổi không đầy đi, ngươi muốn nói hắn có đỉnh trình độ, ta thứ nhất không tin. Hoàng Dược cũng là một mặt không tin bộ dạng, hắn cười nói, quả thật, hẳn là so với chúng ta mạnh mẽ một điểm đi, nếu hắn thực sự thực lực mạnh như vậy, hẳn là thuộc về thiên tài cấp bậc người, nhân vật như vậy, hẳn là đáng giá một ít thế lực lớn đi bồi dưỡng, lại làm sao có thể có cơ hội chạy ra hoang dã, đi đều yên tĩnh phân biệt đi chịu chết đây. Giống cái một đầu nhân người câm hình người Tiết Kiến Quốc, cũng ở phía sau đột nhiên mở miệng nói, hắn rất mạnh. Ở võ sĩ trao đổi trong vòng luận quần, cũng có một người không quy củ bất thành văn, chính là hỏi thực lực của người khác cấp bậc, là một loại rất không lễ phép hành vi. Cho nên dọc theo đường đi, bọn hắn cũng không hỏi Trần Phàm võ sĩ sát hoạch tình huống, chỉ có thể đi cảm thụ đối phương trong cơ thể mơ hồ dao động nội khí. Nhưng Trần Phàm trên người, mấy người bọn họ cũng chưa có thể nhận thấy được một chút ít nội khí, này chỉ có thể chứng minh thực lực của đối phương trên mình. Mạnh Kỳ rút ra chiến đao, trước mắt phương xa, nói, là được. Đừng đoán, nắm chắc thời gian hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hành động đi. Ân, hy vọng tiểu tử này có thể hoàn thành sát hạch, số lượng vượt qua chúng ta trong đó một cái 1/5. Hoàng Dương nói, sau đó cũng rút ra một thanh chiến đao. Từng ánh sáng hồng khẽ cười nói, 1/5 số lượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy đã tới. Hoàng Dược gật gật đầu, nói, đây là khảo nghiệm thực lực cùng đảm lượng, người bình thường lần đầu tiên ra hoang dã, thật đúng là sẽ phát huy không ra trình độ. Xuất phát. Theo Mạnh Kỳ ra lệnh một tiếng, bốn người này thân ảnh cũng mau tốc không có vào giữa ngã tư đường, bắt đầu chấp hành thủ săn nhiệm vụ. Trần Phàm nhìn thấy hoang vắng ngã tư đường, hoàn cảnh nơi này cùng tang thành bất đồng, ở ngã tư đường ô tô đã muốn hoàn toàn từng khối sát vụn, căn bản nhìn không ra bộ dáng, mà chung quanh tầng trệt lại càng đã muốn có thể nào bộ dáng, một mảnh rách nát đồi bại, ngay cả đám phiến đầy đủ thủy tinh đều không có. Thoạt nhìn căn bản là không giống như là nhân loại xây dựng kiến trúc, ngược lại càng giống một đống cắt chỉnh tề cự thạch. Thiết chân lộc thủ đoạn công kích rất một loại, chỉ số thông minh cũng rất thấp kém, nhưng tốt lắm đấu. Bài xích ngoại tộc. Duy nhất đáng ra chú ý liền ra nó nhanh nhẹn thân hình, sức bật cũng không yếu, riêng đối phó một con trong lời nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như gặp được ngoài chỉ cùng lúc lên đích nói, phỏng chừng sẽ rất khó đối phó. Trần Phàm mỉm cười, nói, bất quá. Lấy tốc độ của ta cùng tu chân giả kỹ xảo, coi như đụng tới cũng không thấy được muốn sợ chúng nó. Mà ở tòa thành thị này giữa, cũng không phải chỉ có thiết chân lộc, còn phải chú ý mặt khác cỡ lớn ma thú. Trần Phàm đứng ở một cái phố đầu đường chỗ, nhìn phía xa một con hình thể khổng lồ ma thú, thì thào nói. Hắn vòng qua con đường này, cũng không có đi không cố ý khiêu khích mặt khác ma thú, dù sao hắn đối ma thú chủng loại cùng cấp bậc không quen thuộc, cũng không muốn lại đi theo một đầu man ngưu đi phân cao thấp, hơn nữa, cũng không có này nhất định muốn đi làm chuyện ngu xuẩn như thế, phòng trừng chỉ có Trần Cảnh Lược một loại kia người, mới có thể dỗi danh được đản đau đi làm phiền, đến hiện lộ rõ ràng của mình sắc bén. Nếu cho ta một cái sát hạch, ta đây như thế nào cũng không có thể mất mặt đi, chính là không biết số lượng của bọn họ đại khái là nhiều ít. Xem ra, chỉ có thể tận lực giết nhiều một chút. Trần Phàm nhìn phía xa ba chỉ thiết chân lộc, trong tay huyết hồn đao nhẹ nhàng mà gõ một chút bên cạnh một khối sắt vụn, phát ra thanh thúy đụng tiếng va chạm. Ba chỉ thiết chân lộc phát hiện ngoại tộc, trong mắt đã tràn ngập ý, xèo xèo kêu vài tiếng, liền hướng Trần Phàm vào tới. Trần Phàm mỉm cười, nhìn thấy này mấy cái vụng về thiết chân lộc, nghĩ thầm ngươi đã cúi đầu, làm sao có thể nhận thấy được hành tung của ta. Hai tay của hắn nắm chặt huyết hồn đao, hướng tới con thứ nhất thiết chân lộc đầu, trực tiếp bổ tới. Bèo. Đao phong, lưới đao, không hề trì hoãn phá khai rồi thiết chân lộc trên đầu cái kia chạc hình dáng góc nhọn, chém vào đầu của nó. Máu tươi văng khắp nơi. Đánh chính diện cũng có thể thủ, bất quá chính là cần hao phí rất lớn khí lực, còn không bằng né tránh công kích chúng nó phần sau. Trần Phàm bàn tay một phen, đan đao trong tay, thân thể hơi sườn, tránh thoát thứ hai chỉ vọt tới thiết chân lộc, theo sau một đao đánh xuống, gọt sạch này chỉ manh làm thiết chân lộc sau chân. Ngay sau đó, thứ ba chỉ lập tức đổi tới, Trần Phàm thân thể nhoáng lên một cái, một chuỗi mảnh vụn bước rất nhanh lui về sau đi, nhưng rất vi diệu cùng trước mắt thiết chân lộc vẫn duy trì không thay đổi khoảng cách, sau đó trong tay đi phía trước nhẹ nhàng một tước, cắt vào này chỉ một con buồn bực khí đụng không đến ngoại tộc thiết chân lộc hai chân. Trốn tránh cùng lui về phía sau này hai cái phương pháp, chém giết đứng lên so sánh đơn giản, nếu thân hình của ta tiếp tục nhanh nhẹn một ít trong lời nói, đối phó này đó tiểu ma thú lại càng dễ như trở bàn tay. Trần Phàm tiếp tục phân tích nói, hắn không có áp dụng sử dụng ngân châm bay vụt, bởi vì thiết chân lộc làm, trên đầu chạc hình dáng góc nhọn làm ra tốt lắm tác dụng bảo vệ, nhất định ở gần gũi mới có thể ra tay bắn chết, mà khoảng cách tới gần sau, coi như đem xông lại thiết chân lộc bắn chết, thân hình của nó cũng bất hảo lập tức dừng lại, đầu góc nhọn hướng tới địch nhân cắt đi, như vậy còn không bằng trực tiếp chém giết tới đơn giản. Gọt sạch dưới 12 chỉ chân, để vào mạnh kỳ cấp cho chuyên dụng ba lô, Trần Phàm hướng tới mục tiêu kế tiếp đi đến. Tòa thành thị này thiết chân lộc số lượng rất nhiều, cho nên đi không bao xa, Trần Phàm lại đụng phải mấy cái thiết chân lộc, lại dùng phương thức giống nhau, lại đem bọn nó cấp chém giết. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh bắt đầu Trần Phàm, ba lô đã muốn giả bộ hơn 100 cái chân, giết chóc cũng bắt đầu rất nhanh nổi lên, lại vừa mới bắt đầu chậm rãi biến thành chạy băng băng, bất quá mỗi một lần đều rất xảo diệu tránh đi số đếm khổng lồ thiết chân lộc, đều hướng tới giải rác vài trích giết tới. Theo giết chóc tăng nhiều, vốn hưng phấn sục sôi tâm thần cũng bắt đầu thuộc bình tĩnh, dần dần đối với những việc này thiết chân lộc đánh mất hứng thú. Trần Phàm đột nhiên có một cái có mạo hiểm ý nghĩa ý niệm trong đầu. Nếu không có chẳng lẽ, ta đây liền tăng lớn chẳng lẽ đi, như vậy coi như là một loại tôi luyện, tổng so với không hề tiến bộ giết chóc tốt hơn. Có ý nghĩ này, Trần Phàm lập tức thực hiện, bắt đầu đứng nguyên tại chỗ, không hề dựa vào thần thức cùng tu chân lực lượng, dùng thân thể tốc độ cùng lực lượng đi liệp sát, tận lực làm được chỉ trông vào một cái đơn giản trốn tránh, tránh đi vọt tới thiết chân lộc. Tận lực ít nhất di động biên độ, đi làm ra đơn giản thoải mái né tránh. Ở mới vừa lúc mới bắt đầu, Trần Phàm nhiều lần đều phi thường mạo hiểm né tránh, thiếu chút nữa đã bị sắc bén góc nhọn quét đến cái bụng, bất quá theo luyện tập số lần tăng nhiều, đối với thân thể thao tác dũng phát chín bắt đầu luyện, hắn cảm giác phản ứng của mình còn hơn phía trước càng thêm nhanh nhẹn. Tiếp tục. Đúng vậy, các ngươi nhanh lên, mau nữa điểm. Đúng rồi, chính là như vậy. Tốt lắm. Giữa ngã tư đường, Trần Phàm càng không ngừng khiêu khích này ba chỉ thiết chân lộc, ở công kích của bọn nó dưới, Trần Phàm thân thể luôn luôn ở một cái rất nhỏ trong phạm vi chớp động, giống như ở làm vận động giống nhau đơn giản, giẫm trận tại chỗ, lui về phía sau, vặn eo. Một ít liệt động tác di động biên độ cũng không lớn, rất nhỏ bé, hơn nữa mỗi lần cũng không có so với xảo diệu thoải mái bổ ra mỗi một điều thiết chân lộc công kích, vô ý trong đó, thậm chí có một loại sân vắng đi dạo cảm giác. Mà kia tam đầu mệt đến ngất ngư thiết chân lộc, lại không có chút nào đụng tới Trần Phàm thân thể một phần một chút nào. Ba chỉ một nổi công kích khó khăn bắt đầu rơi chậm lại, Trần Phàm bắt đầu thử nắm chỉ, theo sau phát triển tới 7 chỉ, cuối cùng 8 trích đạt đã tới cực hạn, nếu tiếp tục chơi tiếp tục trong lời nói, hơi không cẩn thận trốn tránh không kịp, cũng sẽ bị phía sau đánh tới góc nhọn cấp đóng đinh, dù sao mỗi gia tăng một con, khó khăn liền gặp tăng lớn. Trình độ của người hòa mình giống như đã đạt đến cực hạn, thời gian cũng không còn nhiều lắm, bắt đầu giết chóc đi, không thể để cho mấy người kia lão điều chuyện cười. Chơi đủ rồi, Trần Phàm đem cuối cùng một con thiết chân lộc cấp chém giết sau, bắt đầu tìm kiếm tiếp theo quần mục tiêu. Bất quá này mấy giờ rèn luyện, nhường Trần Phàm được ích lợi không nhỏ, ít nhất coi như không dựa vào tu chân giả thủ đoạn, trừ bỏ hơi yếu lực lượng ở ngoài, hắn cũng coi như một cái đạt tiêu chuẩn cấp cao võ giả. Chương 156, bán manh đáng xấu hổ. Giữa trưa, Mạnh Kỳ bốn người đã về tới tiểu lâu bên cạnh tập hợp, chính là mỗi người trạng thái tinh thần không tốt lắm, rất mệt mỏi, hơn nữa trên người đều nhiễm có vết máu, có rất nhiều ma thú vết máu, cũng có rất nhiều chính bọn nó vết máu. Lão Từng, lần này có bao nhiêu thu hoạch, hẳn là không ít đi. Mạnh Kỳ đem sau lưng chứa chân đích lưng bao hướng trên mặt đất quăng ra, nhìn thấy một thân vết máu Vinh Quang Hồng nói, còn không đều là như cũ, có thể có bao nhiêu. Vinh Quang Hồng nói xong, cũng đem bị ba lô ném xuống đất, sau đó lấy ra băng cấp trên tay miệng vết thương băng bó. Tiểu tử đó như thế nào vẫn chưa trở lại. Nếu mày nói, cũng lấy ra thuốc bột, rơi tại bị vết cắt trên bụng. Này bốn võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương trình độ nhất định bị thương. Làm cho người ta đáng giá kỳ quái chính là, bọn hắn cả người là máu, lại không ai an ủi đồng bạn thương thế. Có lẽ loại trình độ này miệng vết thương, đối với bọn hắn loại này ở lưỡi dao lên kiếm ăn võ giả mà nói, tiếp tục bình thường bất quá, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, đều không là cái vấn đề lớn hơn gì. Không chết không tàn, cũng có thể xem như an an vô sự, loại này thường xuyên bị thương này, bọn hắn này đó hàng năm ra ngoài hoang dã lao điểu nhóm sớm thành thói quen. Đã qua 5 phút đồng hồ, hắn như thế nào vẫn chưa trở lại. Chờ có chút lo lắng Mạnh Kỳ, nhìn thấy đầu đường phương hướng, có chút lo lắng nói. Chúng ta còn là quá khứ nhìn xem đi, hắn nói như thế nào cũng là một thái điểu, không có gì sinh tử xuất nhập kinh nghiệm, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chờ một chút đi, lấy thực lực của hắn, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Xem, tiểu tử đó đã trở lại. Từng ánh sáng hồng nhìn phía xa một thân ảnh, khẽ cười nói. Ngã tư đường khẩu, Trần Phàm lưng một cái ba lô, trên tay cầm lấy chuôi này thật đúng là đã bị đánh bóng huyết hồn chiến đao, chậm rãi đi trước. Cùng người khác bất đồng chính là, trên người hắn cũng không có bao nhiêu vết máu, rất sạch sẽ. Này đều được quy công ở Tang Thành tôi luyện, đối với chém giết địch thủ mà né tránh máu tươi vẩy ra, Trần Phàm đã muốn vô cùng thuần thục. Ở Tang Thành thời gian điều kiện không tốt, thay quần áo rất phiền toái, cho nên hắn hiểu được như thế nào đi bảo hộ y phục của mình, bằng không cả ngày một thân tanh hôi, đổi lại ai cũng hiểu được không thoải mái. Hắn nhìn thấy dưới tiểu lâu bốn lão điểu, cười dùng sức phất phất tay. "Gì? Xem hắn giống như không có gì trở ngại a, trên người còn làm như vậy tịnh." Từng ánh sáng hồng nghi hoặc nói. Mạnh Kỳ cũng chú ý tới điểm ấy. Nếu mày nói, sẽ không phải tiểu tử này ở nơi nào né một buổi sáng, cấp đã đến giờ mới xuất hiện đi. Hoàng Dược mỉm cười, nói, "Này có thể nói không chừng, xem hắn thu gạt số lượng có hay không đạt tiêu chuẩn, không phải rõ ràng." Trần Phàm đi tới, cười hỏi, "Mạnh ca, các ngươi như thế nào nhanh như vậy a?" Mấy người đánh giá một chút Trần Phàm trên người, phát hiện một thân ngăn nắp, nói đó có cái gì đánh nhau dấu vết. Thấy thế nào cũng không giống trải qua đại chiến bộ dạng, ánh mắt nhất thời trở nên nghi ngẫm. Mạnh Kỳ mi mau nhất tiêu, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi có phải hay không chạy đến đâu chỗ đó nhàn hạ sao? Sợ chết nhân chi thường tình, nhưng là cũng không thể làm rùa đen rút đầu đi. Tốt xấu cũng đi thường thử một chút, coi như bị thương cũng không có gì lớn. Không chết tự thành." Trần Phàm ngẩn ra, nhìn thấy vài người ánh mắt mơ hồ có khinh bị ý vị, nghi hoặc hỏi, "Không, có á ta cũng không có nhàn hạ." "Hừ, có hay không nhàn hạ, vừa nhìn liền biết." Ba lô lấy ra, "Cho chúng ta nhìn xem ngươi có giết nhiều ít chỉ." "Đừng nói cho ta, ngươi một con đều không có giết." Mạnh Kỳ không vui nói, thân là một người võ sĩ, nhát gan không phải là sai, nhưng không có dũng khí đi thử coi như rùa đen rút đầu, này chính là sỉ nhục. Trần Phàm nhấc đầu, sau đó bắt phía sau đại ba lô, đưa cho Mạnh Kỳ. Mấy người nhìn thấy Trần Phàm trong tay một cái giả bộ được phình đích lương bao, đều tự cả kinh, ai cũng thành bên trong đều là chân. Như thế nào nhiều như vậy? Sẽ không phải là dùng những vật khác thật giả lẫn lộn đi. Có loại này ý niệm trong đầu, Mạnh Kỳ sắc mặt trầm xuống, một phen cầm qua ba lô, vội vàng mở ra vừa nhìn, đang nhìn thành tình huống bên trong sau, lập tức trừng to mắt, ngây ngẩn cả người đương trưởng. Từng ánh sáng hồng chứng kiến một mặt kinh ngạc Mạnh Kỳ, cũng gom đã qua vừa nhìn, nhất thời sửng sốt, dùng không xác định ngữ khí, đối Trần Phàm hỏi, "Này, đều là ngươi thu gặt đến?" Chứng kiến mấy người kinh ngạc đích biểu tình, Trần Phàm gật đầu cười nói, "Là, vâng đúng, nha, hẳn là đạt tiêu chuẩn chứ." Mạnh Kỳ có điểm không tin vào hai mắt của mình, hắn rất hoài nghi Trần Phàm tiểu tử này, có khả năng ở trong bao giả bộ chỗ đó đổ vật khác cho đủ số, sau đó bất chấp bên trong giờ, đưa tay đi vào móc móc, sau đó lại móc móc, liên tục rút rất nhiều lần, mới rốt cục xác định, thế nhưng toàn bộ đều là thiết chân lục chân, hơn nữa chừng 300 chi số. Hắn kinh nghi nhìn thấy Trần Phàm, trên mặt hoài nghi đã muốn trở thành hư không, run giọng hỏi, "Nhỏ, tiểu tử, làm sao ngươi làm được?" "Chính là dựa theo các ngươi giáo phương pháp, đi liệp sát nhà." Trần Phàm nói, diễn cảm rất vô tội, có thể nhưng trong lòng là có chút hài lòng. "Kháo! Này! Biến thái!" Mấy thanh âm lập tức chửi ầm lên. Chứng kiến những người này đích biểu hiện, Trần Phàm biết cấp bọn hắn một cái kinh hãi kinh hỉ, trên mặt tiếp tục ra vẻ nghi hoặc, không xác định hỏi han, hẳn là đạt tiêu chuẩn chứ. Gặp tiểu tử này giả mù sa mưa, từng ánh sáng hồng cười mắng, bán manh đáng xấu hổ. "Đạt tiêu chuẩn, chúng ta tối đa cũng thu gặt hai cái tả hữu, ngươi một cái thái điểu, lại có thể thu hơn 300 cái. Thật sự là đại biến thái. Ta cao nhất ghi lại cũng chính là 250 cái mà thôi." Mạnh Kỳ dùng tràn đầy máu tươi tay, vỗ Trần Phàm bả vai, muốn đem y phục của hắn dơ, bằng không trong lòng hắn không thăng bằng. "Lau, Mạnh ca, lấy ra của ngươi móng vuốt." Trần Phàm lập tức phát hiện không thích hợp, vội vàng trốn tránh mắng. "Ha ha ha, hảo tiểu tử." Trở lại bọc thép trong chiến xa, Mạnh Kỳ đem thu gặt đến chân đại khái đếm, ước chừng có 1000 vạn chi số, cao hứng nói, "Chúng ta mong muốn là thu gặt hơn 600 cái, lần này ước chừng đầy 1000, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ." "Ân, kế tiếp sẽ đưa tiểu tử này đi qua đi." Từng ánh sáng hồng cũng cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất không tồi. Dù sao bọn hắn này đó dựa vào săn thú võ giả, mỗi một lần ra ngoài hoang dã đều có rơi xuống nguy hiểm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên đáng giá cao hứng, lần này xem như kiếm quá, lấy được thưởng cho hẳn là đủ bọn hắn tốt một thời gian thật dài đi tiêu xài. Trần Phàm nghi hoặc hỏi, "Mạnh ca, các ngươi ngày mai còn có thể trở về tiếp tục liệp sát sao?" Mạnh Kỳ lắc đầu nói, "Đương nhiên sẽ không vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta không lo lắng cho mình mạng nhỏ sao? Một buổi sáng đã đem chúng ta mệt đến ngất ngư, đều bị thương, thực lực đại tổn, được trở về hào hào nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian trở ra." Trần Phàm cười nói, "Ta xem các ngươi từng còn sinh long hoạt hổ à, nói đó có nửa điểm mệt bộ dạng." Hoàng Dược cười mắng, "Thảo, ngươi cho là mỗi người cũng giống như ngươi a? San giết hơn 80 chỉ thiết chân lộc, đừng nói bị thương, liền máu cũng không dính nửa thấp. Không nên lấy ta nhóm loại này dân chúng bình thường cùng loại người như ngươi biến thái so sánh nhau khỏe không?" Trần Phàm nhấc đầu, khiêm tốn cười nói, "Hoàng ca cũng không nên tự coi nhẹ mình, ta cũng chẳng qua vận khí tốt một điểm, đều là vận khí." "Vận khí? Vận khí ngươi muội. Tiếp tục theo vận khí xả quan hệ, tin hay không lão tử đập chết ngươi. Sớm biết rằng ngươi cũng không phải là một cái tầm thường thái điểu, không mang theo ngươi giả bộ như vậy bức." Trần Phàm thành thật thật ngậm miệng. Chiến giáp chiến xa rất nhanh liền nhanh trong cách rời 045 hào thành thị, hướng tới đều yên tĩnh phân biệt chạy như bay mà đi. Ước chừng chạy 3 giờ, chiến giáp xe ở một mảnh hoang vắng vùng quê thượng đỉnh, mở ra cửa xe, năm người đều đi xuống. "Tiểu tử, chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, lại đi, muốn vượt rào." Mạnh Kỳ vỗ vỗ Trần Phàm bả vai, nói: "Cảm ơn Mạnh ca." Trần Phàm gật gật đầu, phát ra từ đáy lòng cảm tạ nói: "Không tạ. Người kia hơn 300 chân, có thể cho chúng ta rất lớn buôn bán lợi một số, hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng." Mạnh Kỳ cười nói. Từng ánh sáng hồng thở dài một tiếng, nói: "Tiểu huynh đệ, còn lại phải dựa vào chính ngươi, bảo trọng." Trần Phàm ánh mắt kiên nghị gật đầu, đáp: "Ân. Còn sống trở về, chúng ta mời ngươi đi chơi lại bảo vệ sức khỏe." Từng ánh sáng hồng vỗ vỗ Trần Phàm bả vai, cười cổ lệ nói. Trần Phàm cười nói: "Vì bốn lần đại bảo vệ sức khỏe, ta nhất định sẽ còn sống trở về tìm các ngươi. Tiểu huynh đệ, bảo trọng. Bốn vị lão điểu, bảo trọng." Trần Phàm nói xong, nghĩa vô phản cố xoay người, hướng tới phương xa đi đến. Chờ đợi Trần Phàm thân ảnh biến mất ở trong báo cát sau, từng ánh sáng hồng híp mắt hỏi: "Các ngươi nói, hắn có thể hay không còn sống trở về?" "Ta nghĩ, hẳn là có thể. Tiểu tử này, có thể không phải bình thường người." Mạnh Kỳ nhìn phía xa báo cát, hồi đáp. Hoàng Dược lắc đầu, không phát biểu ngôn luận, mà là nói: "Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi." Chương 157, ta chết đi. Hoang dã phía trên, mặt trời chói chan vào đầu. Trần Phàm một mình đi ở vùng đất bằng phẳng đồng ruộng bát ngát bên trên, mở ra phía trước lấy được gia thú, xúc tu nhẹ nhàng mà ở mặt ngoài vừa sờ, có thể rõ ràng cảm giác được như vậy lông như cương quanh co cứng rắn, cùng với cứng cỏi. Không hổ là bình thường viên đạn đều không thể phá vỡ da lông, thật sự là rất cường đại phòng ngự a. Trần Phàm cười cười, vừa lòng gật đầu. Không biết rằng, có thể hay không đem nó làm thành chiến y đi. Cân nhắc một phen, Trần Phàm nhảy lên một khối đại trên tảng đá, đem gia thú bằng phẳng chăn đệm nằm dưới đất mở, quay đầu nhìn nhìn vừa nhìn bằng hoang dã bốn phía, xác nhận không ai, sau đó tao cười, bắt đầu cởi bỏ quần áo, sẽ đem quần dài cũng cởi xuống. Nếu lúc này có người chứng kiến, nhất định sẽ cho rằng người này là một bệnh thần kinh, lẻ loi một mình gần mặc quần lót ở nguy cơ mai phục khắp nơi hoang dã bên trên, nhảy lên một khối tảng đá lớn, động sơ tây sở, động tác ngốc mà làm cho người ta đáng giá nghiền ngẫm. Cởi sạch quần áo có tật giật mình Trần Phàm, đương nhiên không có bại lộ thích, hắn thực tại không có biện pháp, muốn làm một món đồ vừa người quần áo, tất phải lượng nhỏ định chế. Hắn triệu hồi ra chân hỏa bao trùm ở thú trên da, trước tiên đem mặt trái huyết nục cấp thiêu thành cho tàn, bỏ tanh hôi, sau đó lại dùng nhiệt độ thấp chậm rãi thay đổi như vậy lông hình dạng. Theo độ ấm dần dần thêm cao, cứng rắn màu đen lông chậm rãi quyện lên, vốn thô dài lông, ở thời gian dài trưng nướng giữa, cuối cùng thay đổi cuốn thành một đoạn, đem phía dưới da thú nghiêm nghiêm thực thực che phủ kín, kể từ đó, còn hơn phía trước phòng ngự liền càng thêm thân thể cường tráng. Hơn nữa sở, chẳng những không có đâm tay cảm giác, ngược lại có một loại rất mãnh liệt khuynh hướng cảm xúc mềm mại. Trần Phàm gật gật đầu, thật là vừa lòng. Nói trắng ra là chính là đơn giản mà đem thẳng phát triển thành tóc ăn, thực hiện thoạt nhìn phi thường đơn giản, nhưng Trần Phàm ước chừng dùng một giờ mới đem cái này gian khổ nhiệm vụ hoàn thành, trong đó lại càng hao phí đại lượng tinh lực cùng chân nguyên, riêng một bước này sẽ đem Trần Phàm mệt đến đầu đầy mồ hôi. Không thể thua kém trải qua một hồi đại chiến. Kế tiếp, liền ra đem tầng này ra thú bao trùm khi hắn cởi trên quần áo, đây cũng là hạng nhất thật lớn công trình. Hô, rốt cục thu phục. Tay của ta chế chiến y liễu, tinh khiết thiên nhiên chiến y liễu. Một giờ sau, Trần Phàm thật dài thở một hơi, lấy kia văn kiện trải lên một tầng da thú chiến y liễu, không ngừng quan sát, tấm tắc khen ngợi. Không biết rằng hiệu quả như thế nào, trước thử xem phòng ngự hiệu quả. Hắc hắc. Trần Phàm cầm lấy huyết hồn đao, hướng bầy đặt ở trên tảng đá chiến y một đao đánh xuống. Sau đó lại thứ cầm lên nhìn coi, âm thầm gật đầu nói, sắc bén huyết hồn chiến đao cũng chưa có thể phá vỡ mảy may, tấm tắc, quả nhiên là thật cường đại lực phòng ngự, thay đổi lông hình dạng sau, trở nên càng thêm cứng cỏi. Ngay tại Trần Phàm hài lòng tình thế, đột nhiên phát hiện mình chỗ đứng trên tảng đá, đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Ân, đây là cái gì? Trần Phàm nghi hoặc túi đầu nhìn nhìn, phát hiện cái bóng này thế nhưng bao phủ bản thân, nhưng lại ở nhanh chóng phóng đại. Chẳng lẽ là? Trần Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhất thời sợ tới mức đạn đi lên. Bản thân phía sau lưng phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con thật lớn phi hành ma thú, quạt hai thật lớn cánh. Dưới ánh mặt trời, như vậy bằng sắt thông thường lông chim lóe tinh quang, giống như một trận không trung thời cơ chiến đấu thông thường, đang hướng tới bản thân lấy tốc độ cực nhanh lao xuống xuống dưới. Sắc mặt hoảng sợ đột biến Trần Phàm, cơ hồ đang nhìn đến phía sau thay đổi đột ngột trước tiên, liền không chút do dự liền thu hồi chiến ý cùng huyết hồn chiến đấu, giật ra chân răng bỏ chạy, lấy ra bản thân tốc độ nhanh nhất. Nhìn từ đằng xa đi, có thể chứng kiến một cái khỏa thân bóng người đang ở hoang dã bên trên bay nhanh chạy băng băng. Má ơi, này hắn phải không rốt cuộc là cái gì ma thú? Hôm nay xuất môn quên xem hoàng lịch, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi Trần Phàm, một bên chạy băng băng một bên quay đầu lại nhìn phía sau cái kia hình thể thật lớn thân ảnh, sợ tới mức lông tơ dựng thẳng lên. Ở nguy cơ đại thời đại tiến đến sau, vô số động vật cùng manh thu ở gen biến dị dưới tình huống biến dị thành đủ loại đáng sợ ma thú. Trong nước bơi, trên mặt đất chạy, bầu trời bay đích, mỗi một loại chủng tộc đều là cái gì cần có đều có, nhưng Trần Phàm một cái đều không nhận biết. Mà phía sau một cái cự đại gia hỏa, tuyệt đối là một con người khác cảm thấy tên đáng sợ, đang triển lên khổng lồ cánh, hướng tới hắn bay tới, tốc độ một lướt trăm mét. Trần Phàm vẫn là đánh giá thấp hoang dã nguy hiểm trình độ, lúc này hắn mới hiểu được Mạnh Kỳ bọn hắn này đó côn đồ liều mạng, vì sao đối tánh mạng của mình sẽ như thế mỏng lánh mạng, bởi vì ở hoang dã, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Có lẽ ngay sau đó chính là chứng kiến tử vong thời gian, cũng như đồng xuất hiện thân sau đích một cái chỉ phi hành ma thú. phía sau đuổi theo ma thú, thoạt nhìn cấp bậc tuyệt đối không thấp, liền xem nó thân thể khổng lồ kia cùng với tốc độ phi hành, Trần Phàm liền biết người này khẳng định không phải mình có thể chống cự được, bởi vì này chủng hình thể thật lớn ma thú, bình thường đều là phi thường nhân vật lợi hại, tuyệt đối không phải một sừng tê như cùng thản khắc chư loại này cặn bã có thể so sánh. Gặp xui xẻo lớn, nếu không tìm địa phương trốn đi, hôm nay thật sự muốn lúc này vẫn lạc. Bởi vì những người kia tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh được Trần Phàm không thể tưởng tượng. Tất cả chuyện này đều tới quá mức đột nhiên đến Trần Phàm không có bất kỳ chuẩn bị, liền quần áo đều chưa kịp mặc vào, mà nguy hiểm cứ như vậy cao ngất xuất hiện ở trước mắt, hồn nhiên không có nửa điểm điểm báo. Hắn nhìn thấy xung quanh, nơi này một mảnh san lấp đất đai, căn bản sẽ không có phương có thể trốn tránh, chẳng lẽ hôm nay là phải ở chỗ này công đạo sao? Có thể Vũ Âm còn không có tìm được, tiên nữ càng là không có nửa điểm tin tức, bản thân còn không có ăn nằm với một nữ nhân, đại bảo vệ sức khỏe cũng không có chơi đùa, hắn còn có thiệt nhiều chuyện cần phải làm, hắn không muốn chết. Nhưng này lại như thế nào? Chẳng lẽ ma thú sẽ thương tiếc một cái coi là con mồi nhỏ yếu nhân loại sao? Một trận khủng hoảng bắt đầu theo Trần Phàm đấy lòng dâng lên, coi như hắn gặp được anh khế tệ như vậy ngang cấp ba địch nhân bao vây tiêu trừ, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi, nhưng lúc này, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn chính là một con kiến. Thực lực cường đại. Tại đây thời khắc nguy hiểm, Trần Phàm bắt đầu đối thực lực sản sinh vô cùng khát vọng, chỉ có chúc ở sự cường đại của mình thực lực mới có thể ở cái thế giới này sống sót. Người mạnh là vua. Vô luận ở chỗ nào đều là như thế. Chỉ có cường giả mới có thể rất tốt sinh tồn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giết. Trần Phàm đột nhiên quay đầu lại, nếu trốn không thoát, còn không bằng gạch ngói cùng tan. Hắn dẫn theo huyết hồn chiến đấu, không chút do dự nhắm phía sau kia chỉ phi hành ma thú, trong mắt lộ ra một cỗ bi thương, còn có tuyệt vọng. Nhưng hắn như cũ nắm chặt đao phong, lưỡi đao, nghĩa vô phản cố. Khi hắn xoay người trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng người tới là một con cái gì bộ dáng ma thú. Đây là một chỉ phi thường to lớn hắc ưng. Thân hình nhìn ra có 5 thước cao, một đôi kim hoàng sắc sắc bén cự trảo, lúc này đang nuốt chừng 10 thước dài thật lớn cánh, trong nháy mắt tới. Két. Thật lớn hắc ưng trên đầu kia so với người còn lớn hơn ưng huế, hơi hơi mở ra, phát ra một tiếng tương tự ưng thông thường kêu minh, thê lương sóng âm hoa phá trường không, đâm sọ lốt hai. Giết. Thật lớn hai cánh phát kích thích đẩy trời trong cho bụi, Trần Phàm cảm thụ được thật lớn dòng khí nổi lên liệt phong, cùng với kia làm cho người ta thân tim run rẩy uy áp, mặc quần cộc một mình đứng ở trên mặt đất ngang thiên đang nộ hống, thật là uy vũ, có dũng khí khí phách sườn lộ đích cảm giác, chỉ tiếc bên người không có nữ nhân. Nhưng ở ma thú trước mặt, kiên cường Trần Phàm lại như cùng một con kiến thông thường nhỏ yếu. Hắc ưng một cái song làm cho lòng người chiến hỏa hồng sắc con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia chỉ tại rên rỉ con kiến, lộ ra một tia khinh thường. Tới hắn loại này cấp bậc ma thú, đã có cao cấp linh trí, mở ra hưng huế, giống như ở cười nhạo con kiến lại dám cùng hùng ưng đối kháng. Hùng ưng sẽ không e ngại con kiến, bởi vì ở nó trong mắt, con kiến là hèn mọn nhất nhược tiểu chính là tồn tại. Mà con kiến đồng dạng sẽ không e ngại hùng ưng, bởi vì nó gắn bó làm hùng ưng thực vật tư chất cách cũng không có, thế giới của bọn nó chỗ đó, căn bản sẽ không có hùng ưng loại này cường đại sinh vật, tự nhiên không cần e ngại. Đây là một câu rất châm chọc trong lời nói, nhưng thân là con kiến Trần Phàm, đứng ở hùng ưng dưới, quần cuộc phần phật theo gió rung động, sắc mặt kiên nghị hồn nhiên không sợ, bởi vì hắn đã muốn nhìn không tới sợ hãi, bởi vì hắn biết mình một trận chiến này không có khả năng may mắn thoát khỏi, như là đã nhất định phải chết, kia còn cần e ngại cái gì? Hắc ưng thân hình khổng lồ chậm rãi rớt xuống, thật lớn cánh trên không trung kích động, khiến cho mặt đất nổi lên một trận liệt phong, dương lên vô số bụi bặm, giống như sắp rớt xuống phi cơ trực thăng. Dưới thân thể một đôi kim vệ vô cùng thật lớn ương trảo, hướng tới Trần Phàm chụp tới. Ở cuồng phong dưới, trong cho bụi, Trần Phàm mơ hồ có chút đứng không vững, liền cả quần cộc cũng bị gió thổi được trượt xuống một nửa, phía sau lưng lộ ra một cái thật sâu vẽ bề ngoài. Nhưng hắn nhìn thấy một cái song cự trảo hướng bản thân đè xuống, hồn nhiên không để ý dọa xương chi hiểm, chợt quát một tiếng, đột nhiên cao cao nhảy lên, trong tay huyết hồn chiến đao kích phát ra hùng hậu đích chân nguyên. Dùng hết trên người toàn bộ lực lượng, hung hăng bổ vào này chỉ cự trảo phía trên. Đương, một tiếng nặng nề nổ. Trần Phàm chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, trong tay chiến đao thiếu chút nữa bởi vì thật lớn lực bắn ngược mà rời tay bay ra. Mà kia chỉ thật lớn ưng trảo giống như bị con kiến cắn một cái, không dừng lại chút nào, tiếp tục hướng cái kia nhỏ yếu nhân loại chụp tới. Đao phong, lưới đao, tiếp tục phách, nhưng không cách nào ngăn cản giống như ma thần thông thường ưng trảo, mà Trần Phàm thân thể ở cuồng phong cùng uy áp dưới, căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy cùng đao nhọn thông thường lợi trảo chụp vào bản thân. Trần Phàm quỳ một gối xuống, dùng đao chống đỡ chấm đất mặt, cố gắng củng cố thân hình không cho càng ngày càng mạnh kình cuồng phong tạo ngã. Điên cuồng nhấc lên bụi bặm che mắt Trần Phàm hai mắt, hắn nhắm chặt ánh mắt, khóe miệng giơ lên một tia không cam lòng tươi cười, chẳng lẽ thật sự muốn chết. Xa xa phía chân trời, một đạo hàn quang cắt qua lam thiên, trời xanh, hóa thành một đạo màu bạc sương mù che chắn ảo ảnh, như tia chớp hướng tới bóng đen vọt tới. Nếu Trần Phàm lúc này hữu thời gian nhìn tới bên trên liếc mắt một cái trong lời nói, hắn nhất định có thể nhìn ra kia một đạo hàn quang là cái gì, bởi vì hắn quá quen thuộc, đó là đao phong, lưỡi đao. Chiếu rọi mặt trời độc hữu chính là hào quang, phi thường rực rỡ tươi đẹp. Kỳ hỉ. Trần Phàm nghe được một tiếng cắt qua huyết đục thanh âm, theo sau liền ra nóng bỏng nhiệt huyết chiếu vào trên người của hắn. Cảm nhận được này đó, Trần Phàm trong lòng chỉ còn lại có một cái cảm khái, ta chết đi. Chương 158, đại thần tỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Và anh, cho là mình chết đi Trần Phàm, đột nhiên bị một cái vô cùng khổng lồ nặng vật áp ở trên mặt đất, nhất thời nhãn mạo kim tinh bốn mắt mê muội. Kháo, chết như thế nào là loại cảm giác này? Trần Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, sau đó cảm thấy được sự khó thở. Ta còn có nháy mắt. Nghĩ đến đây, Trần Phàm sửng sốt, liền vội dãy rủa, gian nan theo dưới thi thể bò lên đi ra, chỉ mặc quần cộc thân thể, ở trong gió rêu rao, mặt trên tất cả đều là bụi đất. Khi hắn chứng kiến trước mắt một màn thời gian, vốn là sửng sốt, lập tức cả kinh há to mồm, trừng to mắt. Phía trước còn uy phong lẫm lẫm hắc ưng, lúc này giống như xác chết giống nhau nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, mà chỉ đại hắc ưng trên thi thể, toàn bộ là vết thương. Này đó, rốt cuộc là ai làm? Không đúng, Trần Phàm rất nhanh liền phát hiện, này đó vết thương, giống như có lẽ đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng này đó miệng vết thương tựa hồ bị lực lượng nào đó thêm vào ở trước mặt, vừa mới khép lại liền lại thối nát, phản lập lại phục, làm cho miệng vết thương luôn luôn vẫn duy trì máu chảy đầm địa bộ dáng. Tới cùng sao lại thế này? Chẳng lẽ này chỉ hắc ưng bởi vì thương thế quá nặng, đột nhiên trọng thương chống đỡ hết nổi, ở sẽ phải giết chết của mình trong nháy mắt, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trần Phàm lập tức triển khai thần thức xem xét, rõ ràng phát hiện, hắc ưng chỗ lồng ngực có một đạo cự vết thương rất lớn, không hề nghi ngờ, đây mới thực sự là vết thương chí mệnh. Mà một đạo cự vết thương rất lớn phi thường tươi mới, rõ ràng cho thấy vừa mới sáng chế. Chẳng lẽ là mình vừa rồi một đao chặt bỏ? Trần Phàm rất nhanh liền phủ định ý nghĩ của chính mình, không nói trước đao của mình phong không có khả năng phá vỡ lên cứng rắn lông chim. Nói vừa rồi bản thân hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có hướng hắc ưng trên người công kích, lại làm sao có thể một chiêu giết chết này đầu cường đại vô cùng ma thú. Như vậy, ma thú này chết. Nó chết như thế nào? Vừa rồi trong nháy mắt đó, lại chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người đã cứu ta? Ngay tại Trần Phàm trong lòng một chuỗi nghi hoặc thời gian, một cái tang thương thanh âm theo sau lưng của hắn vang lên. Nguyên lai là một cái bệnh thần kinh, lại có thể cũng có thể chạy đến nơi đây, thật sự là mạng lớn. Trần Phàm trong lòng cả kinh. Vội vàng nhìn lại. Một cái trong tay cầm một thanh trôi nổi hàn quang trường đao. Mặc một thân màu trắng quần áo nam tử, trung niên nam tử, rất có khí chất trung niên nam tử, trên mặt hắn đích biểu tình rất lãnh đạm mạc, nhưng loại này lãnh đạm cùng Mạnh Kỳ bọn họ bất đồng, Mạnh Kỳ lãnh đạm là đối tính mạng của mình lãnh đạm, mà trước mắt này cái trung niên nam tử lãnh đạm là đúng hoang dã lãnh đạm. Loại này lãnh đạm xây dựng ở tuyệt đối tự trên thư. Hắn tựu như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như cùng này hoang dã không hợp nhau. Tựa hồ căn bản là không tồn tại thông thường. Này, liền ra Trần Phàm chứng kiến người này cảm giác đầu tiên. Đáp án hiển nhiên dễ dàng thấy, là này cái trung niên nam tử cứu mình. Chẳng lẽ nói nam tử này ở vừa rồi trong nháy mắt đêm này chỉ khổng lồ mà cường đại ma thú một đao cấp giết chết sao? Nay cần cái gì dạng thực lực mới có thể làm được? Bản thân đem hết toàn lực cũng không có cách nào lay động hắc ưng nửa chút nào, mà nó mạo xấu xí ra hỏa, thế nhưng đột ngột mà đem hắc ưng cấp miêu sát sao? Đúng vậy, là miêu sát. Rốt cuộc là cái gì cảnh giới võ sĩ? Thật là đáng sợ, rất nghịch thiên. Trần Phàm trong lòng kinh đảo hãi lãng, hắn giống như thấy được bản thân có được lực lượng cường đại mà lấy được khoái cảm, kia là một loại tại cái gì thời điểm bất kỳ địa điểm đều có đầy đủ tự tin cảm giác, coi như nguy cơ mai phục khắp nơi hoang dã phân biệt, cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm nguy hiểm ý tứ hàm xúc, loại cảm giác này rất mê người. Tự tin, vô cùng tự tin. Trần Phàm nhìn cách đó không xa trung niên nam tử, trong mắt nhất thời bộc phát ra nóng rực ánh mắt, tràn đầy sùng bái. "Đừng như vậy xem ta." Trung niên nam tử chịu đựng không nổi này cái biến thái nóng rực ánh mắt, không vui mở miệng nói, "Đại thần, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta." Trần Phàm sững sờ chỉ chốc lát, liền biết đây cũng là cứu ân nhân của hắn, một vị tuyệt thế cường giả. Sau đó hắn không chút do dự cúi người, đang muốn quỳ xuống cảm tạ ân cứu mạng. Ngừng. Trung niên nam tử cực kỳ cường thế giơ tay lên trường, ngăn trở Trần Phàm động tác, thản nhiên nói, "Bệnh thần kinh, ngươi đừng bái ta, bằng không ta giết ngươi." "Bệnh thần kinh?" Trần Phàm sửng sốt, theo sau cười giải thích nói, "Không có, ta rất bình thường, ta không phải bệnh thần kinh, cảm ơn ngươi đại thần, thời khắc mấu chốt đã cứu ta một mạng." Trung niên nam tử quét hai mắt Trần Phàm, cười lạnh nói, "Hoang dã trần truồng, ta ở hoang dã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi loại này bệnh thần kinh." "Ta không phải bệnh thần kinh." Trần Phàm chạm đinh cùng tiết nói, ngữ khí phi thường còn thật sự. Trung niên nam tử lại cười lạnh một tiếng, cũng lời được quản hắn có phải hay không bệnh thần kinh, nói, nên để làm chi tiểu giữ thôi đi, đừng e ngại ta làm việc, bị một cái biến thái nhìn chằm chằm, ta không thoải mái. Đại thần, ta không phải bệnh thần kinh, cũng không phải biến thái, đi là muốn đi, nhưng ta còn không có cảm tạ ơn cứu mẹ nhờ qua ngươi. Trần Phàm kích động nói. Trung niên nam tử cau mày nói, ai nói ta muốn cứu ngươi sao? Trần Phàm ngẩn người, sau đó chỉ trên mặt đất kia chỉ đã chết thấu hắc ưng, nói, đây là nhà. Ngươi đang ở đây thời điểm ngàn quân nguy kịch, nháy mắt đem hàng này cấp miêu sát. Trung niên nam tử nhìn một mặt cả người lẫn vật vô hại Trần Phàm, nhàn nhạt hồi đáp, là, vâng đúng, ta giết, nhưng ta không phải vì cứu ngươi, này chỉ thú vương cấp hắc kim điêu vương, ta đã truy sát hơn một tháng, nó lần trước bị ta đánh thành trọng thương chạy, lần này thật vất vả đuổi theo, vừa vặn chứng kiến hắn buông xuống, mới có cơ hội đem nó giết đi, cho nên, ngươi không cần cảm tạ ta. Nga, Trần Phàm thật dài lên tiếng, nguyên lai là như vậy, hắn còn tưởng rằng này vị cao nhân gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đâu, không nghĩ tới cũng bản thân vô ý trong đó. Đảm đương hắn con mồi mồi. Bất quá, bất kể thế nào nói, này một cao thủ tốt xấu cũng coi như cứu mình một mạng, vẫn còn cần muốn cảm tạ, tuy rằng hắn không biết như thế nào đi cảm tạ. Tránh ra, đừng e ngại ta làm việc. Trung niên nam tử nhàn nhạt nói, giống như ngựa khí của hắn vĩnh viễn đều là nhàn nhạt hương vị. Nga, Trần Phàm lại thật dài lên tiếng, sau đó hướng bên cạnh chuyển vài bước, tránh ra liễu đạo đường. Ta gọi là ngươi rời đi, ngươi sững sờ ở trong này làm cái gì? Trung niên nam tử nhìn thấy Trần Phàm nói, rốt cục cải biến kia nhàn nhạt ngữ khí, trở nên có chút trầm trọng. May mà trung niên nam tử tính cách so sánh ôn hòa, mặc dù có thời điểm thấy chết mà không cứu được, nhưng hắn quả thật không có hướng nhân loại dưới qua tử thủ. Bởi vì ở hoang dã giữa, thông thường rất ít phát sinh nhân loại chém giết chuyện tình, hơn nữa quốc gia cũng cấm loại hành vi này phát sinh, một khi phát hiện phải nghiêm trị, mà trung niên nam tử cũng là một vị có được võ sĩ đạo đức cùng chức nghiệp quan niệm rất mạnh người, cho nên Trần Phàm tức thời như thế dong dài. Hắn cũng không có hạ sát thủ. Nếu đổi lại tính tình không tốt những người khác, coi như không giết này dong dài ra hỏa, mấy bàn tay đã qua cũng là khó tránh. Đại thần, ta còn không biết ngươi tên là gì. Căn bản là liều lĩnh Trần Phàm gãi gãi đầu, tiếp tục lúng túng nói, bất quá thần thức của hắn tập trung vào trung niên nam tử, một khi phát hiện đối phương giấy lên sát ý, liền lập tức bỏ chạy. Trung niên nam tử khẽ nhíu mày, này một động tác dọa Trần Phàm nhảy dựng, nếu này cao nhân một cái mất hứng liền đem mình giết đi, kia bản thân phải sẽ chết được oan uổng sao? Nhanh chóng giải thích nói, ta chỉ là muốn biết là ai đã cứu ta, sau khi có cơ hội báo đáp, nghe nói Đô An có một dạng đan dược rất thần kỳ, có thể cho võ sĩ nội khí trở nên càng thêm tinh thuần, nếu ta tìm được này thần kỳ gì đó, nhất định lấy để báo đáp ơn cứu mẹ nhờ qua ngươi. Hơn nữa, loại người như ngươi tiền bối thực lực nhất định là siêu nhiên tồn tại, ta nghĩ cho mình một mục tiêu, mời ngươi cho ta một cái truy đuổi bóng lưng của ngươi cơ hội, để cho ta hảo hảo cố gắng phấn đấu. Trần Phàm lập tức ưng thuận hấp dẫn, nói thảo mục chi linh đối với hắn loại này cao người mà nói, có lẽ sẽ không có lực hấp dẫn, cho nên hắn nói thẳng có thể để cao nội khí thần đan. Nay thần kỳ gì đó đoán chừng là võ sĩ đều chịu không nổi này hấp dẫn đi, cho nên hắn tin tưởng, cho dù là này vị cao nhân, cũng không có thể coi thường thần đan tồn tại. Quả nhiên, nghe được Trần Phàm trong lời nói sau, trung niên nhân rõ ràng sửng sốt, hỏi: "Gia tăng nội khí đan dược? Thăng Long đan? Cái gì Thăng Long đan?" Trần Phàm đương nhiên không hiểu. Dù sao hiện tại cũng không phải nói hắn có, chỉ nói là có khả năng tìm được mà thôi. Hắn lắc đầu, nói: "Không hiểu được, dù sao nghe nói có vật này ở Đô An khu." "Ngươi muốn đi Đô An khu?" Trung niên nhân hỏi. Trần Phàm cười híp mắt gật đầu, cực kỳ giống cái loại này biết được tiểu nhân. Trung niên nhân cười lạnh, sau đó nhàn nhạt nói: "Ta gọi là Từ Long." "Từ Long?" Đại danh như sấm bên tai a. Trần Phàm kinh hô. Kỳ thật hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn liền không nghe nói qua tên này, hoàn toàn là ra vẻ khoa trương. Không thể không nói Trần Phàm diễn kịch được, Từ Long nghe được Trần Phàm trong lời nói sau, sắc mặt rõ ràng hiền lành rất nhiều, mở miệng nói, "Ta rất khỏe kỳ, ngươi là như thế nào chạy đến, liền ma thú không rõ ràng lắm, hơn nữa lại là một người bình thường, thế nhưng có thể xâm nhập hoang dã đến nơi đây còn bình yên không bệnh nhẹ." Trần Phàm nhấc đầu, nói, "Vật khí, đều là vật khí, vừa rồi nếu không ngươi, ta đã chết rồi." Từ Long cao thâm cười, không ở để ý sẽ vấn đề này, mà là hỏi, "Ngươi lại lao xa chạy đến?" Chính là vì ở trong này trần chuồng. Đương nhiên không phải. Trần Phàm một mặt chính nghĩa, giải thích nói, còn không phải bị kia chỉ ma thú cấp làm cho, ta cũng không phải là bệnh thần kinh, ta đây không phải muốn đi Đô An nhà, nếu quả thật có thể tìm tới thần kỳ đang dược, nhất định kính dâng cấp tiền bối người. Muốn nói cấp, Trần Phàm đương nhiên sẽ không cho không, trước hứa kế tiếp hấp dẫn, cùng vị cao thủ này kéo một chắp đối, nếu như sau này có cơ hội gặp lại đến trong lời nói, có lẽ có thể dùng linh đan cùng hắn trao đổi một ít đồ vật, hoặc là để cho hắn hỗ trợ làm một sự tình. Chờ ngươi tìm được rồi nói sau. Từ Long khẽ mỉm cười nói, cũng không có lộ ra khinh thường đích biểu tình, bởi vì hắn cảm thấy được người thanh niên này không hề thực lực, lại có thể xâm nhập hoang dã phân biệt, khẳng định có một ít hơn người bản lĩnh, cho nên không có đem lời nói chết. Trần Phàm khẽ miệng hơi nhếch lên, mục đích này xem như là được. Theo sau hỏi, nếu ta thật sự tìm được rồi sao? Đến lúc đó làm sao tìm được đến tiền bối người đây? Từ Long nói, trở lại căn cứ ngươi chỉ cần thêm chút hỏi thăm, là có thể biết chỗ ở của ta. Bất quá ta thường xuyên không ở căn cứ, nếu ngươi thực tìm được rồi, phó thác người cho ta thì tốt rồi. Đương nhiên ta cũng sẽ không lấy không vật của ngươi, ưu đãi tự nhiên không thể thiếu của ngươi. Hắc hắc, quả nhiên như ta sở liệu, Trần Phàm trong lòng mừng thầm, nghĩ, sau đó vô cùng cung kính nói, tiền bối, ta còn muốn thỉnh giáo người một vài vấn đề. Còn có chuyện gì? Hỏi đi. Từ Long nói. Thú vương là cái gì? Nhiều ít cấp ma thú. Trần Phàm tò mò hỏi, ma thú chẳng lẽ không đúng dùng cấp mấy để hình dung sao? Nhiều ít cấp? Chúng ta thông thường không cần chờ cấp đến đặt tên, ma thú chia làm tiểu thú, thú binh, thú đem cùng thú vương. Từ Long hồi đáp. Kia thản khắc chư là thuộc về cái gì? Trần Phàm tiếp tục hỏi. Thú binh. Từ Long hồi đáp. Nga. Trần Phàm lên tiếng, sau đó cung kính hỏi, ở hoang dã thông thường làm như thế nào cái gì lộ tuyến dù sao an toàn? Đương nhiên là ma thú thiếu địa phương dù sao an toàn. Từ Long nói. Thảo, cao thủ cũng sẽ nói lời này kể lại người, ai mẹ nó không biết ma thú thiếu địa phương liền an toàn. Trần Phàm trong lòng phun cái rãnh, nhưng ngoài miệng ra vẻ nghi hoặc hỏi han, ta đây đi Đô An nên đi làm sao dù sao an toàn? Không thuận theo sơn, không bằng nước, chết lên bằng, tới gần có thể tránh né không trung đi thú địa phương hành động. Từ Long nhàn nhạt nói, đây mới là kinh nghiệm lời tuyên bố thôi. Trần Phàm cảm giác không lưng cung kính nói, cảm giác tạ tiền bối chỉ giáo. Từ Long đột nhiên mỉm cười nói, là được, ngươi nên hỏi cũng hỏi xong, đi thôi, không tiễn. Cao nhân rốt cục hạ lệnh chủ khách, Trần Phàm lần này một cảm nhiều lời, dù sao người tính tình cho dù có tốt hơn, cũng có một người điểm mấu chốt. Lại tạ ơn vị này Từ Long sau, liền dẫn theo quần cộc, bật đạp hướng tới xa xa chạy tới. Chương 159, Tang Thành. Ta đã trở về. Mặc quần cộc Trần Phàm, chịu khổ trần truồng một giờ sau, xác định cái kia tốc độ cực nhanh, quỷ thần khó lường từ lòng chưa cùng lên bản thân, rốt cục có thể lớn mật theo trong không gian giới chỉ gọi ra một cái bộ mới tinh đen ra chiến y, sau đó bọc tại trên người. Hắn không thể không cẩn thận, nếu tại loại này cường đại vô cùng chính là nhân vật trước mặt bại lộ không gian của mình nhẫn, hắn tin tưởng đối phương coi như tiếp tục như thế nào nhân tử, bản thân cũng chỉ có một con đường chết. Ân, con rất vừa người, ma túy lao tử thực là một thiên tài a. Trần Phàm nhìn thấy trên người Hắc Y Liễu, tự nhủ nói. Sau đó lại bắt đầu cầu nhỏ nói, mẹ đàn, xem ra sau này không thể tùy tiện cởi quần áo, vừa gặp phải đột phát trạng huống, chính là lâm vào vô cùng xấu hổ trình độ, liền cái rút ra quần thời gian đều không có, hơn nữa mặc quần cộc giết chết. Ngọc Thụ Lâm Phong cái cơ sở 3. Phát huy trình độ rất cạn bã. Còn có cái kia Từ Long, không biết là thần thánh phương nào, nhìn nghịch thiên thực lực, tuyệt đối là võ sĩ đứng đầu cấp nhân vật, sau khi trở về được hảo hảo hỏi thăm, nói không chừng có việc còn có thể tìm hắn hỗ trợ. Trần Phàm nhìn thấy phía sau, thì thào nói, đến bây giờ mới thôi, bị khiếp sợ tâm tính đều không có yên tĩnh trở lại. Một lần nữa điều chỉnh sau, Trần Phàm bắt đầu cẩn thận lựa chọn lộ tuyến đi trước, không ở không hề cố kỵ quanh co trực lai trực vãng, hiện tại hắn thà rằng tốc độ chậm một chút, cũng không muốn cùng mình mạng nhỏ trở ngại, kinh hồn táng đảm một lần đi qua, coi như là ăn một chập khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nếu gặp lại đến cái loại này thú vương cấp bậc ma thú, mới vừa nhặt về tới mạng nhỏ, không muốn mất dấu. Nữ thần may mắn cũng sẽ không luôn luôn thăm của hắn, lần sau đến thăm, có thể chính là tử thần. Ở tại nguy cơ trùng trùng hoang dã phía trên, coi như Trần Phàm tiếp tục như thế nào cẩn thận, cũng gặp đến một ít ma thú công kích, dù sao thực lực của hắn gần có thể run run thắng một con thú binh mà thôi. Ở rừng rậm bên cạnh xuyên qua thời gian, Trần Phàm đã muốn cảm giác mình rất cẩn thận, nhưng vốn là nhưng gặp được một đầu từ bên trong phi phát ra tới hổ báo loài ma thú, vừa nhìn hình thể liền biết hàng này thuộc về hung tàn vô cùng người, Trần Phàm buồn không lên tiếng quay đầu bỏ chạy. Ước chừng bị đuổi theo tốt mấy cây số, mới đem đầu kia không biết có phải hay không phát động tình quật mẹ cấp vung lắc. Ở vòng qua một tòa núi lớn thời gian, ba chỉ tương tự đà điểu ma thú nhằm phía Trần Phàm, một đường chạy băng băng tránh né đuổi giết sau, Trần Phàm bất đắc dĩ, lại cùng này ba chỉ là lướt bất nạo đà điểu thú đại chiến một hồi, theo sau chật vật mà đi. Ở trải qua một cái ao hồ bên cạnh là lúc, một trận bọt nước phiêu lên, một đầu Nai An Set ma thú theo trong nước đột nhiên nhảy ra, sắc bén thẳng hướng Trần Phàm cạo. Tương tự chuyện như vậy, còn có rất nhiều. Thậm chí có một lần gặp được một con thú đem cấp bậc mãnh thú, Trần Phàm thiếu chút nữa mất dấu tính mạng. Thực lực cường đại. Trần Phàm dũng phát bức thiết, có thể tu chân giả muốn đề cao thực lực, nhất định phải tìm được linh thảo, hoặc là dựa vào đại lượng linh khí bế quan đập vào, hoặc là phải dựa vào đan dược làm cảnh, có thể này hai dạng đồ vật, Trần Phàm đều phi thường khan hiếm. Trên người hắn hai gốc cây thanh linh thảo, miễn cưỡng có thể bổ sung bộ phận hao phí đích chân nguyên mà thôi. Bất quá trên một đường này trải qua, cũng khiến cho Trần Phàm liền dũng phát thành thục, dần dần từ một cái thái điểu chuyển biến làm lão điểu. Đối với ma thú bình thường tập tính, cũng có nhất định hiểu biết. Những cuộc sống này ở hoang dã bên trên ma thú chủng loại phong đa, mỗi một lần càng đến, đều là bất đồng chủng loại gia hỏa. Nhưng chúng nó đều cụ bị một cái cộng đồng đặc điểm, này chính là thị sát, hiếu chiến, coi là nhân loại làm khắc địch. Giống như chúng nó trời sinh bởi vì phá vỡ nhân loại tồn tại mà tồn tại. Chúng nó phần lớn đem người loại coi như làm rất ngon, có nhất dinh dưỡng thực vật, chỉ cần vừa nhìn thấy nhân loại, liền không chút do dự lựa chọn công kích, không thuận theo bất nào, hãng không sợ chết, so với thây ma còn muốn tới đáng sợ, dù sao thây ma, không có trí tuệ. Mà đó ma thú tuy rằng trí lực rất thấp, nhưng là hiểu được tránh mạnh mẽ nên yếu, công kích địch quân là không đủ chỗ. Ở nó tốc độ cực nhanh cùng lực lượng cường đại phối hợp dưới, không có vài cái bản trải võ sĩ, rất dễ dàng như vậy rơi xuống. Chúng nó chỉ là một cái cân, nhưng không phải chết chi nhớ. Ở hoang dã bên trên trốn chết là lúc, Trần Phàm lý giải tới hoang dã nguy hiểm, cùng với ma thú đáng sợ. Ma thú số lượng, xa so với lúc trước hắn tưởng tượng được muốn nhiều ra vô số lần, ở hoang dã phía trên, cơ hồ có thể nói phải ma thú hoành hành khắp nơi trên đất có thể thấy được. Mà đó số đếm khổng lồ ma thú bình thường, không có chỗ nào mà không phải là có được cứng rắn sắc ngoài, cùng thắng ở nhân loại mấy lần tốc độ cùng lực lượng. Súng ống viên đạn đánh không thủng chúng nó ngoại giáp, đao nhọn cắt không phá ra các của bọn nó thịt, nói chung vũ khí nóng ở chúng nó trước mặt, quả thực liền là một chuyện cười, lên không đến chí mạng lực sát thương, chỉ biết tăng thêm phẫn nộ của bọn nó hung ác. Cái này cũng trực tiếp làm cho nhân loại ở trên địa. Câu trận này sinh tồn tranh đoạt trong chiến đấu, bọn hắn cường đại nhất hiểu rõ vũ khí nóng, chút nào vô dụng vũ chi địa. Ở trận chiến tranh này giữa lũ chiến lũ bại đích nhân loại, quân sự lực lượng bị thương nặng, mất đi rất nhiều người khẩu cùng thổ địa, có thể sử dụng tư nguyên không hoàn toàn giảm bớt, nghiêm trọng hạn chế ngành nghiên cứu cùng quân sự phát triển. Đã không có rộng lớn thổ địa, liền ý nghĩa khoáng sản số lượng trở nên càng ngày càng có hạn, liền căn bản nhất vũ khí sản lượng cũng trở nên ngày càng khan hiếm. Nhân loại vẫn lấy làm ngạo trí tuệ kết tinh, ở ma thú lực lượng cường đại trở nên tràn đầy nguy cơ. Nay một cái văn minh chịu tải mấy ngàn năm lâu địa cầu bá chủ, như vậy một cái không ai bị nổi cường đại văn minh trung tộc, ở ma thú xuất hiện sau, bắt đầu dần dần suy sụp. Mất đi đại lực sát thương vũ khí người, tại đây đó đột biến gen ma thú trước mặt, có vẻ yếu đuối không chịu nổi một kích, chỉ có thể lựa chọn nguyên thủy nhất, đơn giản nhất bạo lực phương thức, đi chống cự này đó xâm lấn ma thú. Nếu không phải võ sĩ của thời, nhân loại ở địa cầu địa vị sớm đã bị ma thú lật đổ địa vị, hoặc là sớm không còn tồn tại. Hai ngày sau đó, trèo non lội suối trèo đèo lội suối Trần Phàm đã trải qua trăm cây nghìn đắng, rốt cục xa xa thấy được một cái tòa không khí trầm lặng thành thị. Đô An khu, Nam Châu thị, cuối cùng đã tới. Tang Thành, ta đã trở về. Vũ Âm, ta đã trở về. Trần Phàm đứng ở Trường Giang và Hoàng Hà giữ nhìn đối diện cái kia một tòa bụi mông thành thị, lẩm bẩm nói, sau đó nhìn về phía phương xa một cái ngồi kéo dài qua Trường Giang và Hoàng Hà đại cầu, cũng là duy nhất đi thông đối diện đường. Chẳng qua, nơi đó đã bị quân đội chiếm lĩnh. Mà đại cầu phía trên, vô số thi thể xếp thành một tòa núi nhỏ, đang ở đốt cháy, quần quần nồng đậm thẳng hướng trời cao, có mùi biến thành màu đen máu loãng không ngừng mà chạy xuống cầu, chạy vào Trường Giang và Hoàng Hà giữa. Một màn này, mặc cho ai đầu tiên mắt chứng kiến, cũng sẽ cảm thấy được da đầu run lên. Những thi thể này đều là muốn đã chạy tới lại bị quân đội bắn chết thây ma quần. Trần Phàm nhìn xa xa đóng quân, muốn theo đại cầu thông qua là không thể nào, không nói nơi đó cường đại sức lửa đốt, liền cân nhắc trên cầu hừng hực đại hỏa, cũng không phải hắn một cái luyện khí sĩ có thể an toàn thông qua. Hắn nhìn trước mắt ngẩng chừng cây số chi rộng, dùng để cách trở ma thú phòng hộ hạ, do dự một chút, một đầu đâm đi vào. Chương 160, cô độc bóng lưng đi qua địa phương. Thiếu chút nữa ngâm nước mà chết Trần Phàm, rốt cục về tới tòa thành thị này, này tòa để cho hắn hoàn toàn thay đổi cả đời thành thị, Nam Châu thị. Lượn một vòng, ta lại đã trở lại, rốt cục đã trở lại. Lần thứ hai đặt chân nơi này Trần Phàm, giơ chân lên bước, hướng thành thị ở chỗ sâu trong đi đến. Hôm nay, trời trong nắng ấm, không có cuồng phong, cũng không có mưa to. Đê trên đường, đá phiến trong cái khe bụi cỏ dại sinh, ven đường từng chiếc vứt đi rách nát ô tô, đã muốn tởi ra vốn có ánh mắt, bị biến thành màu đen vết máu cùng với cho bụi che đậy, bên đường phố cháo cửa hàng, màu đỏ chiêu bài theo nhỏ gió nhẹ nhàng đông đưa, phát ra xèo xèo thanh, bên cạnh quần áo cửa hàng mặt tiền của cửa hàng, còn dán đại bán phá giá đặc biệt bán dấu hiệu, mà bên trong cũng một mảnh hỗn độn. Tiểu thương xe đẩy được tôn sùng lật ở ngã tư đường, bên trong đã không có thực vật, gần có một chút dính vết máu, tán rơi trên mặt đất vỡ tiền. Tàn viên kiến trúc bên trên, nhắm chặt cửa sổ thủy tinh bên trên lộ vẻ trần yên. Này đó cửa sổ môn đã muốn thật lâu không có mở ra, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra. Ban công lạnh lên quần áo hơi hơi phiêu đãng, phía dưới không ai xử lý hoa cỏ mất đi sáng rọi, đã muốn trở nên khô héo tàn héo, sau đó chậm rãi đi hướng tử vong. Trừ bỏ huyết tinh, ở ngã tư đường hết thảy đều bảo trì siêu vi trùng phát sinh một khắc này náo nhiệt, chính là nơi này đã muốn không có người thốt điếu. Nơi này chỉ có nặng trĩu tử khí màu xám, tử khí màu xám liền ra tỏa thành thị này duy nhất chủ điều, biến thành màu đen vết máu ở như vậy điểm xuyết, tăng thêm duy nhất sát thái. Trần Phàm chậm rãi đi ở tràn đầy vết máu ở ngã tư đường, nhìn thấy nơi này phố cảnh, này tòa yên lặng thành thị, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cảm thấy không có thói quen, bởi vì hắn bên người thiếu một người, chuẩn xác nói thiếu một con mặc thâm hồng sắc quần áo thây ma. Không có Vũ Âm Tăng Thành, Trần Phàm tìm không thấy một cái phân tồn tại cảm giác. Bốn chỉ tại phụ cận du đãng thây ma, chúng nó không biết lúc cách bao lâu, rốt cục lại thấy được người sống bóng dáng. Thấy xuất hiện ở giữa lộ Trần Phàm, giống như đói khát đã lâu manh thú, trước tiên liền hướng tới con ngồi chạy đi. Trần Phàm cước bộ không có ngừng, ánh mắt nhìn phía trước, chờ đợi chúng nó tới gần, nhẹ nhàng nâng tay, mấy cây ngân châm bắn ra trong thời gian ngắn theo trong không gian giới chỉ gọi ra, giơ tay lên, bốn đạo mỏng manh xé gió chi tiếng vang lên, bốn cổ thi thể thuận thế rồi ngã xuống. Cả quá trình sân vắng đi dạo, nhìn chăm chú vào trên mặt đất nằm bốn cổ thi thể, Trần Phàm khẽ miệng khẽ nhúc nhích, ánh mắt híp lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm khái, sau đó lâm vào nhớ lại. Hắn nhớ rõ mới vừa lúc mới bắt đầu, bản thân còn là một phi thường nhược tiểu, chính là luyện khí 3 tầng tu chân giả. Lúc ấy lần đầu tiên chém giết thây ma, dùng là bình thường thái đao, hơn nữa ở giết chết con thứ nhất thây ma sau, sẽ có một loại giết người chịu tội cảm giác. Con sẽ được mà sinh ra sợ hãi, cái loại này sợ hãi là một loại đối tính mạng của mình đã bị uy hiếp sợ hãi, còn có đối chưa đến chính mình vận mệnh sợ hãi. Khi đó chưa từng có nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày, nâng tay trong lúc liền thu gặt này bốn cái sinh mệnh, giống như bóp chết một con kiến thông thường thoải mái. Mà bây giờ, cách sự phát ngày nào đó, mới đã qua bao lâu? Trần Phàm khẽ miệng giơ lên một cái tự rêu tươi cười, trong mắt bắt đầu trở nên mê mang. Ngày nào đó buổi chiều, hắn cùng với Vũ Âm gặp nhau. Ở một cái dao kéo trong cửa hàng, Vũ Âm còn là một bình thường người, bị một con biến dị thây ma cắn tổn thương, do đó để cho hắn thi triển khối lỗi, vừa mới thao tác này cái thây ma nữ thần. Lúc ấy Trần Phàm ngốc, chỉ biết là dùng Vũ Âm đi giúp bản thân rửa sạch ngã tư đường, chống không thời gian liền chiếm tiện nghi của nàng, ngày đã không có sợ hãi, quả thật còn rất vui vẻ. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên sở Vũ Âm cảm giác, đó là một trận kích động cùng hưng phấn, trong phòng vệ sinh, một cái đồng thể lộ ra ở trước mặt của mình, bản thân ức chế không nổi vươn tay hướng không để ý tới trí Vũ Âm sờ soạn, cái loại này tâm tình, là bao nhiêu người khác khó có thể tự kiềm chế. Khi đó Trần Phàm đã muốn rất thỏa mãn. Trong những ngày kế tiếp, hắn nhiệm vụ chủ yếu liền ra mang theo Vũ Âm trốn đông nước tây, khi đó còn tại làm thực vật mà phiền muộn, đồng thời cũng cần trợ giúp Vũ Âm tiến đến giai, ban ngày việc làm chính là giết thây ma, tìm thực vật, tựa hồ này đó chính là hắn toàn bộ sinh mệnh. Sau đó hắn nhận ra sao Hoàng Mội Dương giới đám người theo Liễu Nghiên trong tay chiếm được một khối trọng yếu phi thường không gian thạch, mới có ngày hôm nay không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn này cấp sự giúp đỡ của hắn thật sự là nhiều lắm, nếu như không có Liễu Nghiên, không có kia đồng không gian thạch, Trần Phàm rất có thể đã bị cường địch giết chết. Theo sau gặp anh Khế Tề, để cho hắn dấy lên đối thây ma tiến hóa thành người bình thường tin tưởng, cho nên hắn rất ra sức trợ giúp Vũ Âm tiến giai. Một đoạn ở Tang Thành cuộc sống chuyện cũ bắt đầu ở Trần Phàm trong lòng dâng lên, hắn lâm vào trong ký ức, lặng lặng đứng ở ngã tư đường kia bốn cổ thi thể phía trước. Một cái đoạn những ngày sau này rất phong phú, cũng rất bận rộn, ước gì một ngày nhiều hơn nữa ra mấy giờ, Vũ Âm một ngày tiến hóa, thực lực của hắn cũng một ngày trở nên mạnh mẽ, Minh Thúc bọn hắn cũng rốt cuộc tìm được rời đi phương pháp. Thay đổi cái này hết thảy, liền là một kêu Giang Hạ Niên ra hỏa, cùng một người tên là Anh Khế Tể Thây Ma. Nhưng mà bọn hắn đều chết hết, Trần Phàm không có chết, Minh Thúc đám người cũng trốn ra nơi đóng quân, nhưng mất đi một cái cô gái. Trần Phàm chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp phải hôm nay chuyện như vậy, hắn thủy chung cho rằng Vũ Âm sẽ vĩnh viễn theo sát ở bên cạnh hắn, nhưng bây giờ, hắn đã muốn cảm thụ không đến Vũ Âm tồn tại, đây không phải khoảng cách vấn đề, mà là chân chính mất đi liên hệ, hắn không biết Vũ Âm trên người chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết như vậy nguyên nhân có hai cái. Một là Vũ Âm đã chết rồi, hai là Vũ Âm đã xảy ra kinh thiên biến hóa, một cái vốn sẽ không sâu đích linh hồn ấn phát sinh biến hóa. Lúc ấy Trần Phàm mềm lòng, không ngờ trực tiếp hủy diệt Vũ Âm từng trí nhớ, cũng không muốn nàng biến thành một cái từ đầu đến đuôi khôi lỗi, cho nên có điều giữ lại. Nhưng chính là bởi vì như vậy, khiến cho Vũ Âm biến hóa phá tan hắn thi triển khôi lỗi bên trên ấn ký, nhường Trần Phàm phát hiện không đến hành tung của nàng. Có thể hắn như cũ tin chắc, Vũ Âm còn sống. Vũ Âm. Ở ngã tư đường, Trần Phàm thì thào hô, ngươi ở đâu chỗ đó? Ngươi ở đâu chỗ đó? Qua thật lâu sau, lâm vào đau khổ Trần Phàm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu, xem hướng Tiền Phương, ánh mắt không hề mê mang, mà là đã tràn ngập kiên nghị. Sau đó hắn giơ lên cước bộ, hướng Tiền Phương đi đến. Trần Phàm đi tới vào lúc ban đêm đại chiến địa phương, cũng là chứng kiến Vũ Âm cuối cùng một khắc địa phương. Đại chiến dấu vết lờ mờ có thể thấy được, một cái cỗ xe hắc tinh tinh xuất chàng tạp rách nát ô tô còn bảo lưu lấy nguyên lai hình dạng, hồng phủ lúc ấy đứng địa phương như cũ rất sạch sẽ, bên cạnh đao kiếm sở chém ra vết kiếm như trước rõ ràng có thể thấy được. Bất đồng duy nhất chính là, nơi này hơn rất nhiều không có bị mưa cọ rửa sạch sẽ máu tươi, mà hắc tinh tinh thi thể, cùng bị bóp vỡ hết hầu Anh Khế Tể thi thể, đều không cánh mà bay, nghĩ đến đã bị đến tiếp sau đã đến thây ma quần ăn một cái sạch sẽ. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lên một cái điều Vũ Âm chạy trốn lúc trải qua ngõ tắt nhỏ, trầm tư một lát, sau đó trong chiều đi vào. Ngõ tắt nhỏ rất bình thường, tựa như bình thường ngõ tắt nhỏ giống nhau bình thường, tìm không thấy bất kỳ chú mục đích địa phương, nhưng Trần Phàm đem hết thảy đều thấy rất cẩn thận, liền cả ngẫu nhiên nhìn qua vết máu dấu chân, cũng không có buông tha. Mà triển khai thần thức, lại càng hướng bên cạnh phòng trong từng mảnh điều tra lên. Chính là nơi này, trừ bỏ mấy cái thây ma, không có cái gì. Trần Phàm tiếp tục hành động, hắn đi tới lâu sập con đường lớn kia, chậm rãi đi hướng ngày đó ầm ầm rồi ngã xuống đại hạ, ngày đó hùng vĩ đại hạ đổ nát xu thế khí rút núi sông, không biết đẻ chết nhiều ít thây ma, đã trở thành tang thành rất huy hoàng một màn. Có thể ở tang thành lịch sử họa lên dày đặc một số. Nhưng mà này một tòa chiến công hiển hách, thiếu chút nữa muốn hắn mạng hùng vĩ kiến trúc, hiện tại liền một cái hình dáng cũng chưa còn lại, đã muốn đã trở thành một mảnh nát vụn thạch đống hoang tàn. Nguyên nhân này không khó đoán, bên trong đè ép đại lượng huyết đục, mà khi lúc bên cạnh đang có vô số đói khát thây ma, coi như này đống kiến trúc tiếp tục như thế nào cứng rắn, cũng sẽ trải qua không dậy nổi đã bị mùi máu tươi kích thích thây ma quẩn, điên cuồng phá hủy, cuối cùng biến thành làm chất thải công nghiệp. Lúc này, xung quanh như cũ còn có rất nhiều ở du đạm thây ma, Trần Phàm khẽ rửa gần, chúng nó đã nghe gió đánh tới. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị Trần Phàm ngân châm bắn chết. Không thể không nói, Trần Phàm phát tiêu tiêu chuẩn hữu hữu thật to đề cao, nếu Trần Sơn Hổ nhìn qua nói, nhất định sẽ cảm thấy phi thường giật mình. Trần Phàm sắc mặt bình thường, đi vào đã muốn xa vào đống hoang tàn loạn thạch trong đống, triển khai thần thức, đào ra Vũ Âm sử dụng phát đao, trôi này phát đao cũng không có hư hao, đao phòng, lưỡi đao, như trước sắc bén vô cùng, Trần Phàm mỉm cười, sau đó đem phát đao thu nhập rồi không gian giới chỉ, bởi vì đây là Vũ Âm duy nhất lưu lại gì đó, có thể lại tìm được, quả thật đáng giá cao hứng. Trần Phàm ly khai đống hoang tàn, đi vào một khác điều ngã tư đường. Hắn xuất hiện ở cùng Vũ Âm lần đầu gặp mặt cái kia cái cửa hàng, chính là nơi này giao kéo rõ ràng bị người cuốn đi, chỉ còn lại có một ít bình thường hàng hóa, lưu lại chỉ chốc lát, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn xuất hiện ở đối Vũ Âm thi triển khôi lỗi cái phòng kia, ngồi ở đó trên một cái giường, trầm mặc thật lâu, sau đó lại rời đi. Hắn xuất hiện ở hoàng muội nơi đóng quân. Hắn xuất hiện ở Trần Cảnh Lược nguyên lai chờ đợi biệt thự. Hắn xuất hiện ở lần đầu tiên luyện đan tàng hoa cát. Hắn xuất hiện ở cái kia quá mức xưng thây ma lung quân khu đại viện. Hắn đặt chân toàn bộ cùng Vũ Âm từng đi qua địa phương, có thể nhưng không có phát hiện một chút ít dấu vết. Mỗi một lần, hắn đều là yên lặng xoay người rời đi, kéo cô độc bóng lưng, hướng tới dưới một chỗ đi đến. Có thể Trần Phàm không có buông tha cho, ở ngày hôm sau, ngày thứ ba, hắn đặt chân Nam Châu thị mỗi khắp ngõ ngách, nhưng vốn là nhưng không có phát hiện Vũ Âm tung tích, nhưng hắn vẫn không có buông tha cho. Hắn như cũ có tin tưởng. Tòa thành thị này giữa, thây ma số lượng thiếu, người sống sót lại càng liền một cái bóng cũng nhìn không tới, nhưng Trần Phàm không đi quan tâm này đó, coi như chỉnh tòa thành thị chỉ còn lại có thi thể. Hắn đều không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm hắn muốn tìm người đàn bà kia, cái kia thuộc về nữ nhân của hắn. Hôm nay, Trần Phàm xuất hiện ở vùng ngoại ô, bởi vì hắn xác định Vũ Âm không ở tòa thành thị này, bởi vì hắn ở trong này, ngay cả đám chỉ có tiến giai thây ma bóng dáng đều chưa từng gặp qua, mà Vũ Âm rất có thể đã muốn đi ra Nam Châu thị. Chương 161, nũng nịu sẩy chân tiểu thư. Trần Phàm vì đi đường tắt, trong lúc vô tình đi tới một cái trên đường nhỏ. Hắn nhìn trước mắt này cũ nát hẹp hòi đường nhỏ, nhíu mày, bởi vì này đều trên đường, toàn bộ mặt tiền của cửa hàng đều là tiểu tiệm bốn tóc. Đơn giản cửa thủy tinh diện trang sức, cùng mặt trên tùy ý dán mát xa linh tinh chữ, chỉ cần là một cái trưởng thành nam nhân, đều ở trước tiên bên trong biết này một cái là cái gì phố. Trần Phàm nhìn cột mốc đường, sau đó kìm lòng không đậu sờ sờ cái mũi, nhếch miệng cười nói, nguyên lai là thành xuân phố, đại danh như sấm bên tai a. Hắn không có đã tới nơi này, nhưng con đường này tên lại thịnh hành toàn thành. Nay đường nhỏ nói, là toàn bộ tiểu tầng lớp nam nhân đến này tầm hoan nơi. Trên đường toàn bộ tiểu tiệm bốn tóc đều là sẩy chân tiểu thư, làm lộ vẻ ra thị sinh ý, số lượng nhiều, tùy ý chọn lựa, cái gì kiểu dáng đều có. Chỉ cần ngươi có tiền mặt, muốn chơi như thế nào cũng có thể. Các loại làm cho nam nhân say mê chiêu thức cùng phục vụ, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có nàng nhóm làm không được. Nơi này là nam nhân thiên đường. Trần Phàm xem chỉ chốc lát, chỉ là một người bình thường nam nhân, lần đầu tiên đặt chân nơi này, nhất định sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ để ý, cho nên hắn rất ung dung đi vào. Hắn nhìn thấy này đó hôn ám tiểu tiệm bốn tóc, bên trong đơn giản tọa ỷ, vài lần tượng trưng gương cùng kéo lược, cùng với bên trong bảy biện giường đơn giản phòng, những trường hợp này tuy rằng rất sơ sài, cũng khác vô số nam nhân sinh lòng hướng tới địa phương. Trần Phàm đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn, rất nhanh liền mất đi hứng thú, dù sao nơi này đã không phải là nam nhân thiên đường, có khả năng là người bình thường địa ngục. Rất nhanh, này đó tiểu điếm mặt bên trong, liền chạy ra khỏi hai gương mặt vặn mèo, miệng đầy máu tươi thây mà, một nam một nữ, trần như nhộng, hung thần ác sát. Chứng kiến trần chuồng nam tử, Trần Phàm cảm thấy được rất ghê tởm, theo sau nâng tay. Lại là hai cái ngân châm bắn ra, nháy mắt đem này hai đang tiến hành giao dịch lúc bị cuốn hút thây ma cấp bắn chết, nhìn cũng không nhìn bên trên liếc mắt một cái, liền tiếp theo đi lên phía trước. Cũng không đi ra vài bước, lại gặp ba chỉ thây ma, lần này cảm giác tốt một chút, là ba chỉ nữ tính thây ma, dơ quần áo như cũ có vẻ rất mốt, cũng rất gợi cảm, đen ti trắng ti. Khoa ngực hở rốn, đùi lẹp cao gót. Không khó đoán ra, các nàng lúc ấy đang ở tiểu tiệm bốn tóc chỗ đó, chờ đợi đến tiêu phí tình lang. Tình lang của các nàng đến đây, nhưng không phải tiến các nàng tiểu hồng trong phòng, nằm ở nàng trên người chúng tiêu phí, mà là tới giết các nàng. Trần Phàm mặt không chút thay đổi, ngân châm tiếp tục bắn, lập tức đem các nàng cấp xa xa bắn chết. Bĩu môi, sau đó tiếp tục nâng bước đi trước. Phía trước thây ma tiếng bước chân cùng với rồi ngã xuống thanh âm, rất nhanh ở này đều im lặng ở ngã tư đường truyền ra, khiến cho càng nhiều tiểu thư nhóm chú ý sau đó ở treo lên đèn đỏ nơi chỗ đó, chen chúc đi ra. Nơi này xuất hiện duy nhất một người nam tử, các nàng đương nhiên muốn chạy ra đến kiếm khách. Này đó tiểu thư mỗi một cái khi còn sống đều là cách ăn mặc tinh xảo, cho nên sau khi chết cách ăn mặc thoạt nhìn cũng so với bình thường thây ma phải đẹp không ít. Tóc dài tới eo có, thanh thuần tiểu la lị cũng có, trang sắc mặt đẹp đẽ có. Thiếu phụ loại hình cũng có, cơ hồ cái gì loại hình đều cái gì cần có đều có thể thỏa mãn toàn bộ khách hàng thẩm mỹ quan cùng lựa chọn xem. Dưới chân của các nàng, toàn bộ đều đạp lên giày cao gót, bật đắp vào tới. Trong lúc nhất thời, thanh xuân trên đường, thanh thế không nhỏ. Trần Phàm nhìn thấy xông lại tiểu thư, không nhìn tới các nàng vặn bẹo gương mặt trong lời nói, chỉ nhìn các nàng kia chạy tới bởi vì cấp bách mà hiển lộ phong tao tư thế, các nàng tựa hồ chứng kiến bản thân sau, đều phi thường kích động, thật sự rất có đến đoạt khách tư thế. Thấy như vậy một màn, Trần Phàm hơi hơi tự giễu cười, bởi vì này tình cảnh để cho hắn cảm giác mình có điểm giống thổ hào, cũng có chút giống tham qua toàn bộ tiểu thư láo khách làng chơi. Tiểu thư cũng không dễ dàng nha, còn không có vào đêm mà bắt đầu đi làm, rất chuyên nghiệp. Đều có, mỗi một cái đều có càng, không nên gấp. Trần Phàm nhìn thấy hướng bản thân vọt tới tiểu thư, ha ha cười nói, sau đó thật sự mỗi một vị tiểu thư cho càng, ở 10 giây đồng hồ bên trong, hoàn thành xong lời hứa của hắn. Rất có cảm giác thành tựu Trần Phàm, sau khi ban xong, đắc ý liếm liếm khóe miệng, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, khi hắn đi mới vừa ở ra vài bước thì phía trước một tòa dưới lầu mặt tiền cửa hàng nhắm chặt tiểu lâu, lầu hai chỗ cửa sổ, đột nhiên hơi hơi mở ra một cái khe. Ân. Trần Phàm dừng bước lại, hướng cái hướng kia nhìn sang, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn trong cảm giác có cái gì ở quan sát đến bản thân, sẽ không biết là người sống sót, vẫn là thây ma. Nếu như là không biết phân biệt mặt hàng, Trần Phàm không để ý đưa tiễn nó đoạn đường. Sau một lúc lâu, trong cửa sổ, như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước đi. Ngươi đã không có can đảm đi ra, ta đây cũng không cần phải hiểu ngươi. Khi hắn đi đến kia đống tiểu lâu trước mặt thì liền nghe được một chuỗi rất nhỏ dầu dĩ cái thanh. Cái thanh âm này hắn quen thuộc, bởi vì lúc trước liền nghe qua, là giày cao gót đạp trên mặt đất độc hữu chính là thanh âm, cùng cước bộ tiết tấu giống nhau. Chính là cái thanh âm này có vẻ rất thật cẩn thận, bất quá cũng có chút dồn dập. Trần Phàm dừng bước lại, nhìn thấy kia đống tiểu lâu mặt tiền của cửa hàng. Chi một thanh âm vang lên, cửa mở ra một cái khe, sau đó thò ra một cái đầu, là một nữ người sống sót, gương mặt rất tiền tụy cũng rất yếu ớt, nhưng nàng lại khó có thể che giấu lên vài tia sắc mặt vui mừng. Nàng nhìn mấy lần Trần Phàm, nũng nịu rung giọng nói, "Ngươi là người sống sót?" Trần Phàm mỉm cười, không có trả lời, mà lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chính là không đợi hắn đi ra hai bước, cái kia nũng nịu thanh âm lại vang lên. "Ngươi có thể đợi ta một chút sao?" Trần Phàm dừng bước lại, quay đầu lại hỏi nói, "Có chuyện gì?" Nữ tử sắc mặt có chút khẩn trương, thân thể còn giấu ở cửa đích phía sau, nàng tiếp tục hỏi, "Có thể đợi ta 10 phút đồng hồ sao?" "Không thể." Trần Phàm nhàn nhạt hồi đáp. "5 phần." Nữ tử vội vàng nói, "Ta xin ngươi, ngươi nếu có thể có 5 phần, chờ ngươi lại có làm sao? Chỉ sợ ngươi không có 5 phần." Trần Phàm thản nhiên nói, "Ta bể bộn nhiều việc, cũng rất cấp. Cầu ta xin ngươi, cho ta 5 phút đồng hồ thời gian." Nữ tử bắt đầu sốt ruột, thanh âm run rẩy, điềm đạm đáng yêu. Trần Phàm khẽ nhíu mày, hỏi, "Ngươi có chuyện gì, bây giờ nói." Nữ tử khóc, lau nước mắt nói, "Chỉ cầu ngươi cho ta 5 phút đồng hồ, chờ ta mặc quần áo tử tế." Trần Phàm sửng sốt, sau đó rất hiền như khúc gỗ gật đầu, hắn vẫn thật không nghĩ tới, nữ tử này nếu không có mặc quần áo, có bại lộ thích. Nữ tử được đến trả lời thuyết phục sau, nín khóc mỉm cười, sau đó lập tức chen trở về, giày cao gót bật đáp ở bên trong phòng vang lên. Trần Phàm một mình lắc đầu, hắn vừa rồi lại có thể chẳng biết tại sao, thế nhưng đáp ứng rồi, có lẽ là bản thân từng có quá trở thành khách làng chơi ý niệm trong đầu, còn đối với cô gái kia sinh ra một ít thương tiếc, có lẽ là thanh xuân phố thanh danh quá lớn, để cho hắn nảy sinh một ít cảm khái, có lẽ bản thân đối tiểu thư những đám người này có một chút đặc thù cảm khái. Dù sao hắn cũng là một huyết khí phương cương thanh niên nam tử, có đôi khi khó tránh sẽ có một chút giả tưởng, chính là bởi vì này đó giả tưởng, cho nên mới đối chưa gặp mặt con đường này, có không đồng dạng như vậy ôm ấp tình cảm. 5 phút đồng hồ qua rất nhanh đi, cái kia dầu di cạch tiếng bước chân lại dồn dập vang lên. Môn lại hơi hơi mở ra, cô gái kia đầu lại thò ra, chứng kiến Trần Phạm như cũ nguyên tại chỗ đợi sau, cao hứng hì hì cười, sau đó đi ra. Đây là một cái duyên dáng yêu kiều cô gái, có lẽ cái từ này hối không thích hợp một cái tiểu thư, nhưng Trần Phạm vẫn là cho này đánh giá, nguyên nhân hắn cũng nói không chính xác, bởi vì này liền là cảm giác của hắn. Cô bé này tuổi cùng Trần Phạm sắp xỉ, có điểm gầy, rất cao khiêu, dẫm phải một đôi giày cao gót chừng Trần Phạm thông thường cao. Một đôi thon dài đùi đẹp lộ ra bên ngoài, không tất chân, bởi vì da của nàng tốt lắm rất dịu dàng. Trên chân đẹp là một cái màu đen sắc tiểu váy, rất ngắn, không sai biệt lắm tế bước. Sau đó là một món đồ rất đáng yêu màu trắng tiểu ngắn tay, trước sau như một thấp ngực, hơn nữa tuổi còn nhỏ tiểu lại ba đào mấy liệt. Nhìn đến đây, Trần Phạm hơi hơi híp híp mắt, bởi vì hắn hoài nghi này tiểu tao không có mặc áo trong, sau đó ánh mắt kìm lòng không đậu lại lần nữa trở lại cái kia tế bước trên váy ngắn, bắt đầu tiến một bước giả tưởng, chẳng lẽ nơi đó cũng không có mặc. Thực sự bại lộ thích. Tiếp tục quan sát. Cô bé này có một đầu đen thủi tóc dài, đến eo. Hai má rất tươi mát, da hóa qua trang, nhưng cũng khó mà che giấu khuôn mặt bởi vì đói khát lâu lắm, mà làm cho tái nhợt, khô vàng. Chỉnh thể mà nói, hẳn là một cái đi thanh thuần lộ tuyến tiểu sẩy chân. Hơn nữa nàng nguyên gốc định là một rất được cô gái, cho nên bây giờ nhìn lại tuy rằng rất tiền tụy, nhưng vẫn là rất được. Phải chỉ 5 phần, 9 phần. Xinh đẹp như vậy cô gái làm sẩy chân, thật sự là đáng tiếc. Đây cũng là Trần Phàm đối này sẩy chân cô gái ấn tượng đầu tiên. Chương 162, đây là quỷ liếm cảm giác. Người, mới vừa nói cái gì? Nũng nịu tiểu thư đạp lên giày cao gót, thật cẩn thận đi tới, rất lễ phép mỉm cười hỏi. Thanh âm của nàng rất tô mị, phối hợp trên người thanh thuần cách ăn mặc, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra chịu mến tâm. Trần Phàm nhìn thấy này đi đến trước mắt tiểu thư, cũng không giấu giếm cái gì, rất trực tiếp nói, ta nói ngươi bộ dạng rất không tồi, làm tiểu thư rất đáng tiếc. Nũng nịu tiểu thư cười híp mắt, tựa hồ đem Trần Phàm những lời này coi là ca ngợi, có điểm xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng cởi quần áo kia đôi thon dài đùi đẹp, hơi hơi khom người xuống, nhường Trần Phàm có thể rất tốt xem xét nàng trước ngực phong quang, cảm thụ trong đó ba đảo mãnh liệt. Chứng kiến phản ứng của nàng, Trần Phàm âm thầm cười, liếc một cái nàng bộ ngực trong kia điều thật sâu khoảng cách, sau đó hỏi, có sự tình gì, nói đi. Ngài là võ sĩ sao? Nũng nịu tiểu thư bước lên khuôn mặt tươi cười, rất trang trọng hỏi han, hai mắt lại càng tản ra nóng rực sùng bái hào quang, thần thái sáng láng nhìn thấy Trần Phàm khuôn mặt, cùng đợi trả lời thuyết phục. Trần Phàm mỉm cười, không trả lời vấn đề này, mà là nói, ngươi có sự tình gì? Thời gian của ta rất gấp. Nũng nịu tiểu thư nghe được Trần Phàm trong lời nói, nghĩ nghĩ, sau đó cổ đủ dũng khí, nói, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao? Không thể. Trần Phàm cố ý thu liễm tươi cười, khuôn mặt rất nghiêm túc lắc đầu nói. Nũng nịu tiểu thư nghe được Trần Phàm bác bỏ sau, sắc mặt trà một chút trở nên kích động, vội vàng cầu xin nói, lớn, đại ca, van ngài dẫn ta đi đi. Đã gặp nàng lập tức trở nên bối rối lên, Trần Phàm trong lòng dâng lên một trận không hiểu khoái cảm, loại cảm giác này rất kích thích, rất hưng phấn, cũng rất thỏa mãn. Hắn tiếp tục lắc đầu nói, không được. Trần Phàm lại bác bỏ, nhường nũng nịu tiểu thư hoàn toàn luống cuống, hai mắt lưng tròng, đồ bỏ đi ngồi xổm Trần Phàm dưới háng, bước lên nghiêm mặt cầu khẩn nói, võ sĩ đại ca, ta van cầu người, ta đã không có thực vật, ta nhanh chết đói, van ngài dẫn ta đi đi. Trần Phàm nhìn thấy điềm đạm đáng yêu nũng nịu tiểu thư, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đột nhiên cảm giác trêu chọc tiểu thư là một việc rất thú vị, rất đắc ý chuyện tình, loại cảm giác này thật sự rất làm cho người khác hưng phấn vui mừng. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết hắc mộc thai mỹ nữ quỷ liếm cảm giác? Rất có thể thể hiện nam nhân chinh phục nữ nhân khoái cảm, tựa hồ chỉ muốn hắn nguyện ý, hắn có thể đối với cô bé này làm bất cứ chuyện gì, bất kỳ. Trần Phàm giơ lên một cái tà ác tươi cười, nói, dựa vào cái gì? Nũng nịu tiểu thư vừa nghe, biết có hy vọng, lập tức đình chỉ khóc, nói, ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn hết thảy? Nga. Trần Phàm sờ cằm, muốn hết thảy sao? Chính là ngươi đã muốn ô uế, hắn tiếp tục cười nói, chính là ta đối tiểu thư không có hứng thú. A. Ta cho ngươi tiền, ta có rất nhiều tiền mặt. Nũng nịu tiểu thư lại bắt đầu bối rối lên, vội vàng bày ra hấp dẫn. Trần Phàm cười nói, ngươi cảm thấy được, tiền ở phía sau có thể có dùng sao? Ta cũng chỉ có này đó, tiền mặc dù đang ở nơi này vô dụng, nhưng sau khi rời khỏi đây, van ngài, chỉ cần đem ta mang đi, ta làm cho ngươi tính nô đều được. Nũng nịu tiểu thư có vẻ phi thường hèn mọn, không ngừng mà dắt Trần Phàm một góc. Nàng khổ giữa mang sắp tiếng cầu khẩn, rất nhẹ nhu tô mị, phi thường có xuyên thấu lòng người lực hấp dẫn. Tin tưởng bất kỳ một cái nào nam nhân sau khi nghe, đều cũng sinh ra một loại chinh phục cảm giác, ý muốn bảo hộ, thậm chí còn có một cổ muốn hung hăng lãng phí xúc động. Làm của ta tính nô, thật đúng là mang cảm giác ra. Ở cái thế giới này, có thực lực, có thực lực cường đại cảm giác chân hảo. Trần Phàm khoe miệng vẫn duy trì mỉm cười, nhìn thấy ngồi cạnh dưới chân nũng nịu tiểu thư không ngừng mà cầu xin, cùng với nàng ngực nhìn một cái không sót gì khoảng cách. Lulu bất động, nhưng trong lòng âm thầm hưởng thụ lấy phần này niềm vui cùng khoái cảm. Nũng nịu tiểu thư tiếng khóc còn tiếng cầu khẩn ở ngã tư đường có vẻ rất vô lực, cũng rất thê thảm, nhưng không có được Trần Phàm đồng tình. Qua hồi lâu, Trần Phàm cảm thấy được không sai biệt lắm, còn như vậy cha tấn tiểu cô nương này, phỏng chừng nàng sẽ hỏng mất dụng, sau đó mở miệng hỏi, ngươi sẽ khai ô tô sao? Nếu ngươi biết lái xe, tạm thời liền cho ngươi một quả cơ hội. Nũng nịu tiểu thư sửng sốt, sau đó vội vàng dùng sức gật đầu nói, sẽ. Được rồi, ngươi còn có chút tác dụng, có thể theo ta đi. Trần Phàm nhàn nhạt nói, theo tòa thành thị này đến người kia tòa thành thị, ánh sáng đi đường trong lời nói, muốn dùng tới thời gian một ngày, tuy rằng nơi này ô tô đều khai không ra thành, nhưng trên nửa đường có lẽ sẽ có thể khởi động ô tô, cho nên Trần Phàm cần muốn một cái hội lái xe người. Cảm ơn người. Nũng nịu tiểu thư liền đội khom lưng cung kính nói, tâm tình phi thường kích động. Nói rõ trước, ta cũng không phải rời khỏi nơi này, mà là muốn đi trước một tòa khác thành thị, ngươi nếu muốn ly khai Đô An căn cứ, liền không cần đi theo ta. Trần Phàm nhàn nhạt nói, ngươi không phải rời khỏi nơi này. Này, được rồi, cũng tổng so với ta sống ở chỗ này mạnh mẽ. Nũng nịu tiểu thư tự hỏi chỉ chốc lát, rất nhanh liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, có thể tiếp tục còn sống, nàng đã muốn phi thường thỏa mãn. Trần Phàm gật gật đầu, ngắm vài lần cái đẹp của nàng chân. Nũng nịu tiểu thư chứng kiến ánh mắt của hắn sau, không tự giác trong lúc thoáng gấp khúc, hơi hơi khép lại hai cái đùi. Dưới ánh mặt trời, dưới váy ngắn hai cái trắng nõn đùi đẹp nhỏ khép, rất có xấu hổ ý vị, phi thường vạch nhân thần hồn, người khác nhịn không được muốn đem nàng đới ra xem, nhìn một cái tiểu trong váy ngắn phong thái. Trần Phàm chứng kiến động tác này sau, cười cười, đã ngừng lại trong đầu ý dâm, nói, đem giày cao gót cấp đổi, động tĩnh quá lớn. Ân, chờ ta. Nũng nịu tiểu thư cha thanh bập bẹ xấu hổ nói, tựa hồ cũng hiểu được, điều này có thể phụ trợ bản thân mị lực giày cao gót là một cân gà, theo sau thật cẩn thận đi trở về phòng. Trần Phàm nhìn thấy cái kia mê người bóng lưng, sờ sờ cằm, nghĩ thầm loại nữ nhân này, hay là thật là biết kéo theo nam nhân chịu mến tâm tư. Nũng nịu một lần nữa đi lúc đi ra, thanh tú cách gan mặc lại để cho Trần Phàm cảm thấy cảm giác mới mẻ, cô bé này không như một loại tiểu thư như vậy. Dựa vào yên chi bột nước đôi đứng lên nồng đậm trang, nàng thoạt nhìn là chân chính thanh thuần, vô luận là dáng người vẫn là dung nhan, đều được cho một cái hoa hậu giảng đường, hơn nữa trang phục của nàng rất có thể phụ trợ ra nàng trời sinh mỹ thái cùng đáng yêu. Chỉ tiếc, nàng lại là một tiểu thư. Nũng nịu đổi một đôi vải nhỏ hài, phía trước hơi có hỗn độn mái tóc cũng xử lý được cẩn thận tỉ mỉ, bật lên bước nhỏ bay váy ngắn, sẽ cực kỳ nhanh nhạy tới Trần Phàm bên người, đáng thương sở sở ánh mắt ba ba điệu nhìn Trần Phàm. Trần Phàm lại âm thầm cười, xem ra cô bé này thật đúng là có lót dạ kế. Xem chừng phía trước kia 5 phút đồng hồ không phải vì mặc quần áo, mà là vì cách ăn mặc hỗn độn trang sắc mặt trở ra. Dù sao mình xuất hiện ở nơi này quá mức đột nhiên, cô gái muốn theo dựa vào vẻ đẹp của mình tranh thủ niềm vui, tự nhiên cần hiện ra rất mặt một mặt ở trước mặt mình. Bất quá này đó không vặt, Trần Phàm cũng không ghét. Hắn mở miệng nói, đi thôi, ta gọi ngươi Nũng Nịu là được. Nghe được xưng hô thế này sau, Nũng Nịu tiểu thư mặt tường đỏ, gật đầu khẽ ừ, thanh âm bé không thể nghe, rất nhẹ mị, tô tận xương thủy, liền cả Trần Phàm nghe được cũng tâm thần chấn động, nhịn không được tâm thần nước của trào. Thế nhưng rất trùng muốn hung hăng ẩm một phen, sau đó vén lên của nàng váy ngắn xúc động. Theo sau hắn rất nhanh kềm chế ý nghĩ này, coi như cô bé này tiếp tục như thế nào động lòng người, hắn cũng sẽ không động tâm, tiểu thư chính là tiểu thư, này được điểm thanh. Bất quá như vậy một cái nữ nhân đi theo bên người, vẫn là một bộ quỷ liếm dáng dấp, quả thật rất khó làm cho người ta nhịn xuống không làm phát rồ chuyện tình. Đi ra thanh xuân phố, rất nhanh muốn ra tòa thành thị này, trên đường gặp được thây ma thời gian, Trần Phàm cố ý không kịp lên giết chết, mà là đợi cho tới gần sau, mới ra tay đánh chết. Hắn muốn nhìn một chút cô bé này đến cùng phải hay không một cái rườm ra, nếu nàng phát ra thét chói tai, Trần Phàm sẽ không chút do dự ném nàng bất quá. May mà, Nũng Nịu tựa hồ rất có thể nhận rõ nguy cơ tình huống, nhìn thấy bổ nhào qua thây ma, gắt gao rúc vào Trần Phàm bên người, trừ bỏ run rẩy, cũng không có phát ra một tiếng loạn hưởng. Nhưng Trần Phàm nâng tay trong lúc chém giết thây ma thủ đoạn, dừng ở ánh mắt của nàng, lại là một trận sợ hãi than. Bởi vì nàng thấy không rõ Trần Phàm động tác, chính là thấy Trần Phàm nâng tay, lại không có thể quan sát đến nháy mắt gọi ra ngân châm, càng nhìn không thấy bắn ra ngân châm. Cho nên xem ở nàng trong mắt, chính là Trần Phàm nhẹ nhàng khoát tay, liền có một cỗ lực lượng vô hình, nháy mắt đem bổ nhào qua thây ma cấp thoải mái treo cổ. Cả quá trình sân vắng đi dạo, giết thây ma như thị chuyện vặt, thấy Nũng Nịu trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhìn bên cạnh này khuôn mặt bình tĩnh thanh niên, trong lòng tràn ngập ra vô cùng cảm giác an toàn. Nay tuổi cùng mình không sai biệt lắm thanh niên, hắn rốt cuộc là một cái như thế nào khủng bố người. Chương 163, đường lớn tươi đẹp diễn. Trần Phàm lấy ra một ít thực vật cho ăn no Nũng Nịu, sau đó dẫn nàng đi ra Nam Châu thị, bước lên một cái bốn phía vòng dã trên đường cao tốc. Nơi này nhìn như giống hoang dã, nhưng vẫn là ở Đô An khu bên trong, cho nên không cần lo lắng sẽ có ma thú ẩn hiện, cho dù có ma thú ẩn hiện, ở ven đường du đặng thây ma cũng sẽ xung phong, hoàn toàn không cần hao tâm tổn sức. Trên đường xe đẩy xe buýt là không ít, nhưng cơ hồ đều bị đâm cho dập nát, đầu xe chỗ một bãi bãi máu, không cần đoán cũng biết, này người bệnh nhất định là bị thây ma cấp cắn sạch sẽ. Trần Phàm đối với những việc này cảnh tượng không có gì cảm xúc, hắn đối huyết tinh đã sớm chết lặng. Nhưng thật ra Nũng Nịu sau khi thấy sắc mặt tái nhợt, luôn luôn gắt gao dựa vào Trần Phàm, lại không dám quải ở Trần Phàm cánh tay tìm kiếm cảm giác an toàn, dù sao Trần Phàm ở nàng trong mắt thái quá mức thần bí, thủ đoạn thái quá mức tàn nhẫn, người như vậy nếu đặt ở cùng năm thường đời, tuyệt đối là giết người không chớp mắt tàn nhẫn người. Một đường không nói gì, Trần Phàm hai người đã đi 1 km, cũng không có phát hiện một chiếc có thể bình thường khởi động ô tô, nhưng thật ra thây ma gặp được không ít, tựa hồ này chừng mấy 10 km trên đường cái, thời khắc đều sẽ xuất hiện thây ma thân ảnh, chính là không biết chúng nó bản thân du đãng lại đây, vẫn bị mặt khác người sống sót hấp dẫn mà đến. Bất quá này đó đều không trọng yếu, chỉ cần không phải hợp bầy xuất hiện, lấy Trần Phàm hiện tại phát châm trình độ, còn chưa đủ hắn lấy ra luyện tập. Nũng nịu một người bình thường, hơn nữa thời gian dài vốn tại một cái phòng nhỏ bên trong, khuyết thiếu vận động, rất nhanh liền xuất hiện vẻ mệt mỏi, hai chân cay cay, rốt cuộc đi không đặng, nàng kéo kéo Trần Phàm màu đen quần áo, cầu xin nói, võ sĩ ca ca, trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút sao? Trần Phàm nhíu mày, nói, nếu dựa theo ngươi này tốc độ, đi 2 ngày cũng đi không đến kế tiếp thành thị. Nhưng ta thật sự đi không đặng. Nũng nịu ủy khuất nói. Nàng xem đến Trần Phàm lộ ra không vui vẻ mặt, lại bắt đầu khẩn trương lên, sau đó lại nhẹ nhàng mà dắt Trần Phàm góc áo, tội nghiệp làm nũng nói, nếu không, chúng ta làm chút gì đó đi. Nhìn vẻ mặt tươi cười dùng sức trong nháy mắt nũng nịu, Trần Phàm tò mò hỏi, còn có thể làm cái gì? Chúng ta một nam một nữ này. Nũng nịu ngôn ngữ thoáng ngượng ngùng. Có chút ngượng ngùng nói tiếp. Trần Phàm nội tâm cười thầm, trên mặt ra vẻ nghi hoặc, hỏi, một nam một nữ, tới cùng có thể làm cái gì? Nũng nịu có chút sững sờ nhưng, nghĩ thầm đều nêu lên đến này đốt, làm sao ngươi còn không biết? Chẳng lẽ ngươi không nên lập tức bổ nhào qua đem ta theo như té trên mặt đất, sau đó hung hăng vén lên của ta tiểu quần, trực tiếp thô bạo tiến vào sao? Chẳng lẽ ngươi là một thuần khiết sơ nam? Cho dù là sơ nam, vậy cũng nên biết đi. Nàng xem thấy Trần Phàm nghi hoặc đích biểu tình, chỉ có thể tiếp tục ám chỉ nói, làm điểm. Làm điểm. Bắp đùi của ngươi mệt mỏi đi. Đặc biệt đùi cái nơi đó, rất dễ dàng mệt, ta tới giúp ngươi xoa bóp. Không phiền lụy. Trần Phàm đại vung tay lên, trực tiếp cự tuyệt, gọn gàng linh hoạt. Ngươi này đồ gỗ, không thể cấp một cái cơ hội ta sờ sờ ngươi nơi đó sao? Nũng nịu không có buông tha cho, hướng dẫn từng bước nói, ngươi thật sự không ngờ. Làm chút gì đó phải không, kỳ thật nơi này rất im lặng, hoàn cảnh cũng rất tốt, chúng ta có thể. Trần Phàm hỏi, có thể cái gì? Nũng nịu mặt càng ngày càng hồng. Dùng bé không thể nghe thanh âm nói, có thể dã chiến. Dã chiến là cái gì? Trần Phàm tiếp tục giả vờ ngây ngốc nói, cảm thấy được đóng giả thuần khiết hán tử treo chọc tiểu thư rất có niềm vui. Nũng nịu cúi đầu, trong lúc nhất thời thậm chí có đó xấu hổ vô cùng, người kia chẳng lẽ là một cái tính lãnh đạo? Không có khả năng nha. Các tỷ tỷ nói qua thiên hạ không có một người nào, không có một cái nào nam nhân là tính lãnh đạo, nam nhân đều là một đám mạnh phi thường sinh vật. Nũng nịu hơi hơi dậm chân, đối mặt Trần Phàm lãnh mạc, nàng là hết đường xoay sở. Ngay tại nàng túi đầu không biết nên làm cái gì bây giờ thời gian, vô ý thức trong lúc nhìn thoáng qua Trần Phàm đúng quần. Phúc! Nũng nịu một cái nhịn không được, nở nụ cười ra tiếng. Trần Phàm sửng sốt. Sau đó nhận thấy được nũng nịu đang nhìn mình chằm chằm phía dưới, vội vàng nhìn lên. Một cái chỗ, chẳng biết lúc nào đã muốn cao cao nổi lên. Ta đau. Hiện đại ngươi người kia nếu ở thời khắc mấu chốt không có tiền đồ, tức chết lão đại ta. Trần Phàm tức giận trừng mắt liếc Nũng Nịu, nói, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Nũng Nịu che miệng cười nói, võ sĩ ca ca, ngươi tốt phá hư, ngươi xấu muội. Trần Phàm tức giận nói, sau đó mở ra một chiếc không tính rất nát vụn ô tô môn, chui vào nghỉ ngơi, tiếp tục nhường này tiểu lãng ra treo chọc vài cái, để cho thật đúng là nhịn không được. Con mẹ nó như vậy liền bị vạch trần, rất thật mất mặt. Võ sĩ ca ca, ngươi tốt phá hư, lại có thể muốn em gái của ta đùa giỡn phá hư Nũng Nịu cha thành cha khí đạo. Cặp kia khép lại hai chân hơi hơi mở một ít, gió nhẹ đang nhấc lên một góc, bên trong có một đồng tối đen. Đã bị dụ dỗ thủy chung không thể vượt qua Trần Phàm, mắt lẽ thấy như vậy một màn, ánh mắt một chút, dưới thân hiền đệ lại giữ tợn ngẩng lên đầu. Nũng Nịu đi tới, gom vào bên trong xe, ngồi ở Trần Phàm bên người, ném lên mị nhãn hô lên xuân khí, làm nũng nói, "Võ sĩ ca ca, chúng ta xe chấn tốt nha, tốt thôi." Nói xong, nàng đem hai chân hướng Trần Phàm phương hướng duỗi thẳng, sau đó nhẹ nhàng hở ra, đem tiểu trong quần cảnh sát, trực diện nhắm ngay Trần Phàm, triển lộ ra vô hạn hấp dẫn. Trần Phàm mí mắt tầng tầng lớp lớp nhảy dựng, đó là một cái trong suốt màu đen lầy của lót, thuộc về thấp thắt lưng quần chữ T loại hình, rất nhỏ hẹp, gần che ở kia không muốn người biết một đường, mà lầy chung quanh, không ngờ là chùi lùi một mảnh. Lại là một con bạch hổ. Không chấn. Trần Phàm thú huyết sôi trào, sử xuất bú sữa mẹ lực hung hăng phiết quá mức độ, không hề nhìn này tao mị hồ ly. Nếu không, ta đấm bóp cho người massage. Của ta kỹ thuật được không, người muốn ta lấy tay đâu, vẫn là dùng miệng đây. Nũng Nịu cười quyến rũ nói, cùng năm chỗ đó không hợp bộ ngực, nhẹ nhàng mà dựa vào Trần Phàm trên vai. Cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục hướng Trần Phàm bên thai thổi phù nhiệt tình. Nghe đến mặt sau một cái khẩu chữ, Trần Phàm thân thể rõ ràng chấn động, lại gắt gao cứng thân thể, nghĩ thầm ngàn vạn lần không thể theo này hắc một thai muốn làm lên a. Võ sĩ ca ca ba. Võ sĩ ca ca ba, người ta muốn ngươi đau không ba. Nũng Nịu rất cười khẽ, rất đáng yêu, từng tiếng khẽ gọi mãnh liệt đập vào chữ Trần Phàm nội tâm nọ vậy đạo phong tuyến, Trần Phàm nghiến răng nghiến lợi, liều mạng nhịn xuống. Giang qua hồi lâu, Nũng Nịu chứng kiến Trần Phàm kiên quyết không theo tư thế, thần sắc đột nhiên bắt đầu ảm đạm xuống dưới, phi thường mệt mỏi. Cầm Trần Phàm cánh tay bắt đầu chậm rãi bung ra, sau đó túi đầu xuống, nhẹ nhàng nức nở. Dù sao một nữ nhân như thế chủ động, đã đem lời nói tới giọt bên trên, lại không chiếm được một người nam nhân đón ý nói đùa, đổi lấy vẫn là nhất quán lạnh như băng thái độ, vô luận là nữ nhân nào, đều sẽ cảm giác được thụ sâu đả kích. Nũng Nịu trầm mặc một lát, ấp úng nói, có lẽ ngươi không tin, kỳ thật ta còn chưa kịp đến trường, tựu ra hiện Tây Ma. Ta còn là một xử nữ. Nghe được câu này, Trần Phàm giống như bị rót một chậu nước lạnh. Dục hỏa phút chốc bị dập tắt, hắn quay đầu cười lạnh một tiếng, trầm trọng nói, thật là lợi hại xử nữ, nghe nói tiểu thư đều cho là mình thị xử nữ. Nũng nịu trên mặt chợt xuống nước mắt, nói, ta là nói thật, là bọn hắn bức ta, nhà của ta thiếu cự nợ, sau đó người nhà lấy ta đến chỉ cầm, đưa tiễn ta đến một cái đặc biệt bồi dưỡng tiểu thư kết cấu huấn luyện. Sau lại, những người đó sẽ đưa ta đến Thanh Xuân phố, quy định ta mỗi tháng muốn cho bọn hắn tiền, bọn hắn có người rất lợi hại ở giám thị lấy ta, chỉ cần ta muốn chạy, bọn hắn nhất định sẽ dùng rất hung ác thủ đoạn đem ta gây sức ép chết, ta không muốn chết. Nhưng ta tới đó sau, chứng kiến này diện mục khả tăng nam nhân, ta sẽ không muốn làm cho bọn hắn đụng cơ thể của ta. Cho nên ta mua rất nhiều vật vật, trồng chất ở trong điếm, luôn luôn đóng cửa không ra. Ước chừng ở bên trong ngây người một tuần, sau lại tiểu gia hiện Tây Ma. Ta kháo lên phía trước chuẩn bị thực vật, sống tạm tàn sống tới ngày nay, ngay tại ta duy trì không được thời gian, người đã đến rồi. Võ sĩ ca ca, ta nói là thật sao? Nghe còn giống thật sự giống nhau, được rồi, ta lại chưa nói muốn ngươi làm gì thế, ngươi nếu không có chuyện gì, liền nhìn xem này cỗ xe đẩy còn có thể hay không mở, đừng lao đến câu dẫn ta, ta bà xem rất đăng. Thông thường không lung tung cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Trần Phàm hiên ngang lẫm liệt nói. Còn có, ta không có khinh bỉ ngươi còn có nghề nghỉ hẹp qua ngươi, ngươi cũng không cần khóc, dù sao không có nữ nhân nào sinh ra, đã nghĩ muốn dùng thân thể của chính mình đi hầu hạ một đám đại lao to. Trần Phàm tiếp tục nói, bất quá lý giải sắp xếp giải thích, nhận là một khắc con ngựa sự, ngươi nếu muốn lợi dụng sắc đẹp tới đến của ta bao che, ta khuyên ngươi hay là không muốn lãng phí tâm thần, ta có rất nhiều chuyện phải làm, không có khả năng lưu một cái vô ích nữ nhân ở bên người. Ngươi hiện tại duy nhất phải làm, chính là ở trước mặt ta thể hiện ngươi giá trị của chính mình, mà không phải ý vị khoe khoang phong tao dụ dỗ ta. Ta sẽ tính hòa ngươi đã xảy ra những thứ gì, cũng sẽ không mang theo một cái rừng già. Ta đã biết. Nghe được Trần Phàm thao thao bất tuyệt sau, nũng nịu mất mát lên tiếng, nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, chẳng lẽ mình cứ như vậy giá rẻ sao? Miễn phí đưa tiễn đã qua cũng không muốn. Nàng ngừng khóc, ngồi trên giá sử tịch, dẫm lên ly hợp, nhẹ nhàng ninh động cái chìa khóa. Cô cô cô. Cỏ xa tiền động cơ phát ra một chuỗi thâm minh. Đây không thèm để ý Trần Phàm lập tức mở ra, lập tức hỏi, có thể lái được động. Nũng nịu cũng là giật mình chỉ chốc lát. Nàng đồng dạng không nghĩ tới này cỗ xe thoạt nhìn rất vứt bỏ ô tô, lại có thể khởi động, kiểm tra một chút, sau đó hồi đáp, giống như, thật sự có thể. Trần Phàm sắc mặt vui vẻ, nếu có một chiếc xe trong lời nói, cảm thấy được làm ít công to, nói, thử xem. Nũng nịu gật gật đầu, nịt chặt dây an toàn, ngồi nghiêm chỉnh, chuyên chú phía trước. Bị tông vào đuôi xe mà đánh lên lan can xe, chậm rãi khởi động, sau đó chạy vào quốc lộ trung cấp, chậm rãi gia tốc. Chờ đợi bình thường vận hành sau, Trần Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiếc xe này hẳn là không có vấn đề gì. A, Thây Ma. Nũng nịu hét lên một tiếng, cùng đánh tay lái, tránh thoát một con theo bên cạnh đánh tới Thây Ma. Trần Phàm một cái vô ý, đầu túi tại cửa kính xe bên trên, đem một cái đồng chất lượng không lầm kính chắn gió cấp trực tiếp đụng nát. Ta kháo, ngươi có thể hay không không cấp, ngăn ở ngươi phía trước, trực tiếp đâm chết nó là đến nơi. Trần Phàm căm tức nói. Ta sợ. Nũng nịu khẩn trương nói. Sợ lên sợi. Ngươi cứ lái xe, ta tới giúp ngươi rửa sạch đường. Trần Phàm nói xong, huyết hồn chiến đao gọi ra, hướng tới Trần xe một đao lột bỏ, lập tức đem này cỗ xe nát vụn xe cải trang thành mở bùng. Sau đó ngồi trên tay lái phụ, hướng ngẫu nhiên xông tới Thây Ma phát châm, dọn dẹp đường. Chứng kiến đánh tới Thây Ma nửa đường rồi ngã xuống sau, Nũng Nịu thật dài thở một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt ung dung Trần Phàm, trong lòng sinh ra không muốn người biết cảm khái. Chương 164, giết người cướp của mà thôi. Ô tô ở trên đường cao tốc một đường chạy như bay, Trần Phàm không có cùng Nũng Nịu phát sinh bất kỳ ái muội hoặc là vượt rào hành động, Trần Phàm cảnh giác quanh thân tăng thi, Nũng Nịu thì chuyên tâm lái xe, các tư nó trước, thậm chí cả một câu bắt chuyện trong lời nói đều không có. Theo thời gian chuyển rời, trên đường gặp được tang thi càng ngày càng nhiều, Trần Phàm phát châm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ cần tang thi một có ngọn, Trần Phàm liền không hề do dự đánh chết. Tang thi xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, này ý nghĩa bọn hắn rất nhanh muốn tiếp cận thành thị. Ở xa xa chứng kiến một tòa thành thị thời gian, Trần Phàm nhường Nũng Nịu đem xe dừng ở bên đường, nếu mở lại xe tới gần, khó tránh sẽ khiến cho trong thành thị tang thi quần chú ý, đến lúc đó còn chưa kịp đi đến, muốn bị một đám tang thi truy sát. Kế tiếp chính là đi bộ đã qua. Trần Phàm quay đầu, đối cùng đi theo xuống xe Nũng Nịu hỏi, ngươi là lái xe rời đi? Còn là theo chân ta đi vào. Đi theo ngươi. Nũng Nịu không chút do dự nói, ở vừa rồi trên đường, nàng cũng minh bạch rồi một việc, nếu như không có Trần Phàm che giấu, coi như nàng mở ra ô tô tiếp tục rắn chắc, cũng làm không phá không ngừng xuất hiện tang thi quần. Trần Phàm gật gật đầu, đây là trong dự liệu chuyện tình, mở miệng hỏi, thành này thị gọi là gì? Giang Dân Thị. Nũng Nịu hồi đáp. Trần Phàm híp híp mắt, nhìn thấy một cái tòa ưu tối tử khí thành thị, lại hỏi, so với Nam Châu thị đại? Ân. Nhiều hơn bao nhiêu? Lớn không chỉ một lần, đây là Đô An căn cứ nhị hào thành thị. Đất đai cực kỳ rộng lớn, dân cư phồn đa, cụ thể có nhiều hơn, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là tới qua vài lần mà thôi. Nũng Nịu nhìn thấy sắc mặt phiền muộn Trần Phàm nói, nàng không biết Trần Phàm vì sao phải hỏi loại vấn đề này, nhưng vẫn là chi tiết bẩm báo. Trần Phàm nhíu mày, hắn đối Giang Dân Thị rất xa lạ, phía trước chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Này vẫn là lần đầu tiên đặt chân nơi này. Trong lòng cảm thán, lớn như vậy một tòa thành thị, muốn ở mờ mịt thi trong biển tìm được vũ âm, thật đúng là một món đồ phi thường gian khổ chuyện tình a. Hắn tìm tòi giống như rất đơn giản, chỉ dựa vào thần thức đến điều tra, làm gì thần thức điều tra phạm vi rất có hạn, thật muốn tìm ra được, như cũng cần đặt chân tòa thành thị này mỗi khắp ngóc ngách, đối với một tòa thành phố lớn mà nói, tuyệt đối là một món đồ phi thường to lớn công trình. Dọc theo đường đi, hai người không nói gì đi trước, Trần Phàm chết lặng bắn chết đánh tới tang thi, trong đầu một mực tự hỏi ứng làm như thế nào dạng mới có thể tiết kiệm thời gian, mau chóng tìm được vũ âm. Chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng, thật là khó khăn ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ, mà vũ âm lại không nhất định là ở giang dân thị giữa. Nhưng muốn phát động một đám người sống sót đi hỗ trợ điều tra, cũng rất không thực tế, người khác không có khả năng vì hắn đi bán mạng, cho dù là dùng sinh tử uy hiếp, cũng sẽ không làm hết sức, dù sao, tang thi ở trong mắt bọn hắn, vẫn là rất đáng sợ manh thú. Cho nên Trần Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy được còn phải dựa vào chính mình. Nhưng mà muốn đề cao điều tra phương thức, chỉ có một phương pháp. Này chính là tận khả năng mở rộng thần thức, chỉ có như vậy, mới có thể rất nhanh tìm được vũ âm. Muốn mở rộng thần thức, chỉ có thăng cấp. Luyện khí 9 tầng như cũ không đủ, xa xa không đủ, chỉ có đạt tới trúc cơ mới có thể phạm vi lớn điều tra. Có thể trúc cơ, nói dễ hơn làm. Đặt ở trong tu chân giới, tu chân giả trúc cơ cũng cần môn phái trợ giúp dược liệu luyện chế trúc cơ đan. Trần Phàm một cái sinh hoạt tại văn minh thời đại tán tiên, không nên môn phái trợ giúp. Duy nhất một người sư phụ kiêm sư tỷ tiên nữ đã ở đoạn hắn trinh tiết sau, vừa đi chi, cái gì thực chất tính gì đó cũng không còn lưu lại, chỉ cấp một đoạn không trọn vẹn trí nhớ, đại khái liền ghi lại lên một ít phương pháp tu luyện cùng đan dược luyện chế phương thuốc, còn có một chút Trần Phàm luôn luôn không có cơ hội tiếp xúc thần thông. Cho nên Trần Phàm chỉ có thể dựa vào lên bản thân, không ngừng mà sờ soạn. Hắn một cái không có sư không cửa tán tiên, trúc cơ cơ sẽ phi thường xa vời. Đối với trúc cơ đan, Trần Phàm mới tìm được hai gốc cây dược liệu, thảo mộc chi linh có thể nộ nhưng không thể cầu, muốn nhanh chóng thu thập đến luyện chế trúc cơ đan còn lại hai gốc cây thuốc chủ yếu tài, thấy thế nào cũng không giống hạng nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tự hỏi thật lâu sau, Trần Phàm trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn vẻ, nếu bản thân không có cách nào tìm được thảo mộc chi linh, như vậy, chỉ có thể chém giết. Một ít nhiều hơn người sống sót thế lực, nhất định sẽ có võ sĩ có dấu thảo mộc chi linh. Chỉ cần mình có thực lực, bọn hắn còn dám không ngoan ngoãn dâng. Vì vũ âm, quản không được nhiều như vậy. Huống chi, giết người cấp của mà thôi, này không phải đều là tang thành trong đích võ sĩ yêu nhất kiển chuyện tình sao? Đi vào giang dân thị vùng ngoại thành, Trần Phàm nâng tay bắn chết đánh tới tang thi, bắt đầu hướng ngã tư đường đi đến. Nũng nịu thần tình khẩn trương, phía trước nàng luôn luôn uốn tại trong tiểu lâu, một cảm bước ra quá nửa bước, đối với cái này cái hung tàn vô cùng thế giới, đã tràn ngập sợ hãi tâm lý, cho dù có Trần Phàm tại bên người, chứng kiến khủng bố tang thi đánh tới, khó tránh sẽ sinh ra ý sợ hãi. Đi vài bước, nàng mở miệng thoải mái hỏi, "Võ sĩ ca ca, chúng ta đi làm sao?" "Không nên kêu võ sĩ ca ca, ta gọi là Trần Phàm." Trần Phàm mặt không chút thay đổi nói, "Chúng ta đi tìm người sống sót nơi đóng quân, sau đó gia nhập bọn hắn." Nũng nịu hàm tình mạch mạch nhìn thấy Trần Phàm, tò mò hỏi, "Gia nhập bọn hắn làm cái gì? Hai người chúng ta nhân sinh sống không phải rất tốt sao? Ta muốn tìm đồ vật này nọ, ngươi muốn sinh tồn." Trần Phàm mắt nhìn phía trước, đơn giản hồi đáp. Nũng nịu thần sắc cảm đạm xuống dưới, nhẹ giọng hỏi, "Võ sĩ, Trần Phàm ca ca, ngươi có phải hay không tính toán đem ta bán đi?" Trần Phàm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía theo ở bên cạnh mình này chọc người chịu mến tiểu cô nương, thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Nũng nịu đáng thương khổ sở nhìn thấy Trần Phàm, trong mắt lộ vẻ bi thương thần sắc. Trần Phàm cười cười, nói, "Không phải đem ngươi bán, mà là đem ngươi đưa đến nơi đóng quân, bọn hắn hội chiếu cố của ngươi." Nũng nịu cúi đầu, thì thào nói, "Nguyên lai ngươi là không quan tâm ta, ngươi rất để ý ta là tiểu thư." Trần Phàm thở dài một hơi, nói thực ra nói, quả thật để ý. Ta còn chưa tính là, ta còn là xử nữ. Nũng nịu ngẩng đầu, cắn môi nói. Trần Phàm lắc đầu nói, dù sao ta không tin. Ta nhưng cấp cho ngươi nghiệm. Nũng nịu rất nghiêm túc nói, trong mắt nước mắt ở đảo quanh. Như thế nào nghiệm? Trần Phàm đột nhiên cảm thấy được có chút buồn cười, tiểu cô nương này ai cũng thành thích chính mình. Ngươi muốn như thế nào nghiệm liền như thế nào nghiệm. Nũng nịu nói xong, mấu chốt lên môi không tha. Trần Phàm nhìn chăm chú ánh mắt của nàng một lát, thở dài một tiếng, nói, quên đi, tiếp tục đi thôi. Trần Phàm hiện tại rất sốt ruột, sốt ruột lên tìm vũ âm sống hay chết. Hắn hiện tại liền nửa điểm tin tức đều không có, nữ nhân của mình sinh tử chưa biết, lại cùng một nữ nhân khác ba ba ba, có thể có khoái cảm sao? Cho nên hắn không tâm tình cùng nũng nịu chơi trò mập mờ, chơi vật lộn. Ngươi là không quan tâm ta. Nũng nịu đứng nguyên tại chỗ nói. Trần Phàm dừng bước lại, ánh mắt bắt đầu trở nên băng lạnh lên, nói, không có gì muốn hay không, chúng ta vốn là hợp tác quan hệ, ta cũng không phải của ngươi ai, cũng không còn đối với ngươi đã làm cái gì, không cần đối với ngươi phụ trách, ngươi nếu không đi, liền ở tại chỗ này đi. Trần Phàm nói xong xoay người muốn đi, nũng nịu nhìn thấy Trần Phàm bóng dáng, hung hăng chặt đặt chân, cũng đi theo. Trần Phàm thủy chung không có bỏ xuống cô em gái này tử, trong lòng tự nhiên là có một hảo cảm hơn cùng thương tiếc ý, nói trắng ra là chính là không đành lòng bỏ lại nàng mặc kệ. Này em gái vô luận là thủy nộn dáng người, vẫn là trời sinh đáng yêu tao mị tính cách, đều rất đòi Trần Phàm yêu thích, nhưng trở ngại thân phận của nàng, Trần Phàm sẽ không đối với nàng sinh ra dư thừa cảm tình, hậu cung cũng không thể loạn thu. Còn về xử lý như thế nào nũng nịu tồn tại, Trần Phàm mình cũng ở rối rắm, cho nên tính toán tìm một không có xuất sinh nơi đóng quân, đem nàng yên tĩnh cắm đi vào là được. Sau đó mình ở một người đi tìm vũ âm, cuối cùng nàng là hay không có thể còn sống sót, chỉ có thể nhìn nàng vận mệnh của mình. Nhưng là, không có xuất sinh nơi đóng quân, thật sự có sao? Trần Phàm không biết, cho nên tiếp tục rối rắm lên. Hai người nhẹ nhàng mà đi ở ngã tư đường, có thể không làm cho Tang Thi chú ý tự nhiên không còn gì tốt hơn, coi như gặp được, Trần Phàm cũng không sợ, chỉ cần không phải kết bè kết đội, cho dù là anh khế tề như vậy người, cũng hưu khứ vô hồi. Hắn hiện tại hàng đầu mục đích chính là trước tìm được người sống sót, sau đó lại thông qua bọn hắn tìm được nơi đóng quân chỗ, mạnh mẽ đoạt thảo mộc chi linh, đi khỏi. Đối với so với Nam Châu thị lớn hơn nữa Giang Dân thị mà nói, Tang Thi số lượng quả thật muốn phải nhiều hơn mấy lần, mà người sống sót số lượng tự nhiên cũng không thiếu. Rất nhanh, Trần Phàm liền phát hiện phía trước có người sống sót bóng dáng ẩn hiện, hắn mỉm cười, đối Nũng Nịu nhẹ nói nói, nhanh lên, tìm được người. Nha. Nũng Nịu hưu khí vô lực nhẹ nhàng mà lên tiếng. Trần Phàm nhíu nhíu mày, sau đó kéo tay nàng, hướng tới người sống sót xuất hiện phương hướng đi đến. Đi theo phía sau Nũng Nịu, đột nhiên lộ ra một cái vui vẻ khuôn mặt tươi cười, tựa hồ rất thỏa mãn. Chương 165, bức ca tốt. Trần Phàm quay đầu, chứng kiến Nũng Nịu xem ra như tắm gió xuân quanh co khuôn mặt tươi cười, sửng sốt, theo sau cười khổ một tiếng, nghĩ thầm cô nàng này cũng rất dễ dàng thỏa mãn đi. Theo sau nhắc nhở nói, để cho ngươi xem rồi hành động của ta phối hợp, không nên nói lung tung, biết không? Nũng Nịu chớp chớp xinh đẹp con ngươi, gật gật đầu. Tốt, đi theo ta đi, không nên để ý bọn họ nói cái gì, xem ta lời nói và việc làm nói chuyện, coi như hảo hảo diễn một tuần kịch. Trần Phàm nói xong, cứ tiếp tục lôi kéo Nũng Nịu hướng một cái ngõ tắt nhỏ đi đến. Trong hẻm nhỏ, một thanh niên nam tử nhẹ giọng mắng, mẹ đàn. Bên kia đã không có thực vật, ta không có cái gì tìm được. Khác một người trung niên nam tử cũng không có gì hay ngữ khí, nhẹ nói, ta chỉ tìm được rồi hai bao mì tôm, còn con mẹ nó bị bóp nát. Cũng không biết cái nào không có mắt mặt hàng đặc biệt đến trong siêu thị nắm mì tôm, còn phải ta đi chỉ có thể uống mì tôm tương. Ai, có chút ít còn hơn không a, tổng so với ta không có tìm được tốt. Thanh niên nam tử nhìn trong tay đối phương mềm bước mì tôm, bất đắc dĩ nói. Phu cận thực vật đã bị vơ vét xong rồi, lần sau đi ra, muốn tới xa hơn địa phương đi tìm thực vật. Càng xa càng nguy hiểm a. Kia còn có biện pháp nào, nơi đóng quân thực vật không nhiều lắm, lão đại đã muốn hạ mệnh lệnh, tiếp tục tìm không thấy thực vật liền muốn giết người. Ai, gì, kia hai cái là người. Một nam một nữ quẹo vào ngõ tắt nhỏ, xuất hiện ở này hai người nam tử thị rất giữa, lập tức khiến cho chú ý của bọn hắn, đều tự dẫn theo đao, cảnh giác nhìn thấy đây đối với vẻ mặt kích động khách không mời mà đến. Đứng lại. Trung niên nam tử dùng đao chỉ vào Trần Phàm nói, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng có chút thanh thế, chính là trung khí hơi có không đủ. Thanh niên nam tử nhìn Trần Phàm bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp, khóe mắt nhỏ đập, trong lòng kỳ quái người này, như thế nào mang một cái xinh đẹp như vậy xinh đẹp đàn bà đi ra tìm thực vật. Hắn cảnh giác chất vấn, các ngươi là cái nào nơi đóng quân? Đến tranh giành thức ăn vật. Chúng ta không có thực vật. Thực muốn động thủ phá hủy quy củ, cũng đừng trách ta nhóm không khách khí. Kích động chạy tới Trần Phàm dừng bước. Hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, xác định không có thây ma ở phụ cận, mới khẩn trương nói, chúng ta không có nơi đóng quân, luôn luôn là hai người qua. Trên mặt ra vẻ khẩn trương, nhưng trong lòng là mừng thầm, hắn từ đối phương trong lời nói, chiếm được rất nhiều tin tức, tựa hồ tòa thành thị này người sống sót nhóm sẽ ở nửa đường uy hiếp những người khác cướp đoạt thực vật, hơn nữa mỗi cái nơi đóng quân, tựa hồ còn tạo cái gì quy củ. Nũng Nịu nghe được Trần Phàm trong lời nói sau, có chút không rõ nhìn mặt hắn sắc, bất quá che giấu rất khá, không để cho đối phương nhìn ra của nàng kinh ngạc, chính là nắm thật chặt Trần Phàm bàn tay ấm áp, phụ họa hướng đối diện hai người nam tử gật gật đầu. Không nơi đóng quân. Hai người nam tử nhìn nhau, lộ ra sắc mặt vui mừng, theo sau ánh mắt đã rơi vào Nũng Nịu trên người, trong ánh mắt chảy ra tham lam. Trong đó một cái nói, chúng ta không có thực vật cho các ngươi. Bất quá, chúng ta nơi đóng quân lão đại có rất nhiều thực vật, muốn hay không theo chúng ta hồi nơi đóng quân đây? Thật sự? Trần Phàm ra vẻ kinh ngạc hỏi, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng trong lòng là một cái cười lạnh. Đang nhìn đến Trần Phàm sắc mặt vui mừng sau, thanh niên nam tử xác định nguyên lai là hắn là một vô dụng phế vật, chính là trắng mù bên cạnh hắn cái kia tiểu bị nương, thật sự là lãng phí. Cho nên hắn kiêu ngạo mà đối Trần Phàm nói, đương nhiên, chúng ta nơi đóng quân thực vật có thể khá. Lão đại của chúng ta chính là một võ sĩ. Nói đến võ sĩ thời gian, hắn lại càng ngẩng đầu ưỡn ngực, còn cố ý để cao dưới âm điệu, trên mặt tràn đầy tự hào cảm giác, tựa hồ tài năng ở võ sĩ xuống tay dưới kiếm miếng cơm ăn là có thể nghịch thiên. Trần Phàm trong lòng vui vẻ, có võ sĩ, nói không chừng liền có dấu thảo mộc chi linh. Trên mặt hắn tiếp tục giả vờ kinh hỉ, nói, võ sĩ, vậy thì tốt quá. Sau đó hắn lại vội vàng nói, chúng ta nguyện ý với ngươi trở về, hiện tại bước đi, cảm ơn hai. Thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta cũng không có mời ngươi, ta ở mời kia một vị mỹ nữ, ngươi này phế vật có thể không có tư cách gia nhập chúng ta nơi đóng quân. Trần Phàm ngẩn ra, theo sau nhìn bên cạnh Nũng Nịu, âm thầm khiến một cái ánh mắt, sau khẽ gật đầu. Trung niên nam tử nhìn thấy Nũng Nịu, cười mị mị nói, mỹ nữ, theo chúng ta đi đi, lao đại của chúng ta chính là rất lợi hại võ sĩ, chỉ muốn đi theo hắn, đừng nói có thực vật, ăn no đều không là vấn đề. Nay thủy nộn thiếu nữ xinh đẹp, tuy rằng theo tại cái đó nhìn như tay không chảo gà lực thanh niên bên người, nhưng ở tang trong thành, ai còn sẽ niệm này đó ân ái tình nghĩa, sống sót mới là trọng yếu nhất. Không biết có bao nhiêu người vì thực vật, phụ tử trở mặt thành thủ, ném thê tử vứt bỏ tử, loại điều này ác độc nhiều chuyện đi. Cho nên khi hắn xem ra, cái kia thiếu nữ xinh đẹp hơn phân nửa là muốn vứt bỏ của nàng thân nhau, sau đó cùng bản thân trở về sống. Bởi vì ở Tang Thành giữa, có một câu đối mỗi một cái người sống sót đều áp dụng danh ngôn, này chính là nhân bất vi kỷ. Vì tánh mạng của mình, sự tình gì đều làm ra được, liền khỏi nói này nhìn như ân ái, kỳ thực yếu nhất vô cùng tình yêu. Có thể kết quả, lại ra ngoài hai người nam tử ý dự đoán, khi hắn nhóm tự tin dưới con mắt, nũng nịu lắc lắc đầu, gắt gao quải ở Trần Phàm cánh tay, cự tuyệt nói, không nên, nam nhân ta đi nơi nào, ta sẽ đi nơi nào. Hai người nam tử sửng sốt, hiển nhiên không ngờ rằng cô em gái này tự như vậy trung trinh, trung niên nam tử âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm ngươi nếu mang theo nam nhân của ngươi đi, còn không bị này hổ lang cấp ăn. Mang theo nam nhân của ngươi, là đem hắn hại. Thanh niên nam tử cũng không có hảo tâm như vậy, nếu muốn mặt dày mày dạn đi theo đi chịu chết, vậy do hắn đi đi. Hắn nghĩ nghĩ, âm hiểm cười nói, tốt lắm, các ngươi liền cùng đi chứ. Nghe được đối phương trả lời thuyết phục, Trần Phàm trong lòng một cái cười lạnh, ở mặt ngoài cũng một bộ cợt nhả, cọ đã qua lấy lòng nói, thật sự là rất cảm tạ người. Ân, gọi ta Bức Ca là tốt rồi. Tự xưng Bức Ca thanh niên thần sắc kiêu ngạo gật đầu. Bức Ca, tò mò ba tên, chẳng lẽ người này tên là? Trần Phàm trong lòng cảm thấy được trào tiếu, có thể trên mặt tỉ mơ, túi đầu không lưng hô, Bức Ca tốt. Nhỏ giọng một chút. Bức Ca cả giận nói, trừng mắt liếc này không làm thằng nhóc. Nũng nịu cũng đi theo Trần Phàm kêu một tiếng, Bức Ca tốt bà. Bức Ca nhất thời bị nàng mềm mại thanh âm mị vào tủy, thiếu chút nữa không đứng vững, đắc ý tiêu a a, sau đó hồi đáp, ân, thực ngoan. Trần Phàm xem ở một màn này, trong lòng nhất thời ngàn vạn lần đầu thảo ni mã ở lao nhanh, đến khi đó nơi đóng quân, thứ nhất sẽ đem ngươi là cặn bã cấp xử lý. Trung niên nam tử nhìn thấy Trần Phàm lộ ra một cái quái dị khác khuôn mặt tươi cười, nói, đi thôi. Ai, tốt. Trần Phàm dùng sức gật đầu, đem hèn mọn dáng dấp làm đủ. Thanh niên ánh mắt theo nũng nịu trên người chuyển đi, dừng ở Trần Phàm trên người, toát ra vẻ chán ghét, sau đó hừ lạnh một tiếng, thầm thì nói, thật sự là liều lĩnh phế vật. Hai người nam tử trước mặt dẫn đường, Trần Phàm lôi kéo nũng nịu thật cẩn thận theo ở phía sau, hai đầu cảnh giác lên, vội vội vàng vàng. Này đó biểu hiện dừng ở Bức Ca trong mắt, lại là một trận cười nạo cùng kinh thường. Ở một lần gặp được thây ma tập kích thì Trần Phàm lôi kéo nũng nịu thối lui đến góc tường, hoảng sợ nhìn thấy hai người kia giơ tay chém xuống chém giết thây ma, giống như lần đầu tiên chứng kiến huyết tinh tình cảnh thông thường, sợ tới mức cả người run rẩy, chỉ thiếu chút nữa đại kêu ra tiếng. Nũng nịu không rõ Trần Phàm vì sao phải làm như vậy chỉ, dọc theo đường đi bị giết thây ma chẳng lẽ còn thiếu sao? Như thế nào cũng có trên trăm chỉ đi, hơn nữa mỗi một lần đều cực kỳ thoải mái, gần phất tay, không biết bắn ra một những thứ gì ám khí, thây ma cổ họng cũng không kịp hé răng, liền đi đời nhà ma. Bất quá nàng trên miệng không có hỏi, dựa theo Trần Phàm phân phó, phối hợp lấy hành động của hắn. Kinh tâm một màn đi qua, mấy người tiếp tục chạy đi, cảm giác mình ở mỹ nữ trước mặt đại phát thần uy Bức Ca được không hài lòng, luôn luôn muốn cùng nũng nịu trả lời, có thể nũng nịu luôn luôn móc lấy Trần Phàm tay, tựa hồ không có phản ứng đến hắn, điều này làm cho hắn sinh lòng phẫn hận, hung hăng thầm nghĩ, để cho tới nơi đóng quân, khiến cho ngươi có biết ca lợi hại. Đến lúc đó ngươi thì cho ca quỷ liếm đi. Trên đường, trung niên nam tử hỏi Trần Phàm một ít tình huống, đại khái nghĩ muốn hiểu rõ một chút đây đối với tiểu tình lữ trải qua. Đối với dựa vào đại lượng dự trữ sống tạm tàn sống đến nay người, cũng không cảm thấy kinh ngạc, loại tình huống này đều không phải là không có, chỉ rất là khó gặp được mà thôi. Mà hắn cũng cần hiểu biết một chút trải qua, dù sao nơi đóng quân cũng không thể tùy tiện dẫn người đi, không ít nơi đóng quân cũng là bởi vì như vậy, tao qua cướp sạch, có thậm chí cả một cái nhân chứng sống đều không có để lại. Lòng người khó lường, không thể không phòng. Bức Ca hai người mang theo Trần Phàm cùng Nũng Nịu, thật cẩn thận xuyên qua một cái đường cái sau, đi tới một tòa dưới tiểu lâu, sau đó kéo cửa ngầm, đúng rồi ám hiệu, mới bị thả đi vào. Hoàn cảnh nơi này rất kém cỏi kình, phi thường hôn ám, cùng Trần Phàm phía trước gặp được đại doanh hoàn toàn không thể so sánh, điều này làm cho hắn có chút mất mát, dù sao nơi đóng quân hoàn cảnh càng tốt, liền ý nghĩa này nơi đóng quân nội tình càng phong phú, tựa như cái kia đại viện giống nhau, trong chính là một mảnh phong cảnh. Bất quá, nếu nơi này có võ sĩ, thảo mộc chi linh hẳn là sẽ có. Vừa mới đi vào sau, Bức Ca liền quay đầu đối Trần Phàm cảnh cáo nói, chờ đợi gặp lão đại, ngươi khách khí một điểm. Lão đại gọi ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Gọi ngươi kính dâng cái gì, liền kính dâng cái gì. Có nghe hay không? Gọi ta cống hiến cái gì phải cống hiến cái gì. Lời này ý tứ của, trừ bỏ cống hiến nữ nhân ngoài, chẳng lẽ còn muốn ta cống hiến cây hoa cúc có thể nào? Trần Phàm nhún vai, cười cười, lười trả lời này hàng vấn đề. Như là đã tiến vào, kia cũng không cần phải tiếp tục giả vờ, đối đại đến vị kia lao đại sau, mọi chuyện đều tốt lo liệu. Bức Ca chứng kiến Trần Phàm bộ dạng này sắc mặt, nhíu mày, nghĩ thầm tiểu tử này đến sau này liền cho rằng an toàn. Hừ, để cho chết như thế nào ngươi cũng không biết. Hắn cười lạnh một tiếng, đối Trần Phàm nói, đi, đi trước gặp lao đại sẽ cho ngươi ăn chúng. Ăn chúng, chính là ăn dao. Nhanh lên, ta đuổi thời gian. Trần Phàm tươi cười sáng lạ, thay đổi lúc trước kích động thần sắc. Thật sự là liều lĩnh. Bức Ca cười lạnh nói, lần này không có chút nào che giấu, trực tiếp lớn tiếng nói ra, giống như nói đúng là cấp Trần Phàm nghe như. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Trần Phàm, lại nhìn qua là hé ra âm trầm khuôn mặt tươi cười. Chương 166, càn rỡ. Bức Ca trong lòng cả kinh, kìm lòng không đậu lui về phía sau từng bước, nhìn thấy cái kia khủng bố khuôn mặt tươi cười, lại lui ra phía sau vài bước, chỉ vào Trần Phàm run giọng hỏi, ngươi. Ngươi cười cái gì? Trần Phàm trên mặt ý cười càng đậm, nói, không phải liều lĩnh sao? Ngươi, ngươi, ngươi muốn? Bức Ca ở Trần Phàm sắc bén lại tràn ngập sát ý dưới ánh mắt, liền nói đều nói không nên lời. Bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại đây, hắn nhớ tới nơi này là tự nơi đóng quân, lão đại chính là một võ sĩ. Là võ sĩ? Đối phương một cái tay không chảo gà lực thanh niên, hắn cần muốn sợ hãi cái gì? Cho nên hắn rất nhanh liền nhắc lại tin tưởng. Hừ, không biết ngươi nơi nào đến lượng không khí thở. Nếu ngươi cho là kính dâng nữ nhân cấp lão đại, là có thể vô tư, vậy ngươi sẽ chờ chết đi, tấm tắc. Bức ca đột nhiên cười nói, đang nhìn đến người nảy hung hăng cản quay sau, hắn rất chờ mong chứng kiến mắt này tự cho là có thể leo lên lão đại, liền mắt chó xem người thấp ra hỏa, để cho bị ngược tàn kết cục. Dẫn đường đi. Trần Phàm nhàn nhạt nói, muốn giết người nảy, cũng không vội ở nhất thời, để cho gặp phải động tĩnh, lão đại chạy cũng không hay lo liệu, cho nên vẫn là trước cấp xem đến lão đại sau động thủ lần nữa. Bức cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi rồi lên lầu. Mà trung niên nam tử nét mặt cổ quái, nhìn thấy Trần Phàm ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Lên lầu, đi vào một cái phòng khách, bên trong sofa bàn trà đều so sánh đầy đủ, còn bày đặt một ít thực vật. Ngươi thành thật đứng ở chỗ này, trước đừng núp nhích. Bằng không cắt đứt tay chân của ngươi ném đi thôi mà. Bức ca quay đầu lại nhắc nhở nói, hắn liền lo lắng tiểu tử này một chút nóng không ngừng, đem lão đại đặt ở trên bàn đóng gói điểm tâm cấp ăn. Đây chính là lão đại cùng hắn nữ nhân mới có tư cách hưởng thụ gì đó. Sau đó hắn lại dùng sức vỗ vỗ, hô, mọi người mau ra đây, dẫn theo một cái phi thường xinh đẹp đàn bà trở về. Bức ca hô xong sau, Dìn Kỳ dày đặc nhìn thấy Trần Phàm. Hắn mới vừa nói xong không bao lâu, các cái gian phòng giữa rất nhanh liền đã tuôn ra một ít nam nữ, nam nhiều nữ thiếu, chừng mười mấy. Trần Phàm chú ý tới, một cái phòng còn có bốn người, ba nam một nữ, cũng không biết bên trong tình huống nào, bất quá một đoán liền biết, nghĩ thầm thật đúng là đủ loạn, nữ nhân thiếu cũng không cần như vậy chia nhau hưởng lợi đi. Đang nhìn những nữ nhân này, mỗi người xanh xao vàng vọt, rất nhu nhược, giống như gió thổi qua liền gặp ngã, lại cứ chứng kiến Trần Phàm cùng nữ nhân bên cạnh sau, còn lộ ra một cái trào phúng khuôn mặt tươi cười, tựa hồ đang chờ vợ kịch hay xem, một mặt hài hước vẻ mặt. Quả nhiên không một đồ tốt, thật sự là xương cốt. Đáng đợi bị mấy nam nhân cùng lúc này. Cuối cùng thong dong đến chậm là một mang theo dây chuyền vàng, mang theo đồng hồ vàng, mặc sang quý tơ lụa quần áo, cả người bùng nổ hộ khí thế nam tử, tóc rối cua, 30 xuất đầu, dáng người bình thường, khuynh hướng mập mạp, nhưng trên mặt đã có một cỗ sát phạt quyết đoán tàn nhẫn khí thế, là một loại sống thượng vị sau mài luyện ra được bình tĩnh khí chất, nhìn ở trong này tựa hồ qua quen rồi tiểu hoàng đế cuộc sống. Hữu tay ôm lấy một cái mặc rất bại lộ, quá độ mềm mại đàn bà, tư sắc coi như không sai, tóc dài môi đỏ mọng, có điểm dự đoán, chính là cùng nũng nịu khi xuất ra, kém bát điều phố. Hắn một đi tới, liền ôm trong lòng thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở trên ghế salon, hai mắt xem xét kỹ lưỡng tránh ở Trần Phàm phía sau có chút sợ hai nũng nịu, khoe miệng chứa đựng vui sướng tươi cười, ánh mắt nghiền ngẫm, một lần đánh giá. Lúc này mắt xem toàn trường, chỉ có một mình hắn có tư cách ngồi xuống mà thôi. Không hề nghi ngờ, hắn liền ra lao đại rồi. Trần Phàm híp híp mắt, nguyên lai là một cái sơ cấp võ giả, liền chút thực lực ấy cứ như vậy được ý vị sao? Mà lão đại trong lòng tao thiếu nữ xinh đẹp, hẳn là chính là rất được sủng ái phi tử. Lúc này nàng nhìn chằm chằm nũng nịu, ánh mắt đã tràn ngập ý, tựa hồ nàng cũng hiểu được, cái kia so với nàng tuổi trẻ so với nàng xinh đẹp cô gái, tương lai sẽ trốn đi rồi vị trí của nàng, đang bối rối lấy như thế nào đối phó vị này mới tới địch nhân. Cung kính đứng ở lão đại bên người bức ca phi thường hài lòng, ánh mắt hài hước nhìn thấy Trần Phàm, chờ xem kịch vui. Lão đại nhìn thấy nũng nịu nửa bên dáng người, vừa lòng cười cười, đưa tay ngéo một cái, cười nói, đi tới, để cho ta xem. Nũng nịu đón nam tử này đáng khinh ánh mắt, rất là sợ hãi, nàng biết người nam nhân này là nơi này lão đại, nhìn thấy chung quanh cung kính thần sắc, liền biết nam nhân này tuyệt đối không đơn giản. Cho nên khi ánh mắt của hắn luôn luôn rơi ở trên người mình thời gian, nũng nịu cảm thấy sợ hãi, bối rối, nhưng lại mặc kệ trốn tránh, chỉ có thể tránh ở Trần Phàm đích lưng sau không dám ra đây, sau đó đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía Trần Phàm, hỏi ý kiến, muốn hay không cho hắn nhìn xem bản thân. Trần Phàm đối nũng nịu cười cười, vỗ vỗ nàng theo như tại chính mình trên vai tay nhỏ bé, sau đó quay đầu đối cái kia lão cười to nói, dựa vào cái gì? Lão đại nghe được Trần Phàm như thế hung hăng càn quấy ngôn ngữ, trong lúc nhất thời đầu óc không có chuyện qua quòng, lăng lăng nhìn thấy Trần Phàm. Nhưng thật ra lão đại trong lòng nữ nhân nghe nói như thế sau, lập tức giận dữ, chỉ vào Trần Phàm hô, càn rỡ. Liên càn rỡ đều kêu đi ra, tấm tắc, ta còn phóng năm đâu. Trần Phàm trong lòng cười lạnh. Người này phế vật. Muốn chết. Bức ca nổi giận chỉ vào Trần Phàm, nhưng trong lòng là mở cờ, hắn không nghĩ tới chờ mong màn đến mức như thế cực nhanh, hơn nữa còn là hắn chưa từng có nghĩ đến trôi qua nóng nảy bắt đầu, lại có thể dám đối với lão đại hung hăng càn quấy. Thiệt tình là ăn con gấu tâm báo mật. Ngược lại là đứng ở cách đó không xa trung niên nam tử, trong lòng run lên, biết có rắn cắn gà nhà. Hắn vừa định ngăn cản Bức Ca, nhưng vẫn là chậm một bước. Bức Ca gặp lão đại sắc mặt tâm trầm, liền biết mình biểu hiện cơ hội tới, cơ lấy một cái mâm đựng trái cây, đã nghị đánh tới hướng Trần Phàm đầu. Trần Phàm cười giơ tay lên, ở sau lưng nàng nũng nịu biết hắn muốn giết người, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới kia quỷ dị một màn. Bức Ca thân thể cứng đờ, không hề dấu hiệu dừng động tác trong tay, mâm đựng trái cây đụng một tiếng rụng rơi trên mặt đất, mà trên mặt của hắn còn vẫn duy trì vui mừng tươi cười. Ở trước mắt bao người, liền trực tiếp rồi ngã xuống, đem lão đại trước người bàn trà tạm một cái dập nát, hù dọa một mảnh nước trà. Lão đại trong lòng tao nương hoàng hồn, một trận kinh hô, không hiểu được làm sao lại vô lễ như vậy thế ở lão đại trước mặt trên bàn trà, còn chưa kịp báo nổi, nàng cũng cảm giác lão đại hung hăng đem mình vây tới một bên. Sau đó thấy được khiến nàng run sợ một màn. Hắn luôn luôn cho rằng cường đại nhất lão đại lại có thể cứ như vậy trực tiếp quỳ gối người thanh niên này trước mặt, mà thân thể hắn thế nhưng đang kịch liệt run rẩy. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lão đại dùng sức đối Trần Phàm dập đầu lên đầu, vừa rồi trong nháy mắt đó, ngay cả hắn đều không có thấy rõ trước mắt người thanh niên này là như thế nào ra tay, hắn cảm thấy được một đạo nhỏ không thể nhận ra hàn quang chợt lóe, bên người liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Loại thủ đoạn này
tuyệt đối không phải mình có thể chống cự.
Bên cạnh vốn tồn tại xem náo nhiệt xem mỹ nữ người, đang nhìn đến lão đại đột nhiên quỳ xuống, rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng, sau đó không chút do dự đi theo lão đại, đối người thanh niên kia quỳ xuống, dùng sức phục lại. Cái kia dẫn dắt Trần Phàm vào trung niên nhân không có quỳ xuống, hắn chỉ là cười khổ một tiếng, bởi vì phát sinh chuyện như vậy, coi như Trần Phàm không bóp chết đã biết chủng con kiến, lão đại cùng nơi đóng quân người cũng sẽ không bỏ qua bản thân, mà đi chết, còn lại đắc tội ác nghiệt, chỉ có hắn đến quổng, duy nhất đáng giá tự hỏi chính là, thế nào chết mới sẽ không chết thật sự thảm. Trần Phàm mặt không chút thay đổi lôi kéo nũng nịu, đi đến bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, lánh mắt thấy đám người kia, không để ý đến không ngừng phát ra phục lệ thanh âm, trầm mặc một lát sau, trực tiếp mở miệng nói, "Thảo Mộc Chi Linh, giao ra đây, tha các ngươi không chết." Kinh hồn táng đảm lão đại đã không có tâm tư đi tức giận mắng phạm phải ngập trời tội ác, hắn chỉ nghĩ thế nào mới có thể để cho này tôn sắt thần buông tha bản thân, hắn hiện tại thầm nghĩ bảo tồn bản thân. Ngồi ở Trần Phàm bên người dựa sát vào nhau của hắn nũng nịu, thấy được an bình toàn bộ cảm giác bạ bằng. Xem trên mặt đất dập đầu đích người, nghĩ thầm nguyên lai đây là quyền lực, quả thật rất kinh sợ lòng người, làm cho người ta cảm giác rất hư vinh, rất thỏa mãn. Nàng quay đầu nhìn bên người thanh niên, sau đó nhẹ nhàng mà nhấc đầu dựa vào trên vai của hắn, cảm giác thật thoải mái, đầu óc cái gì đều không cần đi thi lo, đi phiền muộn. Trần Phàm xem gặp không có người trả lời vấn đề của hắn, hắn đề cao thanh âm, nói, không có nghe đến lời của ta sao? Thảo Mộc Chi Linh. Ta muốn Thảo Mộc Chi Linh. Lão đại sau khi nghe được một trận run run, vội vàng giải thích nói, ta không có Thảo Mộc Chi Linh. Cái gì? Không có. Trần Phàm sắc mặt tối sầm, nói, giao không được, sẽ chết. Lão đại lại là một trận run run, liền đã chết tâm đều có, tiếp tục run giọng cầu xin tha thứ nói, trước, tiền bối, ta thật không có Thảo Mộc Chi Linh. Trần Phàm ngón tay bắn ra, đứng ở góc trung niên nam tử thân thể cứng đờ, sau đó rồi ngã xuống. Không giao ra, liền là kết quả như vậy. Người tốt tốt cân nhắc đi. Chương 167, gian trá lão đại. Đối với ở tang thành giữa dãy rủa muốn sống người sống sót nhóm, vô luận là võ sĩ vẫn là người thường, đều phi thường hiểu được sinh mệnh đáng quý, làm tử vong đặt tại trước mặt bọn họ thời gian, bọn hắn sẽ không chút do dự buông tha cho bên người hết thảy, chính là tôn nghiêm, quyền lực cùng với vinh dự. Cho nên Trần Phàm cũng không lo lắng, hắn dám khẳng định này lão đại nhất định sẽ giao ra Thảo Mộc Chi Linh, ở tử vong uy dưới sườn, mặt khác cái gì đều là mây bay. Nhưng mà để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này lão đại dập đầu đích tư thế càng thêm ra sức, trong miệng ấp úng hô, "Chức, tiền bối, ta thật không có. Ta thật không có." "Không có." Trần Phàm híp híp mắt, hắn mất đại chú gãy, lãng phí nhiều thời gian như vậy mới tìm được một cái nơi đóng quân, làm sao có thể cam tâm tay không mà quay về. Xem ra là một cái không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ mặt hàng, vậy cấp điểm thủ đoạn ngươi nhìn một cái. Hắn đặt ở trên đùi đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, một cây ngân châm nháy mắt đâm vào lão đại vị kia cương chịu phi cái trán. Chỉ thấy cái kia phong tao nữ tử chậm rãi rồi ngã xuống, trên khuôn mặt hai mắt như cũ trừng lớn lên, tựa hồ không có hiểu được sự tình gì, liền đi đời nhà ma. Chết không nhắm mắt. Trần Phàm ra tay không hề dấu hiệu, muốn đúng là sát phạt quyết đoán kinh sợ hiệu quả, hắn cần lập uy, không có điểm tàn nhẫn thủ đoạn, những người này thật đúng là cho là mình không dám giết người. Bên cạnh Nũng Nịu cũng không có dự kiến Trần Phàm sẽ một lời bất hòa lập tức ra tay giết người, nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Đang nhìn đến nữ nhân của mình bị giết chết, lão đại thân thể kịch liệt run rẩy, gương mặt chà một chút trở nên tái nhợt, sau đó không chút do dự tiếp tục phục lại. Trần Phàm ánh mắt lạnh như băng, nhìn thấy dập đầu đích lão đại, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tiếp tục cho ngươi một quả cơ hội." Lão đại không dám nói thêm nữa nói, liền trả lời đều không dám, bởi vì chỉ cần hắn vừa nói, này tôn giết chết liền gặp giết chết một người người, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục phục lại. Trong phòng khách chỉ có lão đại một người phục lệ thanh âm, không khí phi thường nặng nề khẩn trương. Trán của hắn chỗ đã muốn một mảnh màu đỏ tươi, nhưng tư thế không giảm, hồn nhiên bất giác đau đau thông thường, chỉ cần ngồi ở trên ghế salon thanh niên không có gật đầu, hắn cũng không dám dừng lại. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó triển khai thần thức quét vào giữa phòng, sau một lát, nhưng không có phát hiện có bất kỳ một gốc cây thực vật. Lập tức sắc mặt trở nên âm trầm, nghĩ thầm chẳng lẽ thật không có. Hắn không có buông tha cho. Tiếp tục uy hiếp nói, "Thảo Mộc Chi Linh rất quý trọng, nhưng ngươi muốn rõ ràng, ngươi nếu không lấy ra nữa, chỉ có một kết cục. Lấy ra nữa còn có thể đổi một mạng." Nghe được câu này, lão đại hoàn toàn hết hy vọng, liền quần đều nước tiểu rớt một mảnh, hắn ngẩng đầu run giọng nói, "Tiền bối, ta loại lũ tiểu nhân này vật thật không có a. Nếu là có, ta đã sớm lấy ra nữa kính dâng cho ngươi. Nếu không tin, ngươi vào gian phòng chỗ đó nhìn xem, đừng nói Thảo Mộc Chi Linh, liền cả một gốc cây thực vật cũng không có. Cầu ngươi bỏ qua cho tiểu nhân đi. Ta thật sự không muốn chết." Trần Phàm ánh mắt phát lạnh, lại là một quả ngân châm đánh ra, thẳng mặc lão đại đích cổ tay. A! Lão đại bị đau, sợ tới mức lại một trận run run. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, liền cả môi cũng đang không ngừng run rẩy, thì thào thuyết lên một ít làm cho người ta nghe không hiểu cầu xin tha thứ nói. Hai mắt trống rỗng. Ngươi thật sự không sợ chết? Lão đại chính là phản xạ có điều kiện lắc đầu, mang theo khóc nước nở tiếp tục quỳ lên cầu xin tha thứ. Trần Phàm chau mày, người này tựa hồ tinh thần đã muốn tiếp cận hỏng mất, đã đem hắn dồn đến mọi việc đều đã quyết, đều không có xuất ra thảo mộc chi linh, kia nên là thật không có. Xem ra vẫn là bản thân tính sai, đánh giá cao này tiểu nơi đóng quân kỹ năng, với loại này tiểu nơi đóng quân, làm sao có thể sẽ có thảo mộc chi linh đây. Ngồi ở Trần Phàm bên cạnh nũng nịu, cũng bị như vậy không khí áp lực được thở không nổi, nàng đưa tay nhẹ nhàng mà kéo lấy Trần Phàm cánh tay, nhắm hai mắt lại. Trần Phàm tự hỏi chỉ chốc lát, lạnh giọng nói, mục đích của ta chính là thảo mộc chi linh, ngươi nếu không muốn chết thì cho ta làm ra một ít tin tức. Nghe được Trần Phàm trong lời nói, lão đại thấy được một tia hy vọng, tinh thần cũng thanh tỉnh không ít, liền vội ngẩng đầu hỏi, thảo mộc chi linh tin tức. Trần Phàm gật gật đầu, nói, nhanh lên, ta đổi thời gian. Lão đại nghĩ nghĩ, run giọng nói, biết là biết. Chẳng qua, nói, chẳng qua là một cái thế lực rất lớn, cái kia. Kia cái thế lực quá. Này ngươi không cần để ý tới, ngươi chỉ cần chuẩn xác nói cho ta biết tin tức tin cậy là được. Là, vâng đúng, vâng, giang dân trong bang có. Lão đại vội vàng nói, tánh mạng trong lúc nguy cấp, hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, nếu Trần Phàm thật sự không biết thanh bang lợi hại cũng thì thôi, chờ hắn tìm tới giang dân rút, cũng chuẩn mực bị giang dân rút tiêu diệt, kết quả như vậy ngược lại là không sai, mà mình cũng đã không có nỗi lo về sau. Giang dân rút? Cái gì đến đây? Trần Phàm nghi hoặc hỏi, nghe khẩu khí này, tựa hồ là một bang phái may mắn còn tồn tại xuống đi, còn chiếm cứ đã trở thành nơi đóng quân. Lão đại trong lòng vui vẻ, người trẻ tuổi kia quả thật không có nghe nói qua giang dân rút. Nếu có thể mượn dùng giang dân giúp diệt trừ này tôn sát thần, đó là không còn gì tốt hơn. Hắn nhanh chóng giải thích nói, liền là một may mắn còn tồn tại xuống dưới phản động nơi đóng quân, rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Trần Phàm cười lạnh nói, một cái phản động mà thôi, nhiều lắm cũng có mấy người, cái võ giả, chẳng lẽ còn có thể ngất trời có thể nào? Có mấy người, cái võ giả? Lão đại vừa nói, vừa quan sát chứ Trần Phàm sắc mặt. Cái gì cấp bậc võ giả? Trần Phàm hỏi. Tiểu nhân không biết. Lão đại lắc đầu nói, ta chỉ phải đi qua vài lần, không biết tình huống, nhưng nghe nói rất lợi hại. Trần Phàm gật gật đầu, một ít nơi đóng quân nội tình, người bình thường thật đúng là không biết. Hắn tiếp tục hỏi, này bang phái có bao nhiêu người? Đại khái có chừng 3-5-10 người. Lão đại thật cẩn thận xem kỹ chứ Trần Phàm sắc mặt, sợ mấy cái chữ này sẽ làm người thanh niên này buông tha cho hành động, mà bản thân lại muốn tiếp tục bị hại thương. Trần Phàm sơ sơ cằm, nếu chỉ có 3-5-10 người thêm mấy võ giả trong lời nói, hẳn là cùng Nam Châu khu phố đại viện không sai biệt lắm, lớn như vậy nơi đóng quân, kia nhất định sẽ có không ít thảo mộc chi linh. Còn về cái kia thực lực của bọn họ, bình thường người sống sót không đang lo lắng phạm chủ, mấy võ giả Trần Phàm thật đúng là không để vào mắt, chỉ cần không phải một đám võ sĩ cùng lúc bao vây tiêu trừ, hắn còn thật không cần lo lắng cái gì. Là được, địa chỉ, cho ta một phần cái kia nơi đóng quân kể lại địa chỉ, không chỉ nói ngươi không rõ ràng lắm lộ tuyến. Trần Phàm cười hỏi, sắc mặt vẻ lo lắng lui bước rất nhiều. Biết, biết. Lão đại dùng sức gật đầu nói, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng gọi thủ hạ mang giấy bút tới, kể lại vẽ một tấm bản đồ, cung kính đưa cho Trần Phàm, sau đó một lần nữa trở lại nguyên lai vị trí quỳ xuống. Trần Phàm nhìn thấy trong tay bản đồ, điểm gật đầu nói, mạng của ngươi, ta trước lưu lại, nếu ngươi dám thả ta bổ câu, ta quay đầu lại sẽ đem ngươi nơi này cấp tàn sát. Lão đại vội vàng lắc đầu nói, không dám không dám. Tin tức tuyệt đối tin cậy, chính là... Chỉ là cái gì? Trần Phàm nhíu mày hỏi. Lão đại ấp úng, nói, chính là nhân số bên trên sẽ có một chút lệch lạc, người cũng biết, ta đây chủng bên ngoài nhân vật. Được rồi. Không đợi hắn rong dài xong, Trần Phàm liền ngắt lời nói, sau đó kéo núng nịu, lưu lại một câu, đi ra phòng khách. Sự tình hôm nay, tuyệt đối giữ bí mật. Nếu ngươi dám tiết lộ nửa điểm, tắm tốt cổ chờ ta. Chờ đợi Trần Phàm sau khi rời đi, lão đại trưởng thở phào một cái, tê liệt trên mặt đất, theo sau lập tức hạ lệnh nói, lập tức đóng cửa nơi đóng quân, trong vòng 3 ngày bất luận kẻ nào cũng không chuẩn mực bước ra nửa bước. Chờ hắn công đạo hết thảy sau, nghỉ ngơi một lát, sau đó đứng lên, xem cũng không có xem trên mặt đất chết đi nữ nhân, trực tiếp một cái đi lên lầu, đi vào một cái bí ẩn trước gian phòng, nhìn nhìn chung quanh xác định không ai theo tới sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ mở ra cánh cửa kia, đi vào. Ở trong phòng này, ở giữa trên bàn rõ ràng bày đặt một gốc cây thảo mộc chi linh, thanh linh thảo. Người này quả nhiên là có thảo mộc chi linh. Nghĩ lại mà sợ không chỉ lão đại, run rẩy lên thân thể đi đến cái bàn giữ, vuốt ve này một gốc cây thanh linh thảo, lộ ra vui vẻ tươi cười, thì thảo nói, bảo bối của ta, rốt cục bảo vệ, ta liền biết có một ngày sẽ có người tới đoạt ngươi, hoàn hảo ta thể sống chết bất khuất, ngươi mới có thể bảo tồn. Ta còn có dựa vào ngươi, để cao thực lực đâu. Như thế nào sẽ bỏ phải đem ngươi giao ra đi, không có ngươi, nghĩ đến thực lực bây giờ cũng sống không lâu, cho nên ta liều mạng một phen, may mà ta thắng. Ha ha ha. Ngay tại hắn lâm vào say thời gian, phía sau đột nhiên đang nhớ lại một cái để cho hắn dám can đảm muốn nứt ra thanh âm. Vì thảo mộc chi linh, ngươi thật sự liền mạng cũng có thể vứt bỏ a? Lão đại hoảng sợ xoay người, nhìn thấy cái kia quen thuộc ma quỷ thân ảnh, há to mồm trừng to mắt, thần tình không thể tưởng tượng nổi nâng lên ngón tay chứ Trần Phàm, kinh hãi run giọng nói, "Ngươi, ngươi." Trần Phàm cười lạnh, may mắn bản thân sau khi ra ngoài, không có vội vã rời đi, mà là thần thức quan sát đến mặt trên động tĩnh, kết quả thật đúng là chứng kiến người kia có dị thường hành động. Muốn không phải như vậy, hắn thật đúng là bị người này cấp lửa gạt tới. Nhưng không thể không nói, này lão đại thật đúng là không phải bình thường có thể chịu, cơ hồ đem mạng bất cứ giá nào đều không muốn giao ra thảo mộc chi linh, hơn nữa biểu diễn kỹ xảo cũng tương đương đột phá, đặc biệt dọa nước tiểu một màn kia, Trần Phàm lúc ấy thật sự tin là thật. Nương lão đại khiếp sợ giờ khắc này, Trần Phàm như tia chớp phát châm, lập tức bắt hắn cho miêu sát, sau đó đã đi qua, thu hồi thanh linh thảo, xoay người rời đi. Trần Phàm đi ra này đống tiểu lâu sau, nhìn thấy trong tay vẽ bản đồ, cười cười, nói, một cái phản động sao? Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Nũng Nịu hỏi, chúng ta muốn đi địa phương kia sao? Trần Phàm gật đầu nói, ân. Nũng Nịu hiện tại tựa hồ có thể tùy ý tiếp xúc Trần Phàm, nàng lớn mật kéo kéo Trần Phàm góc áo, ủy khuất nói, chúng ta có thể không đi sao? Ngươi không nên đem ta bán cho phản động. Trần Phàm nghe được câu này sau, thất thanh cười cười, an ủi nói, không bán ngươi, ta đi tìm đồ vật này nọ mà thôi. Thảo Mộc Chi Linh sao? Nũng Nịu hỏi. Ân. Trần Phàm gật gật đầu, tiếp tục nói, bất quá lần này chúng ta còn phải trước ra vẻ đáng thương. Thương thử một lần đi qua, Trần Phàm biết cái đó võ sĩ phi thường giả dối, vì Thảo Mộc Chi Linh, cái gì cũng có thể nhẫn, cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Lần sau nếu trực tiếp tới cửa chém giết, người khác thật sự nói không có, hắn cũng không còn thiệt. Cho nên chỉ có thể ngụy ra vẻ đáng thương, đi vào xác định sau, tiếp tục đại khai sát giới. Chương 168, sinh y đến ta đi đón khách. Dựa theo lộ tuyến, Trần Phàm mang theo Nũng Nịu hướng tới cái kia kêu giang dân giúp phản động nơi đóng quân đi đến, bảy quẹo tám rẽ, đều là một ít bí mật lộ tuyến, ngẫu nhiên gặp được thây ma, nhưng là ước chừng quanh quẩn hơn một giờ, mới đi đến một cái quán ăn đêm phố. Con đường này bên trên các loại quán ba phòng ca múa san sát, thậm chí còn có một chút xa hoa giải trí hội sở, mặt tiền cửa hàng rộng mở đại môn một mảnh huyết tinh, nhưng ở ngã tư đường thây ma lại không có bao nhiêu, bởi vì siêu vi trùng bùng nổ thời gian đúng lúc là ban ngày, mà người ở đây lưu giờ cao điểm cũng ở buổi tối, khi đó chỉ có một chút tiến xuất nhân viên công tác cùng bộ phận phản động xuất, thây ma hải triều bùng nổ thời gian đúng lúc là dòng người thung lũng, bùng nổ. Sau cũng không còn ai sẽ hướng nơi này chạy. Cho nên con đường này bên trên thây ma cũng không nhiều. Mà đó phản động thành viên phần lớn đều là ban ngày đóng cửa, buổi tối hành động, cho nên bọn hắn có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới cũng không phải ngẫu nhiên. Lấy Trần Phàm trong ấn tượng, phản động là một lệnh nhân dân tâm sinh kính sợ đội, chỉ cần là buổi tối, vô luận ở nơi nào đều có thể chứng kiến bóng dáng của bọn hắn, chuyên kiền một ít nhận không ra người hoạt động, một đám dám đánh dám giết người thường, cho dù là tại này nguy cơ thời đại bên trong, bọn hắn như trước rất sinh động. Trước kia làm tiểu bảo tiêu Trần Phàm, cũng không thiếu cùng phản động xuất đối nghịch, bất quá khi lúc hắn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, gặp được hết sức giá hỏa bản thân ăn không ít mệt. Nhưng hôm nay lại cùng với phản động giao tiếp, đã là luyện khí bắt tầng Trần Phàm, đương nhiên sẽ không tiếp tục e ngại, hắn chỉ cần cảnh giác mấy người kia võ sĩ, chỉ cần không phải cấp cao võ giả, như vậy coi như đem bọn họ hang ổ cấp bưng, cũng là chiếc đông mưa phùn mà thôi. Trần Phàm không có vội vã giết đi vào, mà là ngồi xổm ven đường, cùng đợi phản động xuất hiện. Nũng Nịu cũng theo chứ Trần Phàm, ngồi xổm ven đường, lặng lặng nhìn thấy ngã tư đường cái hướng kia, chờ đợi nàng phát hiện sắc trời đã tối thời gian, đột nhiên thản nhiên cười. Người cười cái gì? Trần Phàm tò mò hỏi. Có điểm đứng phố cảm giác. Nũng Nịu hì hì cười nói, tươi cười rất ngọt đẹp rất hồn nhiên. Trần Phàm xấu hổ. Hỏi, người trước kia thường xuyên như vậy đám người đi. Nũng Nịu lắc đầu, nói, các nàng là như vậy, ta còn chưa kịp nhập hành. Vậy bây giờ là lần đầu tiên. Trần Phàm cười nói. Ân. Nũng Nịu vai cái đầu, gật đầu nói. Cảm giác như thế nào? Trần Phàm hỏi. Nũng Nịu liêu liêu tóc dài, cười nói, khá thoải mái. Nghe thế câu đản đau sau khi trả lời, Trần Phàm cười mắng, thoải mái ngươi muội, có người thảo ngươi mới có thể thoải mái, ngươi thật là xấu. Vậy ngươi đến nhà. Nũng Nịu che miệng cười khẽ, rất định lợm. Trần Phàm vắng lặng, không phản bắt được, cũng không tính buồn chán chờ đợi, ngã tư đường khẩu vang lên một trận vội vàng cước bộ bên trên. Trần Phàm nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ thật đúng là cho ta cấp đến đây. Sau đó quay đầu đối bên người Nũng Nịu nói, xin ý đến đây, ta đi đón khách, ngươi ở đây chờ. Nũng Nịu tiếp tục che miệng cười nói, ha ha, ngươi rất thượng đạo nha. Bên trên ngươi muội. Trần Phàm cười mắng. Vậy ngươi đến thôi ba. Nũng Nịu hướng Trần Phàm ném một cái mị nhãn, ngoắc ngón tay. Trần Phàm không phản bắt được, cô nàng này, câu dẫn người kỹ thuật thiệt tình người tiên. Ngã tư đường khẩu, một thân ảnh rất nhanh hướng cái phương hướng này chạy tới, mà phía sau hắn đang có 7-8 chỉ thây ma ở truy đuổi. Người này là một thanh niên, tuổi so với Trần Cảnh Lược lớn một chút, 16-17 tuổi bộ dáng, thân hình rất gầy. Mặc một bộ dơ áo trang phục, cầm đao trên cánh tay, hoa văn hình xăm, vừa nhìn liền này biết là điển hình phản động xuất. Hắn nhìn thấy trên người rất nhanh đuổi theo một con thây ma. Nắm đao tay cũng không thèm nhìn tới liền về sau lùi bỏ, làm gì lực đạo không đủ, đao cũng là bình thường mặt hàng. Chém vào thây ma trên mặt một đao căn bản sẽ không có tạo thành bất kỳ vết thương chí mệnh hại. Chân của hắn tựa hồ bị thương, cho nên chạy lên tốc độ cũng không nhanh, chiếu này tốc độ đi xuống, rất có thể sẽ bị phía sau thây ma cấp đuổi theo. Mẹ đàn, bị thây ma đuổi theo, thủ vệ mấy tên kia chắc chắn sẽ không mở cửa để cho ta đi vào, cũng không có biện pháp liên hệ lão đại, làm sao bây giờ? Thanh niên vừa chạy vừa mắng vừa quay đầu lại, thần sắc phi thường sốt ruột. Hắn quay đầu lại nhìn thấy đã muốn đuổi kịp phía sau lưng thây ma, sắc mặt nháy mắt bị được tái nhợt, biết nếu tiếp tục chạy nữa, cũng chỉ có một con đường chết. Thấp giọng mắng một tiếng nương, quyết đoán xoay người, nói đao liền hướng tới đã muốn bổ nhào qua thây ma chém tới. Chính là không đợi đao của hắn chạm đến thây ma, liền nghe được bá một tiếng phá thịt tiếng động, ngay sau đó một đạo máu tươi phóng lên cao. Thanh niên lặng đi một chút, đầu óc không có chuyển qua cong, đao của hắn rõ ràng không có chém tới thây ma, làm sao lại đã chết đây? Bất quá rất nhanh, là hắn biết có người cứu hắn, hắn trước tiên còn tưởng rằng là lão đại, chờ đợi người kia đem còn lại 7 chỉ thây ma đều chém lật sau, hắn tiếp theo hoàng hôn sáng rỡ, thấy rõ người tới trước mặt sắc mặt, không ngờ là một cái tuổi so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu nam hải tử. Ngươi
là ai?
Vì cái gì cứu ta? Thanh niên từ từ đặt xuống đao trong tay, khiếp sợ nhìn trước mắt này trong nháy mắt sẽ đem mấy cái thây ma chém chết ra hỏa. Trần Phàm mỉm cười, đem chủy thủ trong tay thu nhập rồi chiến y bên trong, sau đó nói khoác không ngừng nói, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, huynh đệ ngươi không sao chứ? Cha trộn vào phản động, chính là thói quen nói nghĩa khí, chứng kiến Trần Phàm bộ dạng này đại nghĩa tư thế, thanh niên này lập tức rung động e rằng lấy thêm phục, vội vàng về phía trước vài bước, kích động nói, huynh đệ, ta gọi là Vương Nghĩa Khí, vừa rồi, thật sự là rất cảm tạ người.
Vương Nghĩa Khí,
liền tên đều như vậy điều. Trần Phàm cố nín cười ý, đã đi qua vô vô bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, tất cả mọi người là ở một sống, khả năng giúp đỡ dĩ nhiên là giúp một tay. Đối phó loại này một mặt sùng bái mù quáng lão đại, cùng đem nghĩa khí dán tại trên miệng đích tuổi còn trẻ nhiệt huyết phản động xuất, Trần Phàm tự nhiên có đối phó biện pháp, dù sao từng cũng cùng phản động đánh không ít giao tế, gặp hơn cái loại này vì lão đại, có thể nhà mình một thân da thịt chắn dao găm thiếu nào thiếu nhân viên, đặc biệt cái loại này nói cái gì, động huynh đệ của ta không có nói, chém. Bọn hắn không màng cái gì, liền bức vẽ một cái nghĩa khí, tổng cho là mình rất giỏi lắm bộ dạng. Quả nhiên, nghe được Trần Phàm trong lời nói sau, Vương Nghĩa Khí lại là một trận cảm khái, hỏi, huynh đệ, ngươi tên là gì? Là cái nào nơi đóng quân người?
Ta gọi là Trần Phàm, không thuộc về cái nào nơi đóng quân.
Trần Phàm cười hồi đáp,
Trần huynh đệ ngươi không có nơi đóng quân.
Vương Nghĩa Khí hiếu kỳ nói, thông thường không có nơi đóng quân người thật là khó khăn tồn tại. Bất quá hắn nghĩ lúc trước một màn, là xong nhưng, có thể một người chém giết thây ma, tự nhiên không phải là cái gì đơn giản người, một người hành tẩu muốn sống cũng rất bình thường.
Trần Phàm gật gật đầu, cười hỏi, ngươi là cái nào nơi đóng quân?
Giang Dân Rút. Vừa nói nơi đóng quân, Vương Nghĩa Khí liền tự tin, chỉ thiếu chút nữa chụp vỗ ngực lớn tiếng nói ra của mình ở ẩn, giống như có thể là trong đó một thành viên, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.
Trần Phàm rất phối hợp ra vẻ kinh ngạc, nói, nguyên lai là Giang Dân Rút huynh đệ.
Nghe đã lâu quý bang đại danh.
Vương Nghĩa Khí bắt đầu đắc ý, rất tự tin nói, đó là
ở Giang Dân Thị. Có ai không hiểu chúng ta Giang Dân Rút lợi hại?
Vương huynh đệ, tài năng ở Tang Thành giữa sống sót, chắc là trong bang nhân vật trọng yếu đi.
Trần Phàm tiếp tục phối hợp, từng miếng huynh đệ tương xứng.
Vương Nghĩa Khí có chút lúng túng nói, cách trung tâm còn có chút khoảng cách, nhưng lão đại thật thưởng thức ta, thông thường gian khổ nhiệm vụ cũng làm cho ta đi làm, người khác, hắn lo lắng.
Trần Phàm trong lòng cười lật trời, loại này chỉ số thông minh cũng có thể trà trộn vào phản động.
Nay xòa bức tiểu tử, lão đại bắt ngươi đi làm phá hôi đâu?
Mệt ngươi còn dương dương tự đắc.
Sau đó lại thầm than cái đó trà trộn vào phản động đích thanh niên, thật đúng là không biết lòng người khó lường thế đạo hiểm ác, bất quá như vậy vừa lúc, tương đối khá lựa. Tán thưởng vài câu liền cho là mình như bức hò hét, thực cho là mình vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, xuất sinh nhập tử chính là treo tạc ngày đích người.
Vương Nghĩa Khí lại hỏi, Trần huynh đệ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hơn nữa sắc trời cũng không sớm, nếu không đi chúng ta Giang Dân trong bang ở lại một đêm.
Trần Phàm nhíu mày nói, tuy rằng ta cũng rất muốn đi Giang Dân giúp bái phỏng bên trong cái kia đó trên đường bằng hữu, nhưng như vậy không ổn đâu, ngươi có thể hay không tốt giao cho.
Có cái gì không ổn?
Trần huynh đệ ngươi không nói hai lời đã cứu ta một mạng, ta Vương Nghĩa Khí liền cái mời đều làm không được, vậy ta còn như thế nào ở trong bang trà trộn vào?
Đi, ta lần này hoàn thành xong nhiệm vụ, kêu lão đại thưởng mấy chai bia, theo bạn mới huynh đệ uống mấy chén.
Vương Nghĩa Khí đỉnh đã nói, biểu hiện được phi thường nhiệt tình hào phóng.
Trần Phàm nghĩ dùng thật khó khăn ngữ khí nói, được rồi, vậy phiền phái huynh đệ ngươi.
Xem ngươi còn nói lời này.
Vương Nghĩa Khí cười mắng,
bất quá ta bên kia còn có một nữ nhân đang đợi ta, muốn đi trong lời nói có thể phải mang theo nàng, dù sao nàng là của ta cái bô.
Trần Phàm có chút lung túng nói, sau đó chỉ vẫn đứng ở phía xa đúng liệu,
huynh đệ ngươi còn có nữ nhân?
Vương Nghĩa Khí kinh ngạc nói, sau đó thuận chứ Trần Phàm ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy một cái xinh xắn được không thể tiếp tục xinh đẹp thủy linh cô gái, nhất thời hướng Trần Phàm giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, bạn thân
thật lợi hại,
còn có thể muốn làm đến như vậy cái bô, hắc hắc, buổi tối nhất định thích lật ra đi.
Trần Phàm đánh cái ha ha nói, hoàn hảo hoàn hảo, đúng rồi, có thể mang vào đi không?
Vương Nghĩa Khí như mày, nói, này có điểm khó khăn, bởi vì trong bang rất thiếu nữ nhân, chỉ sợ có chút không có mắt ra hỏa đến đoạt nữ nhân của ngươi, ta xem như vậy đi, Trần huynh đệ ngươi muốn là không có nơi đóng quân, hơn nữa cũng là có thực lực người, muốn không gia nhập chúng ta Giang Dân Rút.
Trần Phàm trong lòng vui vẻ, trên mặt ra vẻ nghi ngờ nói, này có thể làm.
Vương Nghĩa Khí cười nói, không thành vấn đề, huynh đệ ngươi chính là có người có bản lĩnh, hơn nữa ta kêu lão đại lên tiếng, hẳn là không có vấn đề. Lão đại ta tuy rằng không coi là rất thừa vị, nhưng nói chuyện cũng có một chút tác dụng.
Nói đến lão đại của mình, Vương Nghĩa Khí lại bắt đầu được ý vị.
Tốt, ta cũng nghe đã lâu Giang Dân giúp đại danh, gia nhập cũng là một chuyện tốt.
Không phải ta.
Trần Phàm cũng cười nói.
Vương Nghĩa Khí ha ha cười, lập tức nhanh chóng che miệng lại bà, may mắn không có khiến cho thây ma chú ý, vừa rồi ở đầu phố cách đó không xa, cũng là bởi vì đại ý như vậy mới bị đuổi giết, kém điểm mất mạng.
Nếu như vậy, Trần huynh đệ, kia ta đi thôi.
Đáp ứng rượu của ngươi, không thể thiếu.
Trần Phàm cũng là một mặt cao hứng tươi cười. Hoàn toàn phối hợp này thiếu não phản động xuất, rất khách khí làm một cái tư thế xin mời, sau đó hai người mang theo một cái cô gái, nên ngang hướng tới Giang Dân Giúp đi đến.
Chương 169, người tính lãnh đạo. Giang Dân Bang nơi đóng quân là một chỗ hoa viên thức hội cao cấp sở, có tường đây, chiếm diện tích tuy rằng không lớn, cũng có thể là này giúp tổng bộ. Vương Nghĩa Khí mang chứ Trần Phàm hai người không có đi cửa chính phương hướng, nói là đã muốn hoàn toàn phong kín, gần mở ra cửa sau. Đi vào bên cạnh một cái ngõ tắt nhỏ, đi tới tường vây bên cạnh một cái cửa sắt, Vương Nghĩa Khí đưa tay mở ra mặt trên ám hiệu, theo sau nghe được bên trong truyền ra một trận mỏng manh linh đang vang. Vương Nghĩa Khí cười giải thích nói, đây là ám hiệu, để cho sẽ có người tới xem xét, không cần lo lắng, tuy rằng ta cùng cái kia chó giữ nhà không quen, nhưng ta cũng có thể mang bọn ngươi đi vào. Trần Phàm cười gật gật đầu, không có trả lời, nhưng trong lòng là thầm than này Vương Nghĩa Khí, lại là một con rắn cắn gà nhà ra hỏa. Rất nhanh đã có người tới xem xét, tường thể ra toát ra một cái lông vàng đầu, thấy đứng ở trong hẻm nhỏ cười híp mắt Vương Nghĩa Khí, chung quanh nhìn một chút, xác nhận không có thây ma sau, mới mở ra cửa sát. Mở cửa là một nhiễm lên lông vàng thanh niên, tuổi so với Vương Nghĩa Khí lớn không ít, hơn 20 tuổi, giống nhau không phải dòng chính giả dạng, hình xăm, mang đông hai, rất phù hợp xã hội đen cần mới thủy triều. Hắn vừa nhìn thấy Vương Nghĩa Khí bên người còn đi theo hai người, trong lòng cả kinh, bất quá thấy nũng nịu thời điểm, phản xạ có điều kiện lộ ra kinh diễm ánh mắt, chính là xem chỉ chốc lát, lập tức biết sự tình không tốt. Hắn còn chưa kịp mở miệng, đã bị Vương Nghĩa Khí ngắt lời nói, ta sẽ cùng lão đại ta nói, sau đó đi theo bang chủ công đạo, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Lông vàng sắc mặt âm trầm, cảnh cáo nói, Vương Bác Khí, trong bang nói bất quá không thể tùy tiện dẫn người trở về. Ngươi đây là coi thường bang quy. Là ngươi nha, ngươi kia con mắt xem ta tùy tiện dẫn người trở về. Vị này Trần huynh đệ, là đã cứu ta một mạng hảo huynh đệ. Biết không? Thì thầm cái gì? Ta sẽ giải thích rõ ràng, nơi này đối với ngươi chuyện gì. Vương Nghĩa Khí ngẩng lên cái mũi, há mồm liền hướng cái kia lông vàng đại phun. Lông vàng giận dữ, chỉ vào Vương Nghĩa Khí cái mũi mắng, Vương Bác Khí, ngươi là phản quốc tử, lại có thể coi thường lão đại trong lời nói. Hừ, ta đây phải đi cùng lão đại ta nói, xem làm sao ngươi chết. Lan của ngươi đản. Thiểm đi qua một bên. Trần huynh đệ, chúng ta đi, không cần để ý tới cái đó tiểu tạp bao, nếu là hắn dám ngăn đón, ta không phải chụp chết hắn không thể. Vương Nghĩa Khí một mặt vẻ giận dữ, cảm thấy được như vậy ở huynh đệ trước mặt rất mất mặt. Làm cho lông vàng trước mặt, trực tiếp mắng. Tốt, tốt, tốt. Lông vàng bị tức đến không được. Đóng cửa lại xoay người muốn đi, phòng trừng cùng với tự lao đại hội báo Vương Nghĩa Khí lung tung dẫn người vào tình huống. Vương Nghĩa Khí hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối Trần Phàm cười nói, không cần phải xen vào này tiểu tạp bao, là không nổi cái gì sóng to, ta ở trong bang cùng hắn đấu cũng không phải một hai ngày chuyện tình, mọi người lẫn nhau xem không vừa mắt, không là một đường người, thích đối nghịch. Bất quá huynh đệ ngươi yên tâm, chuẩn mực không có việc gì, lão đại ta dễ nói chuyện, ngươi cũng là một võ sĩ. Gia nhập trong bang tuyệt đối có một người vị trí đường chủ. Đem một màn này xem ở trong mắt Trần Phàm, mỉm cười. Như thế nào cảm giác tiểu tử này càng ngày càng đáng yêu. Theo Vương Nghĩa Khí xuyên qua này xa hoa giả dạng vườn hoa nhỏ, đi vào một tòa lâu. Trong tiểu lâu rất hỗn ám. Vừa vào cửa có thể chứng kiến rất nhiều thanh niên tiến tiến xuất xuất, phần lớn đều là một ít sững sờ đầu thanh, đủ mọi màu sắc tóc, ở trần hình xăm. Không một chút hiện lộ rõ ràng lên ta chính là phản động xuất tư thế. Chờ đợi trở ra, Trần Phàm phát hiện, riêng này đóng trong tiểu lâu người, sẽ không dưới 50 người, theo như lúc trước cái kia tiểu nơi đóng quân lão đại hội báo, làm sao chỉ 3 năm 10 người, này xuất nhập cũng quá lớn lực. Dựa theo này đóng lâu nhân số đến phân tích, này nơi đóng quân, thấy thế nào đều có trên trăm đến số người. Những người này có kêu Vương Nghĩa Khí là vua ca, có căn bản là giống không có thấy Vương Nghĩa Khí thông thường, ánh mắt trực tiếp dừng ở Trần Phàm cùng nũng nịu trên người, đặc biệt nũng nịu này cá tính cảm giác mỹ nữ, mặc dù đang ở tối đen hàng hiên thấy không rõ của nàng dung nhan, nhưng liền nũng nịu dáng người cùng cách ăn mặc, đối với những việc này người ăn uống, lập tức khiêu khích một chuôi đáng khinh tiếng cười cùng thét to. Đi qua một ít mở cửa phòng, bên trong đốt nhỏ lượng ngầm đến, đang ở chơi là có, mấy nam nhân ra sức cùng một nữ nhân khoái hoạt cũng có. Hút thuốc đánh bạc cũng có. Tóm lại, lộ vẻ thối nát ngầm cuộc sống. Vương Nghĩa Khí một bên dẫn đường, vừa hướng Trần Phàm cùng nũng nịu giải thích nói, không cần để ý tới, những điều này là do bình thường phản động hiện tượng, chỉ muốn đi theo ta đi, tiểu cũng không có vấn đề. Trần Phàm đối với lần này không có gì cảm xúc, tập mãi thành thói quen, nếu là phản động, chắc chắn sẽ không sạch sẽ đi nơi nào, hơn nữa ở tang thành giữa thiếu pháp luật thuốc cước chừng, những người này trở nên càng thêm điên cuồng, không hề cố kỵ. Ngược lại là nũng nịu chứng kiến cái đó cảnh tượng, cùng với một ít ý xấu nghiền ngẫm ánh mắt, rất sợ hãi. Gắt gao quải ở Trần Phàm cánh tay, tựa hồ cái chỗ này so với bên ngoài tràn đầy thây ma ngã tư đường còn muốn tới đáng sợ. Trên đường có một tên muốn đánh lén nũng nịu mông, Trần Phàm lánh mắt thấy cái kia không có mắt gì đó, chính là hắn chưa kịp ra tay, đã bị phi thường nói nghĩa khí Vương Nghĩa Khí giành trước bùng nổ. Nếu là hắn mang Trần Phàm vào, tự nhiên muốn bảo vệ tốt huynh đệ nữ nhân, hắn lập tức đạp tên kia một ước, tên kia hiển nhiên cũng là không sợ sự người, mắng to vài câu muốn hoàn thủ, thiếu chút nữa cùng với Vương Nghĩa Khí đương trường đại đánh nhau, gặp phải không ít động tĩnh. Một đường đi lên năm tầng, Vương Nghĩa Khí mở ra một cái lồng phòng phòng. Trừ bỏ có chút hỗn độn ngoài, trang bị đều so sánh đầy đủ, hơn nữa rất cao đường, bên trên bảy đều là hàng thượng đẳng. Này đóng lâu tha thứ vốn là một khách sạn, đặc biệt cấp ở phía trước đài chơi đến đêm khuya người cung cấp nơi, trong đó linh tinh giao dịch tự nhiên là không thể thiếu, cho nên những thiết bị này tuyệt đối không thể khó coi người, dù sao có thể tới Giang Dân Bang tổng bộ đùa, người nào không phải đều ví phình chủ. Vương Nghĩa Khí có chút giới giang cười cười, vội vàng thu thập một phen, sau đó đối Trần Phàm nói, huynh đệ, hôm nay ngươi cùng với chị dâu trước ở trong này ngây ngốc một đêm, đây là ta cùng lão đại nhóm phòng, chúng ta đi cách vách ở là tốt rồi, chờ ngươi gia nhập bang phái, sẽ có muốn hảo một mình không gian. Trần Phàm cố ý ôm nũng nịu, cười hồi đáp, ngươi quá khách khí. Vương Nghĩa khí khoát tay, nói, không có việc gì, đều là tự huynh đệ, không chỉ nói những lời này, phòng trừng lão đại hiện tại đang cùng hắn nữ nhân làm việc đâu, hắc hắc, hắn buổi tối không chơi mấy lần trước, liền cả người cũng không thoải mái, cho nên ngày mai tiếp tục mang ngươi đi gặp hắn, để cho ta tìm đó tiểu thủy đến uống mấy chén, ta đây phải đi, thuận tiện làm điểm thực vật lại đây. Trần Phàm lắc đầu nói, hay là thôi đi, hôm nay hơi mệt chút, liền không uống rượu, thực vật của ta trước đến qua, không nói bụng. Hắn nói xong, bàn tay ở nũng nịu trên kiều đồn, dùng sức sờ soạn vài cái. Vương Nghĩa khí thấy như vậy một màn, nhất thời tỉnh ngộ, cười tủm tỉm nói, ta đây liền không ảnh hưởng huynh đệ ngươi làm việc, có cái gì cần, đến bên kia phòng kêu ta sẽ thành. Trần Phàm khách khí cười cười, nói, đúng rồi, nơi này. Phóng không tha liền lo liệu chuyện kia. Vương Nghĩa khí xem một cái đã muốn túi đầu thẹn thùng nũng nịu, cười hát hát nói, phương tiện. Như thế nào sẽ không có phương tiện? Không thấy được người ta đều mở cửa chơi sao? Huynh đệ ngươi liền bày ra bản lĩnh của ngươi là tốt rồi, đóng cửa cho kỹ, không sẽ có người tới quấy rầy. Trần Phàm ha ha cười nói, vậy là tốt rồi, làm phiền ngươi. Hắc hắc, kia ta đi trước, huynh đệ ngươi tốt thật khoái hoạt. Vương Nghĩa khí đi rồi, Trần Phàm mang theo Nũng Nịu đi vào phòng, đóng cửa lại. Nũng Nịu xấu hổ ngồi ở đầu giường, không dám ngẩng đầu nhìn Trần Phàm, dù sao lần đầu tiên, khó tránh sẽ có đó ngượng ngùng, không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng, liền nghe đến Trần Phàm một câu. Ngươi khẩn trương như vậy để làm chi? Nũng Nịu sửng sốt, ngẩng đầu không hiểu xem chứ Trần Phàm, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải muốn? Ai nói ta nghĩ muốn sao? Diễn kịch mà thôi nha, đỡ phải làm cho người ta đem lòng sinh nghi. Trần Phàm cười nói, ngươi. Nghe được Trần Phàm lời này sau, Nũng Nịu tức giận, cũng thất vọng rồi. Gặp Nũng Nịu bộ dáng này, Trần Phàm sửng sốt, nghĩ thầm cô nàng này, như thế nào luôn cầu lên trên mình nàng, đây là có nhiều chưa thỏa mãn dục vọng à? Ngươi không phải nói mình còn có đầu đêm sao? Hắn còn thực chưa từng gặp qua vội vã kính dâng lần đầu tiên người. Ngươi này người làm sao như vậy? Nũng Nịu kiều cả giận nói, ta là người động vậy. Trần Phàm vẻ mặt khó hiểu, ngươi có bệnh. Nũng Nịu dịu môi ba hủy khuất nói, ta lau, ta như thế nào có bệnh sao? Ngươi nói ta có cái gì bệnh? Trần Phàm không phục nói, một mặt vô tội, ngươi tính lãnh đạo. Nũng Nịu trừng chỉ Trần Phàm nói, nam nhân nào giống như ngươi vậy? Tặng cho ngươi, ngươi cũng không ăn, ngươi còn là nam nhân sao? Chương 170, ngươi này đại biến thái, ngươi tính lãnh đạo. Nũng Nịu trừng chứ Trần Phàm nói, nam nhân nào giống như ngươi vậy? Tặng cho ngươi, ngươi cũng không ăn, ngươi còn là nam nhân sao? Ta làm sao lại không là nam nhân sao? Trần Phàm nhất thời dũng cảm, nói, ta chưa từng thấy qua ngươi như vậy chủ động nữ nhân, ngươi cứ như vậy muốn làm chuyện đó sao? Cứ như vậy muốn làm, đúng hay không? Ân, ngươi, thử, ta tắm rửa đi rồi. Nũng Nịu nổi giận, không phản bác được sau, cầm hẽ ra tiểu ra đứng lên, đi vào buồng vệ sinh, đem bị lộng được cả kinh một trận Trần Phàm lăng lăng lưu nguyên tại chỗ. Trần Phàm lắc đầu, điểm một cây ngọn nến, sau đó vẻ mặt khó hiểu ngồi ở trên giường, nghĩ thầm nữ nhân này tới cùng làm sao vậy? Nữ nhân khác đều là nhõng nhẽo cứng rắn phao hống lên trên giường, ngược lại là nàng liền như thế nào như vậy chủ động đâu, nói không cần ngươi còn không nên chào đón, vẫn là mới quen không đến một ngày, cũng quá chủ động chứ, coi như ta đây đầu sắt lang, cũng không có vội vã như vậy. Nữ người làm sao khó như vậy biết, còn vũ âm nhu thuận, một chút cũng không khó đoán, phi thường chân thật. Này Nũng Nịu còn thật là kỳ quái, ân. Chẳng lẽ nữ nhân buồn ý đều như vậy? Chứ bỏ nàng ở ngoài, mặt khác đều là khẩu thị tâm phi mặt hàng. Ngoài miệng nói không nên, muốn sống muốn chết, nhưng kỳ thực là trong lòng lại phi thường muốn. Hơn nữa cũng là muốn sống muốn chết. Đang suy tư Trần Phàm sờ sờ cằm, đột nhiên gian trá cười cười, tựa hồ đã hiểu những thứ gì. Không bao lâu, Nũng Nịu theo phòng tắm đi ra, khỏa một tờ giấy tiểu ra, đem có lồi có lõm linh lung dáng người hoàn mỹ vẽ phát thảo đi ra, ở Trần Phàm sai sững sờ, xâm phạm, cùng nhiệt dưới con mắt, trực tiếp nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Trần Phàm, sau đó bỏ lại một câu, sẽ không có đoạn ở dưới. Ta mệt mỏi, trước ngủ. Cái kia, từ từ. Trần Phàm xấu hổ nói, như thế nào, ta hiện tại không có cảm giác, ta muốn ngủ. Nũng Nịu âm thanh lạnh lùng nói. Trần Phàm xấu hổ ấp úng nói, cái kia, ta diễn kịch phải là nguyên bộ a, ngươi tốt xấu hử nghiêng hai câu, bằng không người bên cạnh sẽ hoài nghi. Không có ý nghĩa. Nũng Nịu vác theo thân, hồi đáp, không được à, nhất định kêu hai tiếng, ngươi liền cố làm ra vẻ kêu hai tiếng thôi, dù sao cũng là qua đi ngang qua sân khấu, cũng không phải thực hiện. Trần Phàm cười nói, mặc kệ kêu là cái gì, không gọi, ngươi cái biến thái. Trần Phàm tiếp tục xấu hổ, cái này làm sao bây giờ? Giá nương môn chẳng lẽ chịu đả kích sao? Không có biện pháp, chỉ có chậm rãi hống. Trần Phàm ngồi vào đầu giường, đẩy trên giường ngủ mỹ nhân, dùng lấy lòng ngựa khi nói, tích tích, kêu hai tiếng thôi. Không gọi, bệnh thần kinh. Nũng Nịu tức giận nói, phải làm diễn nha, ngươi đừng như vậy. Trần Phàm tiếp tục hống. Không gọi, liền hai tiếng, muốn lãng một điểm. Không gọi. Trần Phàm bất đắc dĩ, nhẹ nhàng túi người đi xuống, mặt dán Nũng Nịu khuôn mặt, hơi chỉ hách, lại ôn nhu nói, tích tích à, chúng ta bây giờ là đang ở hang hổ giữa, chúng ta không làm vợ kịch hay, đây là muốn bị người khác hoài nghi. Thật muốn mà bang, chúng ta muốn bị này đám người cấp giết chết, bản thân ta tốt, trực tiếp giết cho qua chuyện. Ngươi có thể không giống với, ngươi xem những người đó phía trước xem ánh mắt của ngươi, khủng bố đi, đều hận không thể đem người tươi nuốt. Ngươi nếu rơi xuống trong tay bọn họ, còn không tươi cấp đùa chết, rất thảm. Nghe nói như thế sau, nũng nịu xoay người, thiếp chứ Trần Phàm mặt, nghĩ nghĩ, ý vị thâm trường nói, ai, ta cũng loại này mạng, ngươi nói ta một cái tiểu thư, không phải là từ nhỏ vì hầu hạ người khác phải không? Ai, nên động dạng liền động dạng đi, chết ở chỗ này cũng không sao cả, dù sao ta cũng sống không lâu, sớm hay muộn còn không phải cấp cho ngươi bán, ở đâu, đều là này mạng, chết sớm một chút, cũng không cần cả ngày lo lắng chịu sợ, còn dùng nóng mặt thiếp người nào đó lanh ông, bị dày vò. Trần Phàm sửng sốt, này tin tức lượng thật lớn, ước chừng tiêu hóa hồi lâu, mới hiểu được, cô nàng này đang cùng lão tử chơi tính tình đâu. Hắn nổi giận, hét lớn một tiếng, ngươi nếu không phối hợp, cũng đừng trách chính mình động thủ. Nũng nịu giả vờ không nghe thấy. Đợi nửa ngày, cũng không còn gặp cô nàng này có động tác, Trần Phàm giận dữ, mở ra hai cái bàn tay to, từ phía sau che phủ kín nũng nịu hai cái bộ ngực lớn, nhất thời cảm giác, này sàng đan tốt mỏng, kia hai cái đồ vật thật lớn thật mềm. Sau đó hung hăng sở. A, nũng nịu một tiếng thét chói tai. Lúc này ở cách vách không xa Vương Nghĩa Khí đang điêu lên thuốc điếu, đột nhiên nghe thế thanh quát to, nụ cười dâm đãng lắc đầu, nói, huynh đệ thật sự là tính tình nóng nảy người trong, nhanh như vậy mà bắt đầu mãnh liệt, liền đều lượt qua, thật lợi hại a. Bất quá cũng là, nữ nhân của hắn như vậy mềm mại, đổi lại ai cũng nhịn không được nữa lập tức hợp lại lực kiền, ai, hy vọng không nên túng dục quá độ, thân thể quan trọng hơn, ngày mai còn muốn gặp lao đại đâu. Bên trong gian phòng, Trần Phàm dùng sức nắm nha nắm, lên nghiện, chết sống không chịu buông tay, nũng nịu một tiếng kêu khuyên, hai đầu dãy rủa hai tay chống cự lại lạm dụng uy quyền, ngoài miệng vừa kêu, a ba không nên ba. Trần Phàm chứng kiến nũng nịu muốn cự còn nên đích biểu hiện sau, tựa hồ lại minh bạch rồi cái gì, lập tức tăng lớn lực đạo, mà tay kia thì đi xuống mặt đi vòng quanh. A ba, nghiêng, ngươi là tao nữ, quả nhiên không có mặc quần lót, ân. Tại sao có thể có nhiều như vậy nước? Cũng không giống là nước tiểu, chân bóng. Không có trải qua này đường sự Trần Phàm nhíu mày, thì thào nói, sau đó thu ra tay, đặt ở trước mũi nghe, tiếp tục nhíu mày lẩm bẩm nói, có điểm mùi hôi thối, còn có chút màu trắng, tới cùng là vật gì? Nũng nịu chứng kiến Trần Phàm làm cho người ta xấu hổ hành động, hoàn toàn choáng váng. Hắn lại có thể nghe thấy của mình, còn giống như muốn liếm của mình huyết trắng. A, quá nặng cậu, ngươi này đại biến thái. Nũng nịu kiều cả giận nói, lại cảm thấy thân thể nóng bỏng, có dũng khí không hiểu hưng phấn cảm giác, nhưng vẫn là dùng ít ỏi ra gắt gao bao lấy thân thể của mình, nương trong suốt ánh sáng, đáng thương sợ sợ nhìn thấy quỷ ở sau người đồ đần cầm thú. Hắc hắc, đang nghiên cứu nữ nhân ảo diệu Trần Phàm, bị bừng tỉnh sau, chứng kiến trên giường tiểu muội kia phó rất chọc người thương tiếc bộ dáng, một loại khiến cho trên mình đi xâm phạm cảm giác đột nhiên tức giận, khóe miệng nhếch lên cười cười, bàn tay lại trượt đi xuống. A ba, trong phòng lại truyền ra một tiếng thở gấp, loại này mềm mại khàn khàn thanh âm, rất có hấp dẫn người thẩm thấu lực. Mang theo vài người đến nghe lén Vương Nghĩa Khí, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đây chính là ta huynh đệ bổn sự, ngươi xem, hiện tại cũng chơi hơn một giờ, thật lợi hại a. Bên cạnh mấy cùng năm nào linh sắp xỉ đích tuổi còn trẻ, dùng sức gật đầu, sắc mặt đáng khinh đến cực điểm. Ngay kế sáng sớm, thói quen sáng sớm Trần Phàm nhảy dựng lên, mà nũng nịu cũng một lần nữa đổi lại y phục, theo chứ Trần Phàm đi rồi xuất môn. Phản động xuất đều là một đám con cú, thông thường này điểm vẫn là sâu ngủ thời gian, cho nên trong viện rất u tĩnh, Trần Phàm trên đường cũng không còn đụng tới bất luận kẻ nào, hắn cũng nương lúc này, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, dù sao xâm nhập hang hổ, vẫn là làm nhiều một ít sung túc chuẩn bị cho thỏa đáng. Nũng nịu trên mặt dài quá hai cái mắt to túi, tinh thần không phân chấn, tối hôm qua bị cặp kia tay khiêu khích một đêm, sửng sốt ngủ không ngon. Mà trái lại Trần Phàm, còn lại là tinh thần dồi dào, thằng ngãi này tối hôm qua cũng khiến cho muốn hỏa phần thân nghẹn lên ngủ không được, nhưng theo tu vi dần dần tăng, thời gian nghỉ ngơi nhu cầu cũng chậm chậm giảm bớt, mỗi ngày chỉ cần mấy giờ đơn giản ngủ, ngày hôm sau như trước có thể sinh long hóa hổ. Trong viện thảm thực vật rất nhiều, nhưng bởi vì bố trí được rất hợp lý, toàn bộ nhìn qua cái tiểu viện này vẫn là rất trống trải, ở giữa có một tòa đại núi giả, không có suối phun làm dịu, khuyết thiếu rất nhiều xem xét tính, tại đây ưu tính tiểu viện rơi đích ở giữa, có vẻ có chút không hợp nhau. Trần Phàm đi đến dưới núi giả, đặt mông liền ngồi ở hồ cá giữ, quan sát đến giang dân bang tổng bộ. Nơi này trước đây, hẳn là đều là một đám thượng tầng xã hội đám người tiêu phí nơi, tuy rằng lúc này có chút hoang phế, nhưng từng say giấy kim mê hương vị như cũ còn để lại không ít dấu vết, tỉ như bên phải một pho tượng đại Phật điêu khắc, tỉ như bên trái đại màn huyền quang. Nũng nịu cũng theo chứ Trần Phàm ngồi ở hồ cá giữ, trong mắt như cũ có dày đặc buồn ngủ, cho nên hắn nhấc đầu nhẹ nhàng mà tựa vào Trần Phàm trên vai, vì vậy động tác là Trần Phàm ngầm đồng ý là đối với nàng lớn nhất an ủi. Bốn phía cao lầu san sát, một cái đống thuộc về khách sạn tầng trệt, chừng hơn 10 tầng cao, mà hai bên còn lại là bắt tầng ký túc xá cùng xa hoa nơi ở lâu, nghĩ đến giang dân bang lão đại chính là ở nơi này đầu. Trần Phàm mỉm cười, đi tới nơi ở lâu dưới lầu, thần thức triển khai, muốn nhìn một chút có không tìm được thảo mộc chi linh gửi nơi. Theo sau hắn cười khổ một tiếng, phương diện này trước mặt tích thật sự là quá lớn, trừ bỏ phát hiện mấy đồi kho chứa vật khố phòng ở ngoài, còn chứng kiến không ít tối nát tình cảnh, lầu hai mấy xa hoa rộng rãi trong phòng, ôm mấy người phụ nhân nam tử nằm trên giường ngủ say, thân hơn một lần trần truồng, vậy nam nhân tượng trưng đã muốn hữu khí vô lực hạ xuống, còn về nữ nhân, còn lại là một mặt thỏa ước mong nguyện bộ dạng. Có thể một đêm ngủ mấy người phụ nhân, nghĩ đến những điều này là do giang dân bang thành viên trung tâm, một khắc đống tiểu đệ, liền khẩu canh đều không có uống, còn có cả ngày thay bọn hắn cái đó lao đại xuất sinh nhập tử. bất quá vì sinh tồn, có cái gì không thể nhẫn nhịn. Huống chi là một cái quần sùng bái mù quáng phản động đại lao đích thanh niên, đại lao ra lệnh một tiếng, phòng trừng liền nữ nhân của mình đều bỏ được hai tay dâng. Trần Phàm vừa định đẩy ra hàng hiên môn, liền chứng kiến một cái hơn 30 tuổi bản tử, ôm một cái mặc phi thường lộ ra đẹp đẽ nữ tử đi xuống, phì heo tay còn không ngừng che ở nữ tử trên mông lớn, thậm chí còn vén lên váy hướng bên trong thân, không đoán cũng biết hắn động vào là làm sao, trực tiếp đem phía sau theo hai cái tiểu lệ, làm như trong suốt tồn tại. Này đầu heo mang theo một cái dây chuyền vàng, vóc dáng rất ải, một thước sáu phòng trừng cũng chưa tới, cùng bên người cao gầy còn mang giày cao gót nữ tử, không thể hòa hợp, hắn một đi tới mở ra hàng hiên môn, liền chứng kiến đứng ở ngoài cửa Trần Phàm, lập tức chau mày, tức giận nói, ngươi muốn chết phải không? Lại có thể dám tới gần nơi này. Trần Phàm ngẩn ra, chẳng lẽ nơi này vẫn không thể tới gần, bất quá hắn cũng không muốn nhanh như vậy liền gây chuyện, lung tung nói, ngượng ngùng, ta lúc này đi. Đợi một chút. Mập luôn gọi lại Trần Phàm, đánh giá một lát, hỏi, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ngươi là ai? Chương 171, chúng ta rất ân ái. Đợi một chút. Mập luôn gọi lại Trần Phàm, đánh giá một lát, hỏi, ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ngươi là ai? A, nga, ta là mới tới. Trần Phàm cười mị mị nói, đánh giá này mới có cấp cao võ sĩ học nghề thực lực mập lùn, nghĩ thầm người này hiện ở lúc này, không phải là chờ đợi ở đàn bà trên bụng ngáy ngủ sao? Như thế nào một sáng sớm liền đứng lên tàn bộ? Mập lùn lại đánh giá một chút Trần Phàm, hỏi, ai mang ngươi tới? Trần Phàm nghĩ nghĩ, như cũ bước lên khuôn mặt tươi cười nói, một cái rất nói nghĩa khí huynh đệ. Mập lùn cả giận nói, ai cho ngươi quyền lợi vào đi? Nhưng lại dám chạy đến khu vực cấm, ngươi là chết tục kịch như thế nào như vậy rong dài? Trong lòng mặc dù là rất tức giận, nhưng Trần Phàm vẫn là tiếp tục cứng rắn gạt ra tươi cười nói, luôn luôn rất ngưỡng mộ quý bang, được đến một cái huynh đệ dẫn dắt, liền gia nhập, ta không biết nơi này không thể tới gần, thỉnh thứ lỗi. Mập lùn còn không nói gì, phía sau hắn một tiểu đệ liền giành trước mắng, ngươi cho là ngươi là ai à? Muốn gia nhập liền gia nhập, lập tức lăn. Hắn nói đến một nửa, liền đã ngừng lại thanh âm, bởi vì lao đại giơ tay lên ngăn trở. Mập lùn không có tiểu đệ đem cái này người cấp đánh, là bởi vì hắn thấy được một người phi thường xinh đẹp thanh thuần em gái đã đi tới, sau đó đứng ở Trần Phàm phía sau. Lại có như vậy thượng hạng mặt hàng a. Tấm tắc, mập lùn híp híp mắt, cười cười, hỏi, đây là nữ nhân của ngươi? Trần Phàm nghe được câu này sau, sắc mặt phát lạnh, đây là muốn cướp nữ nhân của ta. Tuy rằng nũng nịu không tính nữ nhân của ta, nhưng là không tới phiên loại người như ngươi mập lùn heo nghĩ cách, lạnh giọng hồi đáp, dạ. Nghe nói như thế sau, tránh ở Trần Phàm phía sau nũng nịu, trên mặt hiện lên một mảnh đỏ ửng. Mập lùn không có chứng kiến Trần Phàm lãnh mạc thái độ, bởi vì ánh mắt của hắn đang ở quan sát lên nũng nịu, hắn đẩy ra trong lòng nữ nhân, nói, đem nữ nhân của ngươi hiến cho ta. Có thể không truy cứu ngươi tự tiện xông vào cấm địa chuyện tình, ta cũng có thể làm ngươi gia nhập bổn bang, thậm chí có thể cho ngươi không hề thấp địa vị. Hắn không có hỏi Trần Phàm có đáp ứng hay không, mà là nói thẳng muốn nữ nhân, kia ngữ khí, tựa như là chuyện này đã muốn hoàn toàn đã định thông thường. Bởi vì hắn là một cái đường chủ, chú ý tiểu đệ nữ nhân, tiểu đệ đương nhiên là muốn kính dâng. Chúng ta rất ân ái. Trần Phàm đã muốn thu liễm tươi cười, mặt không chút thay đổi hồi đáp, mơ hồ có chút chuẩn bị bùng nổ dấu hiệu. Nếu đổi lại bình thường, hắn đã sớm đem này đầu heo cấp rút ra bay, nhưng lúc này, hay là muốn chịu đựng. Dù sao còn có tìm ra thảo mộc chi linh tung tích. Mập lùn nghe ra lời này cự tuyệt, sắc mặt tối sầm, phía sau hắn tiểu đệ lập tức báo nổi giận mắng, kháo. Lão đại ta chú ý nữ nhân của ngươi, đó là cấp mặt mũi ngươi. Thật sự là không biết chết tiểu tử. Cho ngươi mẹ nó cái so với. Trần Phàm nhàn nhạt nói, âm lãnh nhìn thấy cái kia nói thô tục gầy trơ xương xài. Ngữ khí phi thường lạnh như băng. Ở Trần Phàm tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn soi mói, cái kia cốt gầy thanh niên đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người tập thân, nhịn không được lui về phía sau từng bước. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến đây chính là giang dân bang đại bản doanh, ai dám nháo sự? Hơn nữa lão đại tại bên người, làm sao có thể khiếp đảm? Nếu như bị người khác nhẹ nhàng nói một câu cũng không dám lên tiếng, sau này vẫn còn như thế nào ở trong bang trà trộn vào? Hắn lượng không khí thở mười phần một lần nữa bước ra từng bước, đề cao âm điệu cho mình thêm can đảm, chỉ chứ Trần Phàm cái mũi. Há mồm liền mắng, tiểu tử ngươi muốn chết. Đờ ít ít cờ mở ngươi. Trần Phàm nháy mắt nhấc chân, thẳng đoán thẳng ngãi này bụng. A. Tại cái đó lộ ra đẹp đẽ nữ tử một tiếng thét chói tai. Còn chưa kịp đem bẩn nói cho hết lời gầy trơ xương thanh niên, vốn liền ít ỏi thân thể lập tức bay rất ra ngoài, đụng vào trên tường bên trên, dập đầu một chút đầu, nước nở hai tiếng, đã hôn mê. Không ai nghĩ đến cái này ra hỏa lại có thể dám động thủ. Nơi này chính là giang dân bang tổng bộ a. Tốt, tốt, lại có thể dám đánh ta người, hay là đang nơi này đầu? Tiểu tử ngươi có dũng khí. Mập lùn lặng đi một chút, lập tức lấy lại tinh thần, tàn nhẫn nói, chính là hắn không có vội vã động thủ, mà là híp mắt chảnh quan sát trước mắt này không theo như lẽ thường ra bài thanh niên. Trong tràng không khí, nháy mắt đọc lại. Phía trước một cước, Trần Phàm xem như để lại rất lớn đường sống, không có ra tàn nhẫn kình, không nhưng người kia sẽ không chỉ đã hôn mê đơn giản như vậy. Trần Phàm không nói gì, tựa hồ đang chờ này mập lùn động tác kế tiếp, lúc này, hắn không có phương tiện đem sự tình làm lớn, bất quá này mập lùn nếu không biết điều, hắn không để ý hiện tại liền nâng tay đem cái này đổ bỏ đi tiêu diệt. Người tên là gì? Ai mang ngươi vào? Mập lùn quả thật có chút kiêng kỵ trước mắt người thanh niên này, theo vừa rồi một cước kia đến xem, thực lực cùng hắn tương đương, nói như vậy, người thanh niên này thực lực bảo thủ cũng là một cấp cao võ sĩ học nghề. Trong bang đột nhiên xuất hiện một cái không rõ lai lịch ra hỏa, còn dám làm cho hắn trước mặt, ngang nhiên ra tay đả thương người, hắn một cái đường chủ thân phận, tự nhiên muốn lên tiếng hỏi sở đối phương tình huống. Nếu đắc tội thượng tầng người mời tới khách quý, có hại hay là hắn này đường chủ? Trần Phàm. Trần Phàm báo ra tính danh, nhưng không có đem Vương Nghĩa khí cấp nói ra. Mập lùn híp híp mắt, nhẹ nhàng vây vây tay, phía sau hắn khác một cái thân thể có chút phát run tiểu đệ, lập tức đưa lỗ tai lại đây, nghe xong vài câu, liên tục gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Trần Phàm sau, vội vàng chạy tới báo tin. Ai mang ngươi vào? Mập lùn trầm mặt, tiếp tục hỏi. Mà cái kia cùng hắn không xứng nữ nhân, ở Trần Phàm đột nhiên một cước sau, cũng trốn được xa xa, sợ ương cập chỉ ngư. Trần Phàm không trả lời, chính là lạnh lùng nhìn thấy hắn, chờ đợi kế tiếp mưa rền gió dữ. Vương Nghĩa khí bị ầm ầm tiếng người cấp đánh thức, mặc quần cộc chạy ra đi ra, mơ mơ màng màng há mồm liền mắng to, thảo các ngươi mẹ. Sáng sớm thì thầm cái gì? Không cần làm cho người ta ngủ a. Bên cạnh một thanh niên đi tới, nói, Vương ca, phía dưới giống như đã xảy ra chuyện, nghe nói có người đến náo sự. Vương Nghĩa khí vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, nơi này là chỗ nào? Giang dân bang tổng bộ. Lại có người đến náo sự. Sống được không ngán thiện. Lập tức hô to một tiếng, lại không người nào dám tới chúng ta giang dân bang náo sự, mẹ đàn. Các huynh đệ, xét nhà hỏa đi xuống đem tới người cấp chém. Còn tại ngủ say giang dân bang suất nghe được tin tức sau, ào ào từ trên giường nhảy dựng lên, mỗi người sắc mặt lòng đầy căm phẫn, giống như gặp được một món đồ rất xỉ nhục chuyện tình, có chút tuổi không lớn thiếu niên khẽ chàng trai, lại càng một mặt nhiệt huyết kích động, dẫm lên người đánh nhau gì đó, bọn hắn yêu nhất, như vậy mới có thể biểu hiện bọn hắn phản động bạo lực. Chỉ có không nói lý lẽ bạo lực, mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được sự hiện hữu của mình, đây là tầng dưới chốt phản động tâm lý. Một đoàn người người chậm rãi, oanh oanh liệt liệt theo trong lầu chạy đến, không sai biệt lắm có 100 người chi đông, mỗi người thần tình trên mặt bi phẫn. Trong đó đại bộ phận người mặc quần cộc, cầm trong tay dao, đi nhanh hướng tới hoa viên đi tới, tư thế không nhỏ, khí thế mười phần. Từ thây ma bùng nổ sau, cái đó trước kia cả ngày đại sát chém người gây chuyện thanh niên mặt, liền tiếp tục cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hiện tại có cơ hội, năng lượng ôn từng nhiệt huyết chém giết huy hoàng thời khắc, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, bị buồn ở trong này đã sớm nghẹn ra bệnh, hôm nay không nên đem đến náo sự ra hỏa cấp băm thành thịt nát không thể. Mang đầu tàu gương mẫu Vương Nghĩa khí cùng dẫn một đám người chạy tới hiện trường, chứng kiến Trần Phàm cùng nũng nịu thân ảnh, cùng với có một người đánh nghiêng trên mặt đất, lập tức sửng sốt. Một nhóm người này, có thể không có mấy người là biết vậy đối với nam nữ là Vương Nghĩa khí mang đến, không biết lớn nhỏ thì thầm lên, các loại nói tụ, phao tin muốn đem năm giết, nữ luân. Vương Nghĩa khí nhanh chóng nâng tay đã ngừng lại bọn này chỉ lo náo nhiệt ra hỏa, vung đao, vài bước đi đến Trần Phàm trước mặt, sắc mặt có chút khó coi, nhẹ nói nói, huynh đệ, làm sao ngươi như vậy? Một sáng sớm đứng lên náo sự. Trần Phàm cười nhìn thấy này tiểu huynh đệ ở phía sau còn dám đi lên cùng chính mình nói chuyện, chứng thật là cái có nghĩa khí chủng, ngựa khí một lần nữa trở nên bình tĩnh, nói, ta nhưng không náo sự, người kia, muốn cướp nữ nhân của ta, ta đương nhiên không đáp ứng vậy. Vương Nghĩa khí sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhẹ nhàng mà nói, hắn thật ra Hồng Đông tin đường đường chủ A, làm sao ngươi liền gặp phải hắn? Hắn có thể cùng lão đại ta một cái cấp bậc đại lão A, cái này có thể phiền toái lớn. Trần Phàm nhún vai, có chút không sao cả cười nói, không có việc gì, ta tự mình giải quyết là tốt rồi, ngươi không cần trộn rộn vào. Vương Nghĩa khí lắc đầu nói, không được. Huynh đệ ngươi là ta mang đến, ngươi xảy ra chuyện, chính là ta sự, hơn nữa ta cái này mệnh, coi như là của ngươi. Ngươi trước tiên đừng nói chuyện, ta cùng Đông tin đường chủ nói hạ xuống, kéo dài tới lao đại ta đã ra rồi, sự tình tiểu dễ làm. Mập lùn nhìn thấy Vương Nghĩa khí đang cùng Trần Phàm chắp đầu giao thai, lạnh giọng hỏi, tiểu vương bác, ngươi nhận thức hắn. Hắn là ngươi mang đến. Vương Nghĩa khí nghe vậy lập tức đã đi qua, biết vâng lời định hót nói, là, vâng đúng, đường chủ, hắn là ta mang vào. Sau đó nhìn mập lùn âm trầm sắc mặt, hắn lại giải thích nói, ngày hôm qua vị huynh đệ kia đã cứu ta một mạng, hơn nữa rất ngưỡng mộ chúng ta giang dân bang, cho nên ta đem hắn mang đã trở lại, hắn có chút không hiểu quý củ, ngươi xem. 3. Mập lùn không nói hai lời, trực tiếp một cái tát hung hăng rút ra ở tại Vương Nghĩa khí trên mặt, lập tức đem hắn đánh gãy vào. Thấy như vậy một màn, Trần Phàm sắc mặt trầm xuống, này Vương Nghĩa khí tuy rằng giang hồ hơi thở nặng điểm, cũng ngu ngốc điểm, nhưng hắn chứng thật là một cái trượng nghĩa người, cũng đối với chính mình rất nặng tình nghĩa, lợi dụng hắn là một con ngựa sự, hắn vì giúp bản thân bị đánh, kia lại là một khác con ngựa sự. Vây tới được một đám người đưa mắt nhìn nhau. Tựa hồ có chút không rõ chân tướng, hơn nữa nhìn đến đường chủ ra tay, cũng không ai dám lên tiếng, lập tức an tĩnh lại. Vương Nghĩa khí lập tức bỏ lên, lau miệng rác chảy xuống máu tươi, tiếp tục túi đầu không lưng định hót nói, đường chủ, người đại nhân có đại lượng, hắn vừa tới, không hiểu chuyện, nếu không, cấp lao đại ta đến cùng ngươi. Mập lùn cười lạnh một tiếng, ngắt lời nói, a, còn phải đợi ngươi lao đại đến. Ta hiện tại liền phế đi ngươi. Trần Phàm sắc mặt phát lạnh, lo lắng lên muốn hay không ở phía sau ra tay đem kia mập lùn tiêu diệt, hắn cũng không muốn Vương Nghĩa khí bởi vì hắn mà ở trong này phế đi. Ngay tại mập lùn chuẩn bị động thủ thời gian, một cái tang thương tiếng hừ lạnh theo xa hoa nơi ở trong lầu vang lên. Hừ, người của ta còn không tới phiên ngươi Đông tin đường người để giáo huấn. Chương 172, dẫm lên phế vật cần thực lực phải không? Hừ, người của ta còn không tới phiên ngươi Đông tin đường người để giáo huấn. Nghe được cái thanh âm này sau, mập lùn đình chỉ động tác trên tay, quay đầu lại nhìn về phía cửa thang lầu, khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, Trần Phàm cũng nhìn về phía cái hướng kia, đánh giá cái kia đi tới nam tử. Nam tử này cũng là bình thường dáng người, một đầu tóc dài, 30 xuất đầu bộ dáng, bởi vì trên khuôn mặt có một đạo vết đao, cho nên càng thêm trông có vẻ già. Hắn mang theo hai cái tiểu đệ, nên ngang đi ra hàng hiên, trực tiếp đi tới mập lùn trước mặt, hai mắt cùng mập lùn đối diện, mặt không chút thay đổi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất nghĩ đến muốn xong đời Vương Nghĩa Khí, chứng kiến này xèo nam sau, kêu một tiếng lao đại, lập tức liền đứng lên đi đến bên cạnh hắn, tinh thần phấn chấn. Trần Phàm ánh mắt híp lại, nguyên lai này chính là Vương Nghĩa Khí lao đại, cùng mập lùn giống nhau, cấp cao võ sĩ học nghề thực lực, nhưng cả người thoạt nhìn âm khí dày đặc, như cùng một cái độc xà thông thường. Mập lùn nâng lên đầu, cùng này xèo nam đối diện lên, trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, Tây Phong Đường, tiểu đệ của ngươi, chính là phá hủy quy củ. Hắn nói quy củ hai chữ này, cố ý đem thanh âm đề cao, nhường toàn trường người nghe được rành mạch, mà quanh thân người nhất thời bắt đầu xì xào bàn tán, tựa hồ phá hủy quy củ ở trong bang hội là một rất nghiêm trọng chuyện tình. Được xưng là Tây Phong Đường xẻo nam tử, trên mặt như cũng một bộ bình tĩnh thần sắc, không sợ chút nào mập lùn, giơ giơ lên cằm, nói, đây là ta Tây Phong trong nội đường đầu chuyện tình, còn không có đến phiên ngươi Đông Tin Đường người nhúng tay. Mập lùn cười lạnh một tiếng, nói, phá hủy bang quy, mặc kệ hắn là người nào đường người, đều phải đã bị xử phạt. Sự tình rốt cuộc là thế nào, ta sẽ hiểu biết tình huống, không nhọc ngươi cái tên mập mạp này quan tâm. Xẻo nam đồng dạng cười lạnh, đối chọi gay gắt nói, không thể nguyện rơi xuống hạ phong. Ở trong bang hội, mỗi một cái phân đường ở bên ngoài là giữ gìn bang hội ích lợi. Nhưng âm thầm như cũ tư đấu không chỉ, ai cũng không muốn thấp người khác một đầu, đặc biệt cái đó phân đường đường chủ nhóm, tranh cường hào thắng, bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể rơi xuống hạ phong, bằng không tự huynh đệ hội ở cái khác phân đường trước mặt, không ngóc đầu lên được. Cho nên bọn hắn vô luận đối cái nào phân đường người, đều nhìn đối phương không vừa mắt. Chả giải thích cọc lông, nay tiểu vương bát, một mình mang ngoại nhân tiến vào. Đã muốn phá hủy quy củ, đây là bang hội quy định, ngươi nói, có nên hay không lo liệu? Mập lùn chỉ Vương Nghĩa Khí, khinh thường nói. Xéo nam hiếp hiếp mắt, nhìn cái kia xa lạ thanh niên cùng phía sau hắn xinh đẹp cô gái, suy tư chỉ chốc lát, mỉm cười, nói, ta nói phì đường. Ngươi liền phải cứ cùng ta tích cực. Từ chúng ta thượng vị sau, chúng ta đều đấu mấy lâu lắm rồi, hiện tại thời khắc nguy nan, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta chết giật đầu? Mập lùn thiết quá mức độ. Nghĩa đang lời nói âm thanh lạnh lùng nói, ai mẹ của nàng cùng với ngươi đấu, theo như quy củ làm việc mà thôi, muốn trách, thì trách tên tiểu tử kia không có mắt. Nghe được câu này, Trần Phàm trong lòng cười lạnh, trắng trợn đất đoạt lao tử nữ nhân. Người như thế không phải là không có qua, chính là toàn bộ đều bị hắn giết mà thôi. Hắn trên miệng vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì hắn muốn xem này đầu hải heo có thể gây sức ép ra cái gì phong ba, cũng muốn mượn này đến xem này giang dân bang điểm mấu chốt ở nơi nào. Xéo nam sắc mặt phát lạnh, nhíu lại đầu mi hướng bên người Vương Nghĩa Khí, hỏi, tiểu nghĩa, tới cùng như thế nào cái hồi sự? Vương Nghĩa Khí thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Trần Phàm, sau đó êm tai nói tới, đem chuyện ngày hôm qua trải qua, kể lại thuyết một lần, chỉ nói là đến Trần Phàm thực lực thời gian, nói là cùng lao đại người không sai biệt lắm. Xéo nam cẩn thận sau khi nghe xong, gật gật đầu, đối Vương Nghĩa Khí nói, nhiệm vụ lần này quả thật có chút gian nan, vất vả ngươi. Bất quá, ngươi một mình dẫn người tiến vào, vấn đề này có chút khó làm, dù sao bang hội quy củ lúc này, ai cũng không có thể loạn. Nói xong, hắn khinh thường liếc mắt một cái mập lùn, tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, ta Tây Phong Đường chuyện tình, còn không tới phiên Đông Tin Đường người đến quản, đợi, ta sẽ cùng ngươi đi cùng Nguyên Láo hội cầu tình. Vương Nghĩa Khí cảm động gật đầu, ở một bên Trần Phàm cũng trong lòng cười lạnh. Xem ra Vương Nghĩa Khí lão đại, cũng không có giống bảo ý tứ của hắn. Này khu người thuật cũng chỉ có thể đối phó một chút Vương Nghĩa Khí loại này sững sờ đầu thanh niên, đổi lại người khác cũng không có tốt như vậy lựa. Chiếu lời của hắn mà nói, chỉ là không cho cái kia mập lùn nhúng tay mà thôi, còn về mặt trên xử trí như thế nào, hắn một câu cũng không có tỏ thái độ. Nếu mặt trên đồng ý Trần Phàm này võ sĩ gia nhập, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu không đồng ý, đoán chừng là tính toán ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ đối đãi việc này. Hai cái lao đại đối mặt liền chống lại, cũng không có ra ngoài mọi người ý dự đoán. Bởi vì loại chuyện này thường xuyên phát sinh, mỗi cái phân đường đường chủ đều hưu ý vô ý chen ép lên những người khác, cố gắng mở rộng thế lực của mình. Mà bang hội thượng tầng người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao có cạnh tranh mới có phát triển. Trần Phàm lắc đầu, hắn vẫn là xem thường này bang hội xâm nghiêm trình độ, kế tiếp hắn ngã muốn nhìn, này giang dân bang, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào chính hắn một người ngoại lai. Tây Phong, ngươi nói chuyện này, nên làm chứ? Mập lùn vẫn không có buông tha cơ hội này, tiếp tục cắn không tha. Xéo nam nói, chờ ngươi ngồi trên mặt trên vị trí, lại đến quan tâm đi. Mập lùn hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm phía sau nũng nịu, nhe răng cười nói, ta nhưng vội vã vị kia tiểu cô nương chơi đùa, cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên. Nũng nịu nghe được cái kia xấu heo nói chuyện sau, gắt gao tránh ở Trần Phàm phía sau, không ngừng mà cảnh giác lên người bên cạnh, bởi vì nàng vừa nghĩ tới đầu kia xấu heo muốn lãng phí bản thân, không lý do được trở nên khẩn trương lên, trái lại chung quanh, mình và Trần Phàm đã bị vây quanh, chẳng lẽ hôm nay thật sự không thể may mắn thoát khỏi sao? Không biết rằng Trần Phàm có thể hay không bị mình cùng những người này chống lại sau, Trần Phàm sẽ không có việc gì. Những người này cũng không phải là thây ma, mỗi người đều cầm đao, Trần Phàm có thể hay không toàn thân trở ra. Nũng nịu càng nghĩ càng loạn càng khẩn trương, hai tay gắt gao sảm ở Trần Phàm cánh tay, sợ người này cách nàng mà đi. Luôn luôn không nói gì Trần Phàm, cảm nhận được nũng nịu khẩn trương, trong lòng cười cười, ta nếu dám đến, tự nhiên có xông ra đi bổn sự, bất quá hắn không có cùng nũng nịu nói, mà hướng tới mập lùn, trực tiếp mở miệng nói, ta nói chết ải dây bí đao, đánh nữ nhân của ta chủ ý, đến nay không có một người nào, không có một cái nào có kết cục tốt, cơ bản đều là một chết, ngươi thật sự muốn chết như vậy. Trần Phàm lẻ loi một mình, ở Giang Nam giúp tổng bộ giữa, thốt ra liền kêu Đông Tin Đường đường chủ làm chết tại dây bí đao, mà đi còn nói muốn hắn chết, bên cạnh một đám thuộc về Đông Tin Đường lâu la nhóm liền nhịn không được, lập tức thì thầm hô, giơ đao múa may, sẽ chờ lao đại ra lệnh một tiếng, liền xông lên trước đem cái này nói năng lộ mãng nhục mạ lao đại ra hỏa cấp loạn đao chém chết. Mập luôn bị làm trò nhiều như vậy tiểu đệ bị kêu hải dây bí đao, không có nộ khí tự nhiên là giả, chính là hắn nhịn được, bởi vì không cần phải. Theo người kia sẽ phải bị xử trí ra hỏa đấu, hắn cười lạnh chào phung nói, người trẻ tuổi, đừng cho là mình có chút thực lực là có thể đi ngang, có lẽ ngươi trước kia có thể, nhưng ở Giang Dân Bang chỗ đó, liền ngươi chút thực lực ấy, thật đúng là không tính một cây thông. Ta là có thể với ngươi liều mạng một phen, đừng nói là chỗ này của ta còn có hơn chục huynh đệ. Đánh nhau, ngươi có mấy cái mạng cho chúng ta chém. Bên cạnh Đông Tin tiểu đệ nghe đến lao đại khinh thường lời nói sau, lập tức dáng vẻ bệ vệ phình to, trong đám người ồn ào huyên náo tùy tiện là không đoạn chửi rủa. Vương Nghĩa khí tại này trường hợp giữa, vốn phải là không có tư cách nói chuyện, nhưng hắn chứng kiến Trần Phàm đang chuẩn bị thốt ra đánh trả, lập tức vài bước đi đến bên cạnh hắn, khuyên, huynh đệ, đừng nói lung tung, đợi theo lao đại ta đi gặp nguyên lão hội người, hơn nữa lao đại ta nói lấy lòng, ngươi gia nhập bang hội hẳn là không có cái vấn đề lớn gì, không nên gây ra cái kia đường chủ, không ưu đãi. Ta làm sao gây ra kia hải dây bí đao sao? Rõ ràng là hắn lao nhớ lên nữ nhân của ta. Còn ngươi nữa lao đại thực liền như vậy khuôn phép sao? Ta ngược lại cảm thấy được hắn là ôm thờ ơ lạnh nhạt thái độ mà thôi. Nói không chừng, hoàn hảo đem ngươi cấp bán. Bất quá đây chỉ là trong lòng nói, Trần Phàm đối đai thiệt tình vì hắn tốt bằng hữu, vẫn là rất cảm kích, hắn gật gật đầu, đối Vương Nghĩa khi nói, ngượng ngùng, cho ngươi cùng ngươi lão đại thêm phiền toái, ngươi mới vừa rồi bị có, ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Trần Phàm tiếng nói không nhỏ, toàn bộ đều rơi vào rồi mập lùn trong tai, hắn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, đừng cười chết người. Vương Nghĩa khí chứng kiến cái kia đường chủ lại báo nổi, hắn có lao đại bảo vệ tự nhiên không sợ, nhưng chỉ sợ Trần Phàm không có hậu trường, bị tổn thất nặng, vội vàng nói, ta không sao, chuyện bị đánh coi như xong, trà trộn vào đen, nào có không bị đánh. Còn có, lão đại ta rất dễ nói chuyện, ngươi yên tâm đi, không nên làm kia khẩu khí nhường mầm hai vạn. Trần Phàm lắc đầu, vỗ vô bờ vai của hắn, sau đó quay đầu đối cái kia mập lùn cười lạnh nói, dẫm lên phế vật cần thực lực sao? Các ngươi người nhiều hơn nữa lại như thế nào? Nhiều hơn nữa phế vật cộng lại, thủy chung là phế vật. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức buộc phát ra một mảnh phẫn nộ, hận không thể lập tức đem cái này dám ở Giang Dân Bang chỗ đó dương oai tạp chủng cấp loạn đao chém, trong miệng cơ hồ đem có thể mắng thô tục toàn bộ mắng một mảnh qua. Mập lùn trong mắt buộc phát ra lửa giận, người này ba lần bốn lượt khiêu khích lai lịch của hắn, nếu ở không ra đầu, sau khi tại cái khác đường chủ trước mặt, nhưng là phải thấp một đầu, hắn do dự chỉ chốc lát, cắn răng một cái, chỉ chứ Trần Phàm liền mắng, liều lĩnh tiểu tử, các huynh đệ, cho ta đem hắn chém chết. Vương Nghĩa khí cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng hướng lao đại của mình nhìn lại, ánh mắt lộ ra khẩn cầu vẻ. Xéo Nam đón Vương Nghĩa khí ánh mắt, không nói gì, sau đó nhỏ lên hí mắt chảnh chứ Trần Phàm, hắn cảm giác người thanh niên này không có đơn giản như vậy, có thể ở trong này tiêu gạo, thực lực khẳng định không kém. Chính là hắn không kém định nghĩa, nhiều nhất là so với hắn mạnh hơn vài phần mà thôi, nhưng kết quả lại hắn đại xuất dự kiến. Mọi người ở đây nghĩ đến Trần Phàm sẽ phải rơi cái nửa người không tàn kết cục thì thân ảnh của hắn đột nhiên động, như tia chớp hướng tới mập lùn phóng đi, ở mập lùn hoàn toàn không có kịp phản ứng khoảnh khắc, một bàn tay bóp chặt mập lùn ngắn cổ, sau đó đem thể trọng tuyệt đối tiếp cận 200 cân mập lùn, đột ngột nói ra. Mập lùn hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không có hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, sau đó liền là một cực kỳ mạnh mẽ tay trưởng bóp chặt cổ của mình, lực đạo to lớn đủ để cho hắn thở không nổi, hơn nữa này chỉ mạnh mẽ tay cơ hồ không có ngừng nghỉ, trực tiếp đem mình cấp nói lên. Thấy như vậy một màn, cho nên mọi người con ngươi co rút lại, ngây ngẩn cả người tại chỗ. Trước một khắc còn làm thì thầm tiểu viện, lúc này châm rơi có tiếng. Chương 173, nghe nói vừa rồi ngươi thật uy phong. Dừng tay. Một cái thanh âm giản mua từ xa mà đến gần. Trong đám người bắt đầu tránh ra một lối đường, một cái hoa giáp lão nhân ở một trung niên nhân cùng đi đến, còn bên cạnh này bằng cả ngày chỉ biết là kêu giết chết tiểu lâu la, lập tức túi người, trong miệng một lời cung kính hô, hội trưởng. Hội trưởng. Hắc bang lão đại. Liên này bình thường lão nhân. Ngươi chính là Giang Dân Bang Giang bà tử. Trần Phàm híp mắt nhìn thấy cái kia thất tuần tuổi, lại như cũ tinh thần lão nhân, còn có cái kia cùng đi trung niên nhân. Hoặc là nói, là lão đầu này, ở cùng đi người trung niên nhân kia. Bởi vì làm cái người trung niên kia, rõ ràng là một cái trung cấp võ giả. Mà lão nhân lại là một người bình thường. Ở một ít trong bang hội, thực sự không phải là thực lực cường đại nhất người trưởng nhờ, các võ sĩ chỉ cần không ngừng mà đề cao thực lực, hoặc là thủ hộ tự bang phái, mà xử lý bang hội một ít tạp vụ sự vật, thì giao cho một ít có kinh nghiệm lão nhân lai quản để ý cho nên, có đôi khi thực sự không phải là thực lực cực mạnh, chính là ngồi ở cao nhất trên vị trí. Nhưng cuối cùng thực quyền cùng quyền quyết định, vẫn là có thực lực người nắm. Vương Đông Tín đường chủ. Lão nhân quát, tranh chứ Trần Phàm ánh mắt rất lăng, có một loại sống thượng vị nên có uy nghiêm. Nó dư tiểu đệ ở bang hội hội trưởng dưới sự dẫn dắt, với Trần Phàm quát, nhanh lên buông lão đại của chúng ta, Đông Tín đường chủ. Trần Phàm mỉm cười, điều cũng không điều kia bang thượng vàng hạ cám đạo quân ố hợp, dùng rất khách khí ngựa khí hướng lão nhân hỏi, vương có thể, nhưng ngươi tổng yếu cho ta một lý do đi. Vương Nghĩa khí cũng đứng ở bên cạnh, thúc giục nói, huynh đệ, làm lớn, mau buông tay đi. Bằng không, thật sự cấp xong đời. Trần Phàm không có không trả lời Vương Nghĩa Khí trong lời nói, hắn đang chờ đợi cái kia cao tầng trả lời, một cái võ sĩ học nghề vật hy sinh mặt hàng, chết thì đã chết, muốn là như vậy tận bà cũng sẽ nhường Giang dân bang đau lòng trong lời nói, như vậy chứng minh này bang hội không có gì lượng không khí thở. Phòng trưng cũng là trở ngại mặt mũi, yêu cầu mình thả người mà thôi, dù sao hắc bang trước mặt tử, thông thường đều rất quý trọng. Bởi vì nơi này là Giang dân bang. Lão nhân tiếp tục dùng thanh âm uy nghiêm nói, nhưng những lời này ý tứ của cũng ở tinh cho hay Trần Phàm, nơi này là địa bàn của chúng ta. Muốn giết người của chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Trần Phàm tự hỏi chỉ chốc lát, gật đầu cười nói, hữu lý. Sau đó tay vung, đem cơ hồ bị bóp chết mập lùn ném qua một bên, một đám tiểu đệ chứng kiến tự lao đại nằm trên mặt đất, không ngừng mà thở hổn hển, lập tức tiến lên, bao bọc vây quanh, đem lao đại đỡ. Lão nhân không động tình ánh mắt, chành chứ Trần Phàm, sau đó hỏi, ngươi là ai? Tới nơi này có mục đích gì? Đem kia mập lùn ngược một phen sau, Trần Phàm tâm tình không sai, cười nói, ngươi đoán. Càn rỡ. Lão nhân quát. Phóng năm. Trần Phàm quát. Ngươi. Lão nhân triệt như cây khô quanh co ngón tay, chỉ chứ Trần Phàm nói, hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu hậu bối, lại có thể dám chạy tới chúng ta Giang dân bang đến dương ai. Làm thực cho là chúng ta Giang dân bang không ai sao. Trần Phàm nhún vai, nói, không dương ai ý tứ của, cũng không có khinh thường ý của các ngươi, cái kia lùn bí đao chứng kiến ta, đối mặt muốn ta hai tay đem nữ nhân của mình dâng, ngươi nói hắn đây không phải tự tìm đường chết sao? Không nói hai lời muốn đoạt nữ nhân của ta, chỉ cần là một người nam nhân, đều mơ tưởng quất chết hắn. Vốn ta là rất ngưỡng mộ quý bang, tới nơi này, chính là muốn gia nhập quý bang. Dù sao ta luôn luôn một người tại bên ngoài phiêu đãng, còn mang theo nữ nhân, không có lòng trung thành. Lão nhân híp híp thâm thủy ánh mắt, không nói gì. Trung niên nhân đến nơi đây sẽ không có nói chuyện nhiều, hắn một mực quan sát đến Trần Phàm, hắn nhìn đã lâu, thủy trung đoán không ra Trần Phàm thực lực, cuối cùng đem Trần Phàm thực lực định nghĩa làm sơ cấp võ giả đỉnh. Nghe được Trần Phàm nói muốn gia nhập, hắn muốn chỉ chốc lát, mở miệng nói, vì sao lựa chọn nơi này? Không có gì đặc biệt lý do, chính là cùng vị huynh đệ kia vừa ý, hơn nữa sớm hỏi quý bang đại danh, thật là ngưỡng mộ, cho nên theo lại đây. Trần Phàm nói. Vỗ vỗ lần đầu tiên ở Nguyên lão hội người đứng trước mặt Lập Vương Nghĩa Khí bà vai. "Là, vâng đúng." "Dạ." Trần huynh đệ chính là như vậy, không có gây chuyện ý niệm trong đầu. Vương Nghĩa Khí vội vàng gật đầu đáp, có chút lượng không khí thở không đủ, tuy rằng cùng là sinh hoạt tại một cái sân giữa, hội trưởng bởi vì một sự tình thường lộ diện, nhưng hắn cơ hồ nhìn không tới Nguyên lão hội người. Nguyên lão hội chính là cao hơn hội trưởng tồn tại, hơn nữa hành tung phi thường thần bí. Kia một người trung niên võ giả, liền ra Nguyên lão hội một thành viên. Vương Nghĩa Khí hắn một cái nho nhỏ bang phái lâu la, đứng tại loại này nhân diện trước, có thể không khẩn trương sao được. Thấy kia cái trung niên võ giả không nói gì, Trần Phàm cố ý hướng lão nhân kia hỏi, có không hảo hảo nói chuyện. Lão nhân gặp Trần Phàm hỏi mình, hắn cũng lấy bất định chú ý, dư quang lặng lẽ quan sát trung niên nhân thần sắc, một lát sau, nói, đi theo ta, đổi một chỗ nói chuyện. Chứng kiến lão nhân mở ám, Trần Phàm âm thầm cười, nhưng nghe đến hắn này cực kỳ đông cứng ngựa khí sau, lại bĩu môi, nghĩ thầm lão nhân này chẳng lẽ nói cái gì nói đều dùng một cái ngữ điệu. Lão là một loại mệnh lệnh người khẩu khí, nghe thật đúng là không thoải mái. Đi theo ta. Lão nhân đối Trần Phàm nói, nhưng sau đó xoay người rời đi. Trần Phàm đối như cũ khẩn trương nũng nịu an ủi, không có việc gì, sự tình rất nhanh liền gặp giải quyết. Có hội trưởng lên tiếng, coi như kêu bang tiểu đệ tiếp tục như thế nào phẫn nộ, cũng không dám cản trở ở Trần Phàm hai người, chỉ có thể dùng giết người ánh mắt nhìn theo bọn hắn rời đi. Vòng qua một cái đống khách sạn lâu, Trần Phàm theo lão nhân cùng trung nhân đi vào một cái ngụy trang nhập khẩu. Lão nhân nhìn Trần Phàm, mặt không chút thay đổi hỏi han, ngươi có dám theo chúng ta đi vào? Trần Phàm triển khai thần thức vừa tìm tra, rõ ràng phát hiện phía dưới không ngờ là một cái chiếm diện tích phi thường rộng lớn tầng hầm. Tha thứ tới nơi này mới là Giang dân bang trọng yếu nhất địa phương. Hắn mỉm cười nói, có gì không dám, dẫn đường đi. Lão nhân không nói gì, từng bước làm trước đi vào. Trung niên nhân nhìn thoáng qua Trần Phàm sau cũng đi vào, nũng nịu xem chứ Trần Phàm, nói, ta nhưng lấy ở chỗ này chờ ngươi sao? Trần Phàm lắc đầu nói, không thể. Chuyện cười, ngươi một cái thiếu nữ xinh đẹp ở chỗ này chờ, bên ngoài còn có một quần nhìn chằm chằm ngạ lang nhìn chằm chằm, ta sao có thể yên tâm? Nũng nịu chu môi nói, bên trong rất u ám, ta không dám đi vào. Trần Phàm kéo qua tay nàng, nói, đi theo ta sẽ đi, nếu có cái gì đột phát tình huống, ngươi liền trốn ở góc phòng, không có việc gì, ta cam đoan. Hắn cũng không phải là không có trải qua đại chiến, lần trước mười mấy võ giả cao thủ vòng vây hắn một người, hắn như cũ không sợ, hôm nay coi như này tầng hầm tiếp tục hung ác, vì thảo mộc chi linh, hắn cũng tất phải muốn xông vào bên trên một xông vào, bởi vì thảo mộc chi linh, 89/10 là đặt ở này thấp bên trong, hắn không thể không đi. Chỉ cần không phải duy nhất đối mặt mấy cấp cao võ giả, cho dù là hai cái cùng tiến lên, lấy Trần Phàm hiện tại luyện khí bắt tầng đỉnh thực lực, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Được đến Trần Phàm cam đoan sau, nũng nịu lại cảm nhận được kia mãnh liệt cảm giác an toàn, cười cười, gật gật đầu, khiên chứ Trần Phàm tay, đi vào. Bởi vì điện lực hệ thống đã muốn tê liệt, cho nên nơi này cảm giác có chút hôn ám, cũng có chút âm trầm đáng sợ. Nhưng này tầng hầm phòng đông đảo, đường nhỏ bốn phương thông suốt. Lúc này Trần Phàm bốn người đi tới một cái trong đại sảnh, nơi này trừ bỏ ánh sáng không đủ ngoài, tứ phía vách tường đều là một ít điêu khắc gia tranh các bản, cơ hồ toàn bộ trang sức đều phi thường hoa lệ, thậm chí có thể là xanh vàng rực rỡ, nếu có ngọn đèn một chiếu, nhất định là một bộ tráng lệ cảnh tượng. Nay tầng hầm, trừ bỏ đại ở ngoài, bên trong còn nơi trốn là huyền cơ, liền Trần Phàm thần thức phát hiện, còn có 3 người cộng ngầm, đều là đến gần vô hạn võ giả học nghề, bất quá này với hắn mà nói, cũng chỉ là vài cái châm có thể dây phế vật mà thôi. Này Giang Dân Bang có thể trở thành Giang Dân Thị ngầm long đầu, quả nhiên có chút cách thức, liền cân nhắc này tầng hầm, cũng không biết nện xuống nhiều ít tiền mặt. Này Hắc Bang, từng thật đúng là không phải bình thường có tiền a. Chứng kiến hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ chưa từng gặp qua đại tình cảnh hai người, lão nhân nương hôn ám ánh sáng che giấu, âm thầm cùng trung niên nhân hiểu ý cười, sau đó vươn tay, đối Trần Phàm làm một cái thỉnh động tác, nói, mời ngồi. Trần Phàm gật gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp lôi kéo nũng nịu đặt mông ngồi ở hẽ ra dùng da ma thú đặc chế trên ghế salon, nhấc lên chân bắt chéo, bộ dáng rất lớn bài, cùng đợi đoạn ở dưới. Lão nhân đối trung niên nhân gật đầu một cái sau, liền đi vào một cái hôn ám hàng hiên, biến mất ở Trần Phàm trong tầm nhìn. Trung niên nhân trực tiếp ngồi ở Trần Phàm đối diện, mở miệng nói, ta gọi là Chu Tử Vân. Trần Phàm. Chu Tử Vân gật gật đầu, liền không thèm nói, nhắc lại. Trần Phàm biết lão đầu kia nhất định là đi thông chi còn lại võ giả, không biết rằng này Hắc Bang sẽ có bao nhiêu cái võ giả. Rất nhanh, hôn ám trong đường nhỏ đi ra 5 người, Trần Phàm hơi hơi híp híp mắt, thần thức lập tức xem xét những người này thực lực. Cứ thật, 4 sơ cấp võ giả, một cái cao giai trung cấp võ giả. Hơn nữa ngồi đối diện này, nơi này đầu chính là 2 cái trung cấp võ giả, 4 sơ cấp võ giả, nhưng lại có trốn từ một nơi bí mật gần đó 3 người chuẩn võ giả, này Hắc Bang nội tình, quả nhiên khá lớn. Không biết rằng bên trong còn có hay không ra tới cao thủ. Bất quá theo sau Trần Phàm thần sắc nhỏ run sợ, thần thức của hắn đột nhiên phát hiện, một cái trong đó cấp võ giả, trên người thế nhưng dẫn theo một tay thương. Hắc Bang, quả nhiên có cái đó nguy hiểm vật phẩm. Tuy rằng chỉ là một thanh phổ thông tay thương, nhưng là cũng đủ Trần Phàm coi trọng, dù sao hắn hiện tại có thể không có nhiều tự tin có thể tiếp được một viên đạn. Coi như thần thức có thể bắt giữ đến viên đạn quy tích, thân thể cũng không nhất định có thể kịp phản ứng. Ở ngày nào đó mưa to mưa như chút nước buổi tối, hắn là thấy tận mắt qua cái kia kêu hồng phủ đàn bà, đem Trần Cảnh Lược bắn ra viên đạn đón đỡ ở, tuy rằng không biết cái kia đàn bà là làm như thế nào đến, nhưng này chủng cùng viên đạn tốc độ đánh cờ, không thể nghi ngờ là ở dùng tánh mạng của mình ở đánh bạc, hết sức nguy hiểm. Trần Phàm rất nhanh đem thần thức tập trung ở này trong đó cấp võ giả trên người, nếu cái này tới động thủ một cái bước, hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, trước đem cái này người cấp đánh chết dụng, bằng không hậu quả khó lường. Năm người này trực tiếp ngồi xuống ở Trần Phàm bên người trên ghế salon, vô hình trong lúc đã hình thành một cái nửa vòng vây. Mà cái kia Giang bà tử lão nhân, nhưng không có nhập tọa tư chất cách, đứng ở phía xa trong góc. Trần Phàm mỉm cười, không nói gì, đánh giá này năm cái võ giả, 3 người thanh niên, cùng 2 trung niên, trên người đều có một cỗ lô mãng dáng vẻ bệ vệ, trên cánh tay còn có long hình xăm. Chu Tử Vân bắt đầu giới thiệu nói, vị này mới tới bằng hữu, tên Trần Phàm. Sau đó lại quay đầu đối Trần Phàm nói, chúng ta nơi này 6 người, là Giang Dân Bang Nguyên lão hội. Đối mặt mấy người kia âm mặt lạnh nhìn mình võ giả, Trần Phàm bài trừ một tia cười, ra vẻ khẩn trương ôm quyền nói, nghe đã lâu Giang Dân Bang Nguyên lão hội lại danh. Một thanh niên võ giả đột nhiên cười lạnh nói, nghe nói vừa rồi ngươi thậy là Huy Phong, thiếu chút nữa đem chúng ta bang hội một cái đường chủ cấp giết chết. Nghe được đối phương này ôn hòa bắt đầu, Trần Phàm chậm rãi thu liễm tươi cười, nghĩ đến này mấy võ giả hẳn là đã muốn theo lão nhân nơi đó biết được chuyện đã trải qua, vậy hắn cũng không cần phải cùng bọn họ bộ khách, trực tiếp hành văn gây gọi nói, bổn ý là muốn gia nhập quý bang, không biết các vị có đồng ý không? Nếu không đồng ý đâu? Người kia võ giả cười lạnh nói, ta đây đành phải lì khai. Trần Phàm hé mắt, nói, Giang Dân Bang cũng không phải là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương. Một cái võ giả lạnh giọng nói, muốn là chúng ta không đồng ý ngươi rời đi đây. Người kia võ giả cũng nói, tựa hồ căn bản sẽ không có tính toán cấp Trần Phàm mặt mũi. Đánh. Trần Phàm thản nhiên nói, dùng một cái đơn giản nhất trực tiếp nhất rất bạo lực chữ, trả lời ở đây các vị. Theo cái chữ này vang lên, trong chàng nháy mắt dấy lên một tia mùi thuốc súng, tựa hồ chuẩn bị muốn nhấc lên một hồi chiến tranh. Chương 174, chương 174 có ăn có uống có nữ nhân. Trần Phàm mặt không chút thay đổi đứng lên, buông lỏng ra hai tay, chuẩn bị nên đón Giang Dân Bang mưa rền gió dữ, nếu dám đi vào cái phòng dưới đất này, hắn sẽ không có sợ qua, này bọn người nếu quả thật cái gì cũng không nói liền muốn động thủ, kia cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Khu khu. Luôn luôn trầm mặc Chu Tử Vân chứng kiến gương tuất vỏ, nỏ dương dây Trần Phàm, dùng một tiếng ho khan đánh vỡ trong tràng không khí khẩn trương, sau đó nói, mấy người các người, được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Cái kia ngay từ đầu liền cùng Trần Phàm đối chọi gay gắt thanh niên võ giả, hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không thèm nói, nhắc lại. Trần Phàm, ngươi muốn gia nhập Giang Dân Bang, mục đích chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Chu Tử Vân nhìn thấy đứng thẳng Trần Phàm nói, muốn nói người thanh niên này chỉ là ngưỡng mộ bang hội mà đến, hắn tuyệt đối không tin. Kia ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là đặc biệt đến giẫm lên tràng, vẫn là chịu chết, hoặc là nói là đến cho các ngươi đưa tiễn nữ nhân. Trần Phàm một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, nhìn thấy Chu Tử Vân nói, lấy tay ôm chuẩn bị đè nén không khí làm cho có chút thở không nổi nũng nịu, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng. Tiểu tử, như vậy túm, ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi? Đi ra liền xem Trần Phàm không vừa mắt thanh niên, cười lạnh chỉ chứ Trần Phàm nói. Hắn gọi Trương Trung Thành, sơ cấp võ giả, một thân vô lại, phỉ khí, bộ dạng có chút âm nhu diện mạo cười lạnh không ngừng, tựa hồ xem ai đều không vừa mắt, cực kỳ giống Hắc Bang trong phim ảnh, cái loại này nhất định bị loạn đao thống chết nhân vật phản diện kiêu ngạo nhất người. Chỉ bằng ngươi? Trần Phàm mắt lẽ theo dõi hắn, khinh thường nói, có vượt quá thường nhân bình tĩnh định khí. Nếu cùng cái đó Nguyên lão hội không thể đồng ý, kia cũng không cần phải tiếp tục nói chuyện. Đã muốn hiểu biết đến thảo mộc chi linh ở cái phòng dưới đất này bên trong, muốn đoạn, khai chiến là chuyện sớm hay muộn, duy nhất khác nhau chính là như thế nào chiến, mới có thể tận lực tránh cùng một thời gian lọt vào những người này vây công. Đương nhiên, có thể không chiến liền bắt được thảo mộc chi linh, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tự cao tự đại, ngươi thật sự không sợ chết? Trương Trung Thành cười lạnh nói, vẫn là kia phó diện mạo, đồng dạng khinh thường đánh trả Trần Phàm. Trần Phàm quay đầu nhìn chằm chằm Trương Trung Thành, trong mắt tuôn ra hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không thử xem, ta cảm thấy được xử lý ngươi không là cái vấn đề lớn gì. Nũng nịu che ngực, tâm nhảy dồn dập, nâng lên đầu nhỏ, nhìn bên người xem ra bình tĩnh gương mặt, trong mắt toát ra một chút cũng không có hạn si mê cùng ái mộ. Gặp nguy không loạn cũng không sợ, có thể theo ở bên cạnh hắn, thật sự có một cái đủ loại đầy hạnh phúc. Cái kia trên người có chứa thương trung niên nam tử có chút kinh ngạc Trần Phàm kiên cường, nhấc tay cắt đứt muốn động tay Trương Trung Thành, nói, người trẻ tuổi, ngươi thật sự không sợ vạch mặt ta, nơi này chính là chúng ta Giang dân bang trọng yếu nhất địa phương, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút. Đang ở hang hổ, chẳng những không có hạ mình a dua, ngược lại chấn định tự nhiên. Điểm ấy quả thật làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, không phải tự cao tự đại, chính là thực sự hơn người bản lĩnh. Trương Trung Thành không rõ Giang dân bang khí phách hôm nay làm sao lại tắt lửa, đối mang súng nam nói, Long ca, cùng hắn nói làm như thế nha, trực tiếp giết chết hắn không phải xong việc, chẳng lẽ còn sợ hắn có thể nào? Bị têu chỉ Long ca mang súng nam tử nhẹ nhàng cười, không có tỏ thái độ, cùng đợi Trần Phàm động tác kế tiếp. Trần Phàm giang tay, nói, các ngươi nếu không đồng ý ta gia nhập, lại không chịu để cho ta đi, đó là rõ ràng là muốn đánh lên một tá nha, đều muốn động thủ, chẳng lẽ ta còn muốn cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Không phải ta phô trương thanh thế, ta nếu dám đi vào cái phòng dưới đất này, liền khẳng định có bảo mệnh bản lĩnh, các ngươi nếu nghĩ đến có thể thoải mái bóp chết ta, vậy cũng lấy thử xem, ta cam đoan sẽ cho các ngươi hối hận. Nghe thế một câu, Trương Trung Thành hé mắt, nói, ngươi có thể có thủ đoạn gì? Liên thực lực của ngươi cũng cùng ta không sai biệt lắm, chẳng lẽ còn có thể giết chết chúng ta nơi này mọi người có thể nào? Chuyện cười, hiện tại đích tuổi còn trẻ võ giả, thật đúng là làm mình là một cây thông. Ta có thủ đoạn gì, nói cho ngươi biết, ta chính là xóa bức. Trần Phàm cười lạnh nói, sắc mặt vẻ mặt có điểm nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác. Chu Tử Vân gặp trong chàng mùi thuốc súng co dày đặc, nhanh chóng chen miệng nói, là được, đừng làm rộn. Trần Phàm, nói ra của ngươi ý đồ đến đi, vô duyên vô cớ muốn gia nhập bang hội, tuyệt đối không có khả năng. Trần Phàm cười tủm tỉm nói, tại đây tang thành giữa, các ngươi Giang dân bang có cái gì có thể bức vẽ? Tiền. Vẫn là thế. Cái đó tựa hồ cũng vô ích đi. Của ta ý đồ đến rất đơn giản, chính là muốn một cái thoải mái hoàn cảnh sống, có ăn có uống có nữ nhân này, là có thể thỏa mãn. Liền cái đó. Chu Tử Vân cau mày nói. Kia còn có cái gì? Trần Phàm cười nói. Mang súng nam nói, vậy cũng không nhất định, có lẽ còn có một chút đồ vật này nó có thể làm cho người lên suy nghĩ gian dối. Ta biết ngươi nói rất đúng cái gì, vật kia ta có thể hiến cho quý bang. Trần Phàm nói xong, bắt tay đưa đến sau lưng. Tại thân thể ngăn trở mọi người trong nháy mắt đó, theo trong không gian giới chỉ thay đổi ra một gốc cây thanh linh thảo, sau đó lấy ra, đặt ở trên bàn trà. Thảo mộc chi linh. Sáu võ giả thoáng kinh ngạc nói. Trần Phàm tiếp tục nói, ta cũng không có thể một mực các ngươi nơi này ăn uống chùa bạch trụ, này thảo mộc chi linh, coi như chỉ ta gia nhập quý bang lợi thế đi. Đương nhiên, nếu giúp gặp đến sự tình gì cần ra tay, ta tự nhiên sẽ hết cố gắng lớn nhất huyết chiến tiền tuyến, như thế nào? Mấy người sắc mặt âm tình bất định. Chu Tử Vân suy tư chỉ chốc lát, quyết đoán gật đầu đáp ứng nói, trở ngại Trần Phàm thực lực cùng với trong miệng hắn không biết uy hiếp, tình huống hiện tại xem như kết quả tốt nhất, Nguyên lão hội coi như tiếp tục sĩ diện, cũng sẽ không thật sự tàn nhẫn quyết tâm cùng Trần Phàm chết giọt đầu, dù sao Trần Phàm dám đơn thương độc mã lâm vào hắn Giang dân bang bụng, tuyệt đối không phải tự cao tự đại. Chỉ bằng vừa rồi xuất ra thảo mộc chi linh cái kia một tay, phòng trưng ở đây không ai có thể thấy rõ là như thế nào cái hồi sự, thanh niên này tuyệt đối không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu quả thật động thủ, nói không chừng sẽ xuất hiện thương vong. Có chút người, thường thường khởi xướng điên, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Coi như Trần Phàm thật sự có suy nghĩ gian dối, muốn xử lý hắn, cũng không vội ở nhất thời, cho nên Chu Tử Vân lập tức nương này bậc thang, quyết đoán đáp ứng Trần Phàm. Là tối trọng yếu, là bọn hắn muốn thảo mộc chi linh, dù sao không có người nào võ sĩ có thể ngăn cản được thảo mộc chi linh hấp dẫn, bọn hắn không muốn Trần Phàm gia nhập, nhưng cũng không có thể trực tiếp đoạn, cho nên Chu Tử Vân chỉ có thể đáp ứng Trần Phàm thỉnh cầu. Còn nữa, Nguyên lão hội người, không ai nguyện ý lấy mạng đi tìm chết hợp lại, cho dù là bị thương, bọn hắn cũng trải qua không dậy nổi, dù sao này tòa nhìn như phòng thủ kiên cố tiểu viện rơi, tùy thời sẽ bị tang thi đại quân cấp bao phủ, đến lúc đó nếu trên người có thương tích, ai cũng không có nắm chắc có thể bảo chứng mình có thể bình yên vô sự chạy đi, ai không cho là mình mạng là quý trọng nhất. Nếu như bị tang thi cắn lên một ngụm, liền có thể tuyên án tội chết. Trần Phàm tươi cười nở rộ, đứng lên xuề bàn tay ra, nói, kia từ giờ trở đi, chúng ta chính là huynh đệ. Chu Tử Vân nắm qua Trần Phàm tay, đồng dạng cười nói, đúng đích, chúng ta bây giờ tính là một bang hội người. Gặp sự tình cũng bởi vì một gốc cây thảo mộc chi linh mà đã định, Trương Trung Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trần Phàm đột nhiên nói, ta còn có một điều thỉnh cầu. Chu Tử Vân mày nhíu lại, bất quá lập tức buông ra, tò mò hỏi, Trần huynh đệ, còn có chuyện gì? Ta chuẩn bị tiến giai, đến lúc đó muốn mượn thảo mộc chi linh dùng một chút. Trần Phàm cười nói, mục đích của hắn quả nhiên không chỉ là tới nơi này ăn dưỡng, đoán chừng là hướng về phía này tới. Chu Tử Vân cùng còn lại Long ca trong lòng trầm xuống, sau đó liếc nhau một cái. Trần Phàm gặp này hai cái trung cấp võ giả sắc mặt vẻ lo lắng, còn nói thêm, chỉ là dùng một chút mà thôi, ta tống xuất cái kia một gốc cây, tuyệt đối sẽ không muốn trở về, nếu các ngươi cảm thấy được không có phương tiện, vậy cũng thôi. Nghe được Trần Phàm trong lời nói sau, Chu Tử Vân ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đều là người trong nhà, đến lúc đó cần nói, lại cùng Chu ca ta nói đi.
Tốt, vậy trước tạ ơn Chu ca.
Trần Phàm cười nói, sắc mặt thần sắc muốn nhiều ôn hòa còn có nhiều ôn hòa.
Khách khí, khách khí.
Chu Tử Vân cười nói, sau đó một cái vỗ tay vang lên, lập tức có người theo hắc ám góc đi ra, phân phó nói, mang vị này mới gia nhập Trần Phàm huynh đệ, ở trong này chọn một cái sạch sẽ thoải mái phòng. Đi ra nam tử hiệu ngầm tới Chu Tử Vân khẽ nhúc nhích khóe mắt, lập tức gật đầu nói, dạ.
Trần tiên sinh, thỉnh đi theo ta.
Nam tử rất cung kính đối Trần Phàm nói. Trần Phàm lại đối Chu Tử Vân cười cười, kéo núng nịu, đi theo nam tử kia hướng tới một cái hôn ám đường nhỏ đi đến. Ở Trần Phàm xoay người trong tích tắc đấy, sắc mặt tươi cười lập tức đã khôi phục như tử thủy quanh co bình tĩnh. Mà Chu Tử Vân thần tình bạn thân tươi cười trên mặt, đồng dạng ở một khắc này, trở nên âm trầm. Đều có tâm tư hai người, cứ như vậy ở trong đại sảnh phân biệt. Chương 175, đừng cho là ta không dám bên trên ngươi. Chờ đợi Trần Phàm sau khi rời đi, mang súng Nam Long Ca trầm mặc một lát, hỏi, xử trí như thế nào? Chu Tử Vân hé mắt, xem chứ Trần Phàm biến mất phương hướng nói, xem trước một chút, không nổi, đến lúc đó khiêu chọn một cơ hội thích hợp, đem hắn chi mở, nếu chi không lối thoát, tiểu giữ dụng. Long Ca gật gật đầu, nói, nhanh lên đi, hắn ở tại chỗ này, thủy chung là một đầu thời cơ mà động tiểu báo, ta cảm giác người này rất nguy hiểm, hơn nữa thực lực của hắn, ta thấy không rõ. Ta cũng có loại cảm giác này, cho nên không dám dễ dàng động thủ. Chu Tử Vân khen thông nói, nếu mục đích của hắn chỉ là vì mượn thảo mộc chi linh dùng một chút, thỏa mãn hắn cũng không sao cả, dù sao chúng ta cũng nhận được một gốc cây, như thế nào cũng không tính mệnh. Long Ca nói, ta đã biết, bất quá chuyện này, được trước cùng lão đại thương nghị xuống. Chu Tử Vân nói, ân, đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Long Ca nói, cái phòng dưới đất này rất lớn, là Giang Dân Bang Quảng Ném cự tư kiến tạo một cái dưới đất phạm tội nơi, diện tích không sai biệt lắm cùng trên mặt đất đỉnh viện thông thường khoan hồng, hơn nữa trang bị phi thường đầy đủ, trước mắt khuyết điểm duy nhất chính là hôn ám không ánh sáng. Một đường quanh quẩn rất nhiều phân cong, Trần Phàm theo cái kia phía trước tránh ở góc cọc ngầm nam tử, đến xuống đất thất hẻo lánh nhất địa phương, hoặc là nói nơi này là một cái góc chết. Nhìn trước mắt này trong lúc ở cuối hành lang phòng, Trần Phàm hiểu ý cười, quả nhiên là đem hắn an bài đến góc chỗ, rời xa nguyên lão hội thành viên tích tụ còn không nói, còn là một lần vòng vây liền hắn phải chết không thể nghi ngờ góc chết, như vậy, này an bài đã làm cho người ta nghiền ngẫm. Là dự phòng, vẫn là tính toán động thủ. Trần tiên sinh, nơi này sẽ là của ngươi tạm thời chỗ ở. Cái kia dẫn đường nam tử cung kính nói. Trần Phàm nhiều điểm, nói, ngươi lui ra đi. Chỉ khai người dẫn đường, Trần Phàm nhìn lầy thẳng tắp tiêu sái nói, nghĩ thầm nếu đám kia võ giả giết qua, tại này đều đi ra bờ bến. Bản thân căn bản chính là không chỗ có thể trốn, mà cái kia mang súng Long Ca, tại đây không gian hẹp hòi góc chết chỗ, có thể đem súng ống sát thương uy lực phát huy đến lớn nhất. Sau một lát, Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này điểm, hắn trước mắt thật đúng là có đó thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhanh hơn xuống tay thời gian, dù sao ở trong này đợi thêm nhất thời, liên nhiều một phần nguy hiểm. Nếu như mình có thể biết vận dụng mấy phòng ngự trận pháp, lúc này căn bản là không cần lo lắng. Nhưng trận pháp tinh diệu, cũng không phải nhất thời bán hội có thể lĩnh ngộ, xem ra hữu thời gian, có cần phải đi nghiên tập một chút trận pháp bố trí. Đi vào này trong lúc xa hoa tổng thống phòng bên trong, Núng Nịu tựa hồ rất hài lòng, bật đắc tản bộ một vòng, một lần nữa về tới Trần Phàm bên người, mới mở miệng hỏi, "Trần ca, vừa rồi thảo mộc chi linh, ngươi là từ nơi nào lấy ra nữa?" Trần Phàm cười nói, "Bí mật."
"Kéo kiệt."
Núng Nịu chu môi nói, sau đó lại hỏi, "Ngươi cứ như vậy đưa cho bọn họ sao?"
"Đương nhiên không phải, dùng để giành được bọn hắn một phần gầy còm tín nhiệm mà thôi.
Trọng yếu như vậy gì đó, ta làm sao có thể trắng đưa cho bọn họ? Ta sớm hay muộn muốn bắt trở về."
Trần Phàm trực tiếp nằm lên kia trương giường lớn, thản nhiên nói,
lúc trước tống xuất thanh linh thảo, Trần Phàm tự nhiên không phải tặng không, vì có thể lấy được ở trong này tạm thời ở lại quyền lợi, tạm thời trước phóng trong tay bọn họ bảo quản lại như thế nào, dù sao cái phòng dưới đất này toàn bộ thảo mộc chi linh, hắn toàn bộ đều phải mang đi, đây mới là hắn mục đích tới nơi này.
Núng Nịu nhíu mày, nói, ta xem bọn hắn giống như không tin lắm mà ngươi.
Nhé, cô bé lúc nào trở nên thông minh như vậy sao?
Trần Phàm cười nói,
ta luôn luôn rất thông minh a.
Núng Nịu cười nói, sau đó ngồi ở một cái màu đỏ ghế trên. Theo sau lập tức cảm giác này ghế dựa có cái gì không đúng.
Trần Phàm cũng đã phát hiện này cái băng có chút không tầm thường, nhìn kỹ xem, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái thêm đáng kinh.
Này màu đỏ tỏa ỉ, rõ ràng là chơi chói nào đó ngược chuyên dụng ghế dựa.
Núng Nịu trước tiên có chút khó chịu, sau lại chứng kiến Trần Phàm đích biểu tình, phù phù cười, trêu chọc nói, Trần ca ca, muốn hay không chơi đùa?
Rất vui vẻ nga, như vậy.
Núng Nịu vừa nói, vừa mở hai chân đùi đẹp, khoát lên chói ra, sau đó hai tay giơ lên phóng lên đỉnh đầu chỗ, làm ra một cái cơ hồ có thể cho toàn bộ nam nhân thú huyết sôi trào mê người động tác, thẹn thùng hô, Trần ca ca, đến tiếp tục ta cột lấy chơi thôi ba.
Ngươi xem, bên cạnh còn có đạo cụ đâu.
Khẩu nhét, đập đàn, dây thừng, ngọn nến, mắt xa lớn, búa lớn.
Hoa, thiệt nhiều a, nơi này tốt chuyên nghiệp ra.
Nhất định hảo hảo chơi.
Núng Nịu che miệng khẽ cười nói, chưa từ bỏ ý định dụ hoặc lấy Trần Phàm.
Trần Phàm đánh một cái lạnh run, nhanh chóng lắc đầu nói, đừng làm rộn, địch nhân còn như hổ rình mồi, ngươi còn muốn đến câu dẫn ta, vạn nhất thân thể hư, còn thế nào đối phó với địch?
Hắc hắc, kia chờ ngươi giải quyết những người đó, chúng ta muốn chơi lại.
Tốt thôi ba nũng nịu câu dẫn nói.
Không chơi.
Trần Phàm quay đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Đàn ông các ngươi, không phải đều yêu nhất chơi loại này trọng khẩu vị sao?
Chói giọt sắp tính ngược, chơi như vậy có nhất chinh phục cảm giác cùng cảm giác thành tựu.
Nũng nịu tiếp tục tăng thêm hấp dẫn độ mạnh yếu.
Trần Phàm không lên tiếng, giả vờ không có nghe được, làm mình nằm ở trên giường thân thể, ở giữa nơi nào đó đã muốn rất không có tiền đồ bị dựng lên, tựa như đỉnh đầu lều nhỏ.
Nũng nịu chứng kiến Trần Phàm nơi nào đó kịch liệt phản ứng, cười nói, Trần Phàm ca ca, đệ đệ của ngươi đã muốn đồng ý, đừng nhịn, nín hỏng thân thể không tốt.
Ta nhất định sẽ kêu thật sự hoan rất lãng, như vậy.
A ba.
Không nên.
Đừng có ngừng.
Nghe được nũng nịu kia vạch nhân thần hồn lang thang thanh âm, Trần Phàm giận tím mặt, máng, đủ rồi.
Đỡ ít ít cờ mở ngươi muội.
Đừng cho là ta không dám ngày ngươi.
Ngươi dám sao?
Ngươi tới nhà đến nhà.
Nũng nịu đem hai chân đới ra được mở thêm, ở khêu gợi màu đỏ tọa ỷ dùng sức lay động, mở ra hai chân đem bên trong chữ T lẩy quần lót hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, trên mặt đích biểu tình phi thường định ngậm.
Trần Phàm thở dài một hơi, nói, đừng đùa, hiện tại chúng ta tình cảnh phi thường nguy hiểm.
Nũng nịu cũng hiểu được nên điểm đến là rừng, lẽ lưới, nói, kia chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này.
Trần Phàm khoe miệng đột nhiên nhếch lên một cái độ cùng, cười nói, ngươi không muốn xem ta bóp vỡ mấy người kia hung hăng cản quấy tiểu đập tạp?
Không muốn.
Nũng nịu lắc đầu, nói,
làm thôi.
Trần Phàm nghi hoặc hỏi,
bởi vì rất nguy hiểm,
ta không muốn ngươi có việc.
Nũng nịu lo lắng nói.
Trần Phàm đột nhiên cảm thấy một cỗ lo lắng, từ cùng Minh Thúc đám người chia lìa sau, hắn luôn luôn là độc thân một người, ở tang thành giữa, cơ hồ toàn bộ người sống sót đều là rất thích kỷ, đều muốn theo trên người hắn được đến ưu đãi, chân chính là quan tâm hắn, phỏng chừng cũng chỉ có Nũng nịu, mà Vương Nghĩa Khí cũng có thể xem như nữa. Kế tiếp trong thời gian, Trần Phàm trong phòng dựa vào còn sót lại một gốc cây thanh linh thảo, đem mình đích chân nguyên khôi phục điên phong trạng thái, làm tốt đại chiến chuẩn bị.
Đêm khuya thời gian, thừa dịp Nũng nịu ngủ say, Trần Phàm nương bên ngoài giám thị người của hắn thay ca thời khắc, tiêu tan không một tiếng động rời khỏi phòng.
Tối đen trong hoàn cảnh, Trần Phàm thân ảnh rất nhanh tại dưới đất thất tiêu sái đạo nội xuyên qua, thần thức theo lần lượt bên trong gian phòng điều tra lên, nhưng thủy chung không thể phát hiện thảo mục chi linh gửi địa phương.
Chẳng lẽ ở bên kia?
Trần Phàm do dự chỉ chốc lát, thân ảnh lần nữa biến mất nguyên tại chỗ, hướng tới cái kia mấy võ giả tụ tập địa phương tìm đi. Lướt qua mấy võ giả phòng, Trần Phàm tới một cái nhắm chặt đại môn trước mặt, khe nhíu mày, nơi này liền ra bờ bến. Bên trong giống như không giống như là một cái phòng, mặc kệ, trước cha nhìn một chút nói sau. Thần thức xuyên thấu qua này phiến đại môn xuyên đi vào, bên trong rõ ràng là một cái cực kỳ rộng lớn phòng, hoặc là nói, cái này cũng không tính là một cái phòng, mà là một điện phủ. Này điện phủ rất hùng vĩ, diện tích phòng trường chiếm cả tầng hầm 1/3, mà nhưng đó cũng không phải trọng điểm, nhường Trần Phàm kinh ngạc chính là, trong điện đường trong lúc hé ra thảm bên trên, rõ ràng khoanh chân ngồi một cái mặc màu trắng bố ý lão giả. Mà cái hai mắt nhắm nghiền lão giả bên cạnh, rõ ràng bày đặt 6 gốc cây thảo mộc chi linh, 2 gốc cây thanh linh thảo, 1 gốc cây đại linh thảo. Này đại linh thảo, liền ra thanh linh thảo thành thuộc kỳ, phóng thích linh khí, lần ở thanh linh thảo. Còn lại, còn có 2 gốc cây huyết liên hoa cùng 1 gốc cây thanh liên tinh. Chứng kiến cái đó thảo mộc chi linh sau, Trần Phàm nội tâm sục sôi, cố nén đẩy ra này phiến đại môn kích động, nếu đều nắm bắt tới tay, hắn có thể luyện chế một tổ thanh linh đan, lập tức là có thể thăng chức luyện khí 9 tầng, đạt tới luyện khí kỳ đỉnh. Sau đó vừa lúc đó, bên trong khoanh chân mà ngồi lão giả kia, đột nhiên mở một cái song thâm thủy ánh mắt, nhìn về phía nơi cửa chính.
Trần Phàm trong lòng cả kinh, thật là nhạy cảm lão nhân.
Ánh sáng là tim đập qua mình kịch liệt một ít, là có thể nhận thấy được sự hiện hữu của mình.
Thật đáng sợ lão giả.
Hắn không phải nghĩ ngợi gì, ở bên trong lão nhân nhìn về phía cái phương hướng này trong nháy mắt, Trần Phàm quyết đoán hướng tới phía sau thối lui. Mà thần thức lập tức tập trung lão giả kia, theo sau có là cả kinh.
Tốt hùng hậu nội khí,
cái này khó làm.
Ở thần thức xem xét lão giả thực lực thời gian, Trần Phàm sắc mặt trà một chút trở nên ông trầm. Không thể tưởng được này Giang Dân Bang còn có như thế nhân vật lợi hại trấn thủ.
Lão nhân này là một cấp cao võ giả không thể nghi ngờ, hơn nữa đã đạt đến đỉnh cảnh giới, rất có thể sắp phá cảnh thăng cấp. Thảo mộc chi linh hấp dẫn tuy lớn, nhưng Trần Phàm còn không có ngốc đến trực tiếp xông đi vào đoạt trình độ, đừng nói ở phía sau động thủ sẽ gặp đến bao vây tiêu trừ, ý tưởng mặt cái kia bí hiểm lão nhân liền đủ hắn uống một hũ.
Không có tuyệt đối nắm chắc, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không ở địch nhân bụng bên trong dễ dàng ra tay.
Hơn nữa hắn còn không có cùng bậc này cao thủ giao thủ qua, nhưng hắn suy tính, nếu lấy trực tiếp quyết đấu trong lời nói, bị thua rất có thể là bản thân.
Khó trách đàm phán thời gian, Nguyên lão hội người chứng kiến thảo mộc chi linh sẽ kinh ngạc như thế vui sướng, theo lý thuyết bọn hắn một cái nội tình hùng hậu bang phái, còn không đến mức như vậy rung động, nguyên lai bọn hắn bây giờ là cần gấp lên thảo mộc chi linh, cung này thần bí lão giả thăng cấp.
Trần Phàm đầu óc rất nhanh tự hỏi, muốn đoạt thảo mộc chi linh, như vậy nhất định tu qua lão giả cửa ải này, hơn nữa rất có thể sẽ gặp đi ra bên ngoài mấy người phục kích, kể từ đó, nguy hiểm trình độ không cần nói cũng biết, là tối trọng yếu, đối phương còn có một khẩu súng.
Trần Phàm do dự bất định, một khi thua, trả giá liền rất có thể là sinh mệnh đại giới.
Đánh cuộc hay là không đánh cuộc?
Chương 176, tâm lý đánh cờ.
Ở Trần Phàm rời đi sau, ngồi ở đại điện đả tọa lão giả hơi hơi nghiêng hai, cặp kia thâm thúy hai mắt lóe ra một tia nghi hoặc.
Vừa rồi giống như nghe được tiếng tim đập, cảm giác có người ở ngoài cửa, cẩn thận vừa nghe, lại tiêu thất, chẳng lẽ là ảo giác? Lão giả trầm tư một lát, khẽ khẽ lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại đả tọa. Bởi vì bên ngoài cho dù có người, cũng không thể có thể phát hiện cử động của hắn mà biết điều rời đi, dù sao thần thức vật này, ở cái thế giới này thuộc về rất mờ ảo tồn tại. Chờ đợi Trần Phàm một lần nữa sau khi trở lại phòng, chứng kiến Nũng Nịu còn ở trên giường ngủ say, bộ dáng rất đáng yêu, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ thật lâu đều không có ngủ qua một lần an ổn thấy. Trần Phàm nhìn thấy trên giường Linh Lung có hứng thú thân thể mềm mại, nhỏ than thở nhẹ, sau đó ngồi ở một trường sofa bên trên lâm vào trầm tư. Một vị lão người xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ hắn vốn có kế hoạch, vốn tưởng rằng chỉ cần cảnh giác cái kia mang súng Long Ca liền cũng đủ, lại thật không ngờ này tòa trong điện đường còn cất giấu một lão quái vật. Một vị lão người tồn tại, hoàn toàn xoay cả cục diện, Trần Phàm hiện tại trở nên vô cùng bị động. Cấp cao võ giả đỉnh cảnh cũng không phải là dễ đối phó như vậy, hơn nữa hai cái trung cấp võ giả cùng với bốn sơ cấp võ giả còn có một khẩu súng, thật cường đại một cổ thế lực a. Lấy Trần Phàm hiện tại luyện khí bắt tầng thực lực, tại bực này đội hình dưới muốn cướp đoạt thảo mộc chi linh ung dung rời đi, thấy thế nào, đây đều là một món đồ không có khả năng hoàn thành chuyện tình. Nhưng cứ như vậy rời đi, Trần Phàm không cam lòng. Thảo mộc chi linh, hắn là nhất định phải nắm bắt tới tay. Bằng không, hắn không có bất kỳ một lần nữa tìm về Vũ Âm Ních hy vọng. Đánh cuộc, hay là không đánh cuộc? Trần Phàm chần chừ bất định. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Phàm lập tức tìm tới Chu Tử Vân. Trong đại sảnh, Chu Tử Vân nhìn thấy ngồi ở đối diện Trần Phàm, cười hỏi, Trần Phàm, hôm nay có sự tình gì, tối hôm qua có thể khiến cho vui vẻ? Phòng còn thoải mái đi. Trần Phàm cười cười, không trả lời cái đó bộ khách trong lời nói, mà là trực tiếp hành văn gãy gọn nói, Chu ca, ta cần mượn thảo mộc chi linh dùng một chút, gần dùng một chút. Liên hiện tại. Mượn, tự nhiên là mượn toàn bộ. Chu Tử Vân ngẩn ra, lập tức sắc mặt trở nên có chút nhục nhã, nhíu mày hỏi, vội vã như vậy? Cấp, rất cấp. Trần Phàm rất còn thật sự nói. Chu Tử Vân sắc mặt chậm rãi trở nên đông trầm, hắn biết Trần Phàm tới đây tất có mục đích khác, nhưng trở ngại một gốc cây thảo mộc chi linh, cùng với Trần Phàm là không tỉ mỉ sát thực lực uy hiếp, cho nên không có trực tiếp vạch trần. Hắn trước tiên còn tưởng rằng Trần Phàm sẽ trước nhẫn một đoạn thời gian mới bại lộ, lại không nghĩ rằng Trần Phàm vội vã như thế. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện cái gì? Nếu nói thẳng đến giờ từ bên trên, kia Chu Tử Vân cũng không nhiều lời, hỏi lý do. Ta cảm giác cảnh giới của mình muốn đột phá, cho nên cần gấp mượn thảo mộc chi linh. Trần Phàm rất thận trọng nói. Chẳng lẽ ngươi lập tức muốn thăng cấp sao? Chu Tử Vân kinh hô. Thăng cấp, đây cũng không phải là việc nhỏ, đối với bất kỳ một cái nào võ sĩ mà nói, đều là không như bình thường chuyện tình. Bất quá đối với Chu Tử Vân mà nói, cũng không là một chuyện tốt, bởi vì Trần Phàm càng mạnh, bọn hắn đã bị uy hiếp lại càng lớn. Nhìn thấy lâm vào trầm tư Chu Tử Vân, Trần Phàm cầm lấy trong tay chuẩn bị tốt một túi đồ vật này nọ, đặt ở mặt bàn, sau đó từ từ mở ra, trong đó rõ ràng lại là một gốc cây thanh linh thảo. Trần Phàm đem trên người còn sót lại hai gốc cây thanh linh thảo, lấy ra nữa làm như mồi, làm như tiền đặt cược, cơ hồ đem toàn bộ gia sản đều đè ép đi vào. Hắn không để ý đến lâm vào khiếp sợ Chu Tử Vân, nói, ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem lời cùng ngươi chọn lựa hiểu rõ, quý bang thảo mộc chi linh cho ta mượn dùng 2 ngày, này gốc cây thảo mộc chi linh về các ngươi, sau đó ta sẽ lập tức rời đi. Như thế nào? Này, Chu Tử Vân có chút chắc lưỡi, hắn thật không nghĩ tới Trần Phàm có thể lại xuất ra một gốc cây thảo mộc chi linh. Hắn nhớ rõ Trần Phàm đến thời gian chính là liền ba lô đều không có mang, mà cái tia nữ cũng là một thân gọn nhẹ, hắn tới cùng đem thảo mộc chi linh giấu ở làm sao? Hắn còn có bao nhiêu? Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lo lắng vấn đề này thời gian, Chu Tử Vân biết lão đại lúc này đang bế quan thăng cấp thời kỳ, đồng dạng cần gấp thảo mộc chi linh tầm bổ, mà trong bang hội thảo mộc chi linh số lượng dù sao cũng là thiên thiếu, cho nên lão đại chậm chạp không thể tìm được đột phá cơ hội, nhưng này thời kỳ phi thường, Trần Phàm lại dâng lên một gốc cây, có thể nói là giúp người khi gặp nạn, Chu Tử Vân không thể không động dung. Giang dân bang, đồng dạng cần gấp thảo mộc chi linh. Trần Phàm còn nói thêm, ta nghĩ các ngươi cũng cần này thảo mộc chi linh, rất đáng tiếc, ta chỉ có 2 gốc cây, quá ít, không đạt được yêu cầu của ta, cho nên ta xong rồi giòn trực tiếp dùng để đổi lấy các ngươi thảo mộc chi linh sử dụng 2 ngày, đối ngươi như vậy ta đều là phi thường tốt lựa chọn. Chu Tử Vân hỏi, làm sao ngươi biết chúng ta có rất nhiều thảo mộc chi linh? Trần Phàm cười nói, Chu ca, người sáng mắt không nói tiếng lóng, nếu ta đều đưa ra, bản thân có chính mình con đường hiểu biết đến tin tức, các ngươi thảo mộc chi linh số lượng không ở 5 gốc cây dưới. Chu Tử Vân cả kinh, hắn lại xem thường người thanh niên này thực lực, thảo mộc chi linh luôn luôn là bang hội bí ẩn nhất tin tức, trừ bỏ nguyên lão hội người, không ai biết, người thanh niên này như thế nào lại biết? Mặc kệ đối phương là hay không đoán, hắn đều nhất định coi trọng. Chu Tử Vân trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, xem chứ Trần Phàm ánh mắt nói, chuyện này ta không làm chủ được, ngươi ở chỗ này chờ ta một lát, để cho ta tới thông chi ngươi. Trần Phàm khẽ gật đầu, cảnh giác lên Chu Tử Vân chậm rãi đứng lên động tác, chỉ cần hắn dám cầm thảo mộc chi linh đi thông báo trong lời nói, Trần Phàm sẽ không chút do dự nháy mắt ra tay đem hắn xử lý. Cuối cùng lợi thế nếu bị lấy đi, như vậy Trần Phàm sẽ không có đàm phán quyền lợi. Chu Tử Vân xoay người muốn đi, không có đi động đặt ở trên bàn thảo mộc chi linh. Trần Phàm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính người này thông minh, không có chỉ vì cái trước mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Tử Vân là muốn đi xin chỉ thị cái kia ở trong điện đường bế quan lão giả, hoặc là bọn hắn muốn chuẩn bị đối với chính mình xuống tay. Kế tiếp, đây cũng là đánh cờ bắt đầu rồi. Trần Phàm thần thức luôn luôn quan sát đến cái kia thông hướng điện phủ đường nhỏ, nếu phát hiện mấy người kia võ giả cùng lúc xuất hiện, như vậy hắn sẽ tốt do dự đoạt ra tay trước, kế hoạch một hơi đem trong đó ba người sơ cấp võ giả trước xử lý. Nếu lão giả kia cũng theo lại đây, như vậy hắn sẽ lập tức mang theo ở lối vào đợi nũng nịu bỏ chạy, tĩnh đẳng, yên lặng chờ cơ hội rồi trở về trả thù. Tất lại cường đại như thế đội hình, quả thật không phải hắn bây giờ có thể đối phó được. Tại này đốt, có thể mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không thể tự đại. Ở cường đại lượng sức trước mặt, Trần Phàm biết một khi chống lại, mình coi như có thể chém giết mấy võ giả, cũng sẽ vĩnh viễn bị ở tại chỗ này. Vai chuyện tình, cũng buồn chán chờ đợi, ngồi ở trên ghế salon Trần Phàm, có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, hắn phát hiện tinh thần của mình sập thật sự nhanh, rồi sau đó con cũng chảy ra không ít mồ hôi, hắn vội vàng thở sâu thở ra một hơi, bình tĩnh dưới tâm tình khẩn trương. Đối mặt loại nguy cơ này thời khắc, trong lòng giống như bị một khối tảng đá lớn đè nặng, hắn không có biện pháp làm cho bản thân hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì hơi không cẩn thận, sẽ gặp vạn kiếp bất phục. Nếu lão giả kia xuất hiện, như vậy hắn đã muộn một giây, thì có thể vĩnh viễn mạng tang nơi này. Hôn ám tiêu sái đạo giữa, rốt cục xuất hiện bóng người. Đối Trần Phàm mà nói là may mắn, bởi vì mới có Chu Tử Vân đi một mình lại đây. Nghĩ đến Chu Tử Vân cũng hiểu được, lúc này nếu toàn bộ võ giả xuất động trong lời nói, nhất định sẽ làm cho đối phương hiểu lầm, ở tuyệt đối lợi ích giao dịch giữa, tất cả mọi người sẽ trở nên phi thường cẩn thận. Chu Tử Vân đi vào Trần Phàm trước mặt, sắc mặt đồng dạng là rất khẩn trương, bởi vì hắn cũng sợ hai Trần Phàm sẽ đột nhiên làm khó dễ cùng hắn, cho nên thủy chung bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Trần Phàm, hội chủ xin mời. Hắn cần muốn đích thân cùng ngươi nói. Hội chủ. Trần Phàm híp híp mắt, tự hỏi chỉ chốc lát, nói, có thể, bất quá ta yêu cầu các ngươi nguyên lão hội toàn bộ tránh lui, ta nghĩ yêu cầu này không quá phận đi. Chu Tử Vân cũng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười, nhưng sau đó xoay người hướng hắc ám góc khiến một cái ánh mắt, một cái ngồi xổm cọc ngầm nam tử đi ra. Chu Tử Vân phân phó nói, an bài nguyên lão hội mấy võ giả, toàn bộ rút lui khỏi ra tầng hầm. Dạ. Nam tử kia cung kính nói. Trần Phàm đột nhiên mở miệng nói. Chu Tử Vân mày nhíu lại, hỏi, Trần Phàm, còn có chỗ nào không hài lòng? Trần Phàm ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn trà, cân nhắc một hồi, khẽ cười nói, từng cái rút lui khỏi. Bởi vì hắn chỗ đại sảnh là đi ra tầng hầm phải qua, nếu vài người cùng lúc lại đây, Trần Phàm khó tránh sẽ lâm vào rất nguy hiểm trình độ. Chu Tử Vân cười nói, Trần Phàm, không cần cẩn thận như vậy đi, chúng ta Giang Dân Bang, nhưng cho tới bây giờ không đùa giỡn mờ ám, đáp ứng chuyện của ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Trần Phàm ra vẻ cười khổ lắc đầu nói, sự tình quan cánh mạng, không thể không cẩn thận, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Không thành vấn đề, này là chuyện nhỏ mà thôi. Chu Tử Vân cười cười, quay đầu đối nam tử kia nói, chiếu hắn nói làm. Thứ nhất đi ra chính là Long Ca, hắn đến sau này, đối Trần Phàm nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi chính là mượn mà không phải đào trộm, chúng ta Giang Dân Bang không có cái gì tổn thất, sẽ làm ngươi bình yên rời đi. Những lời này ý tứ của có hai cái, một cái là ngươi nếu chỉ là muốn mượn trợ thảo mộc chi linh đến thăng cấp trong lời nói, không thành vấn đề, cho ngươi mượn dùng hai ngày, bang hội không có gì tổn thất lớn, ngươi có thể yên tâm, không đến mức keo kiệt đến bởi vì mượn vài ngày mà cùng ngươi vung tay. Người thứ hai liền ra, nếu ngươi có tâm muốn đào trộm, như vậy tiểu đừng nghĩ bình yên ly khai. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Người thứ hai đi tới, là cái kia phi thường hung hăng cản quấy Trương Trung Thành, hắn lạnh lùng nhìn Trần Phàm liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng cũng đi ra ngoài. Người thứ ba, đệ tứ, lục tục đi ra ngoài. Nguyên lão hội giữa, chỉ còn lại Chu Tử Vân một người lưu tại dưới đất thất, hắn cười đối Trần Phàm nói, cái này, có thể hài lòng đi. Trần Phàm nhìn thấy hắn, nhếch miệng cười nói, ngươi cũng là nguyên lão hội người. Chu Tử Vân giống như có lẽ đã dự đoán được, cười khổ một tiếng, sau đó báo thông hành điện phủ địa chỉ, mang theo kia ba người cọc ngầm cũng đi ra ngoài. Trần Phàm nhìn thấy bọn hắn toàn bộ rời đi, rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, dưới loại tâm lý đánh cờ, thật đúng là con mẹ nó kích động nhân tâm a. Chương 177, dùng tánh mạng đánh cuộc. Chu Tử Vân đám người sau khi rời khỏi đây, tự nhiên là thủ ở ngoài cửa, nhìn thấy Nũng Nịu đem rất nặng thiết cửa đóng lại, cũng không nói gì thêm, chính là Chu Tử Vân nhường Nũng Nịu dẫn theo một câu, nếu Trần Phàm không có tài năng ở riêng trong thời gian đi tới, kia liền đừng trách chúng ta phá cửa mà vào. Đạo này rất nặng cửa sắt là Giang Dân Bang tìm số tiền lớn đặc chế, làm như vậy là để phòng ngừa cảnh sát đánh bất ngờ, cho nên này một cánh cửa phi thường hùng hậu, nhưng coi như như thế, Giang Dân Bang có lúc này hơn 100 số người, cho dù là sinh sách, cũng có thể đem nó cấp hủy đi. Không là bọn hắn đối với chính mình bang hội hội chủ lo lắng, hội chủ có được cấp cao võ giả đỉnh thực lực, bọn hắn đối điểm ấy là phi thường yên tâm hơn nữa tự tin, một câu kia nói, là cảnh cáo Trần Phàm đừng ra vẻ mà thôi. Nếu Trần Phàm có đào trộm thảo mộc chi linh ý bức vẽ, như vậy bọn hắn tại đây lối ra duy nhất chỗ, nhất định sẽ đem Trần Phàm chặn giết, Trần Phàm tuyệt đối không có khả năng chạy thoát được tiểu viện. Nếu Trần Phàm đúng hẹn đi ra, như vậy bọn hắn cũng sẽ chặn giết, không có gì nguyên nhân, bởi vì bọn họ là hắc bang. Bởi vì Trần Phàm hung hăng càng quái, bởi vì Trần Phàm bắt buộc nguyên lão hội rời đi, bởi vì Trần Phàm muốn chiếm dụng hội chủ tư nguyên đối xử bản thân trở nên mạnh mẽ, bởi vì còn có rất nhiều Trần Phàm phải chết lý do, bọn hắn không có khả năng mặc kệ một cái tại chính mình bang hội thăng cấp võ sĩ, cho nên bọn hắn phải giết Trần Phàm. Nếu như nói phía trước cũng bởi vì không muốn lưỡng bại câu thương mà không có động thủ, nhưng ở hắn đưa ra mượn thảo mộc chi linh sau, như vậy bọn hắn liền muốn hạ sát thủ. Sở dĩ không có cùng công chi, là bởi vì bọn họ kiêng kỵ không phải của hắn thực lực, có hội chủ ở, hết thảy võ giả vô luận là kia cấp bậc thực lực đều là mây bay. Bọn hắn kiêng kỵ là Trần Phàm thủ đoạn, Trần Phàm có thể tùy ý biến hóa ra một ít đồ vật, điểm ấy chính là bọn họ lớn nhất kiêng kỵ. Không ai biết Trần Phàm có thể biến ảo ra cái gì vậy, nếu như là bom, như vậy bọn hắn không chết cũng muốn tởi một tầng ra. Cho nên bọn hắn phi thường kiêng kỵ Trần Phàm thực lực, nhưng ở này lối ra, không thể nghi ngờ là tốt nhất thư sát điểm, chỉ cần hắn một bước lên thân, một viên đạn là có thể đem hắn thu thập xong. Long Ca đã muốn đánh bóng súng lục, chỉ chờ Trần Phàm vừa xuất hiện ở khẩu, hắn liền gặp không chút do dự nổ súng đánh chết, đây là hội chủ ý tứ của, cũng là Giang Dân Bang ý tứ của, càng là hắn ý của mình, những ý tứ này đều rất phù hợp Giang Dân Bang tác phong, bởi vì bọn họ là Hắc Bang. Chiếu tình huống này, thấy thế nào, Trần Phàm đều chỉ có một kết quả. Thân tại dưới đất thất Trần Phàm, đương nhiên biết này võ giả sẽ không bỏ qua hắn, hắn duy nhất còn sống rời đi nơi này phương pháp, chỉ có một. Này chính là giết đi ra ngoài. Nhưng hắn luyện khí bắt tầng thực lực, chỉ là gặp gỡ lao giả kia, bị thua cũng rất có thể là Trần Phàm, hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền ra đột phá luyện khí bắt tầng. Xông lên 9 tầng. Mượn đối phương thảo mộc chi linh, làm cho mình phá kính. Nói vậy, hắn liền có tin tưởng đem lão giả kia cấp đánh bại, mà còn lại liền không đáng để lo. Chỉ có như vậy hắn có thể còn sống rời đi nơi này. Có thể cái kia chưa từng gặp mặt lão giả, không biết có thể hay không nhân cơ hội ra tay, chỉ có thể hy vọng hắn kiêng kỵ thủ đoạn của mình. Hơn nữa cùng hắn đàm phán, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng đi. Trần Phàm cũng không có bao nhiêu tự tin đi thuyết phục hoặc là uy hiếp lão giả kia, cho hắn 2 ngày thời gian. Thấy thế nào, Trần Phàm tình cảnh đều phi thường nguy hiểm. Đúng vậy, Trần Phàm ở đánh cuộc, dùng tánh mạng của mình đi đánh cuộc. Trần Phàm cầm lấy thảo mộc chi linh, kéo nũng nịu tay, cười cười, nói, sợ hãi sao? Nũng nịu lắc đầu, nói, không sợ. Trần Phàm cười nói, vì cái gì? Lần này có thể thật sự sẽ chết, ta không có thể bảo chứng chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài. Nũng nịu như cũ quật cường lắc đầu, nói, không sợ, phải chết, liền cùng chết đi. Trần Phàm cười hỏi, không hối hận. Nũng nịu quật cường mặt, đột nhiên nở rộ một đóa tươi cười, nói, hối hận có ích lợi gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi ra ngoài xin người khác giúp đỡ ra? Sau đó làm một cái giúp đáng khinh đại thúc nào đó nô lệ. Trần Phàm cười ha ha, nói, vậy theo ta vừa đi hợp lại một phen đi. Vạn nhất không chết đây. Ha ha. Nũng nịu ôm chầm Trần Phàm cánh tay, dùng sức gật đầu. Trần Phàm đột nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi vẫn là hối hận một chút đi, bằng không ta cảm thấy được không thoải mái. Nũng nịu cười mắng, đều lúc này, còn có tâm tư hay nói giỡn. Xem ra ngươi là nắm chắc thắng lợi trong tay thôi. Năm cái. Một điểm nắm chắc đều không có. Trần Phàm còn thật sự nói, một chút cũng không giống hay nói giỡn. Nũng nịu nói, vậy được rồi, ta hối hận xuống. Trần Phàm nói, nhanh lên hối hận, đúng rồi, ngươi hối hận cái gì? Hối hận. Hối hận không để cho ngươi đem của ta chỗ cấp phá. Nũng nịu rất nghiêm túc nói, ngươi là phóng đãng không kềm chế được nữ nhân. Hôm nay nếu còn sống đi ra ngoài, ta sẽ đem ngươi cấp làm. Nhìn ngươi đói khát thành như vậy, sắp chết đều phải nghĩ cái đó dung tục gì đó. Trần Phàm cười mắng. Thứ ba, làm sao dung tục vậy, đây chính là nhân sinh một đại sự a. Không thể qua loa, cũng chưa bị nam nhân ngủ qua tiểu tử, cũng không biết nam nhân là vị đạo trưởng nào đó. Rất đáng tiếc. Nũng nịu nói. Nghe thế kiểu lời của mẹ, Trần Phàm trở tay một cái tát vỗ vào nũng nịu trên kiểu đồn, dùng sức nhéo một phen, tấm tắc cười nói, xúc cảm còn thật không sai. Bất quá, vì cái gì bình thường sắc như ngạ lang ta, ở trước mặt ngươi như thế nào trở nên như vậy mất tự nhiên rồi sao? Thật sự là kỳ quái. Nũng nịu khép kiểu một tiếng, thẻ lưỡi, tán thán nói, đó là ngươi chưa bao giờ làm loạn quan hệ nam nữ. Ha ha ha. Đây chính là đại lời nói thật. Trần Phàm nói khoác không ngượng hồi đáp, hắn tựa hồ đã quên, hắn trinh tiết là bị người khác hung hăng đoạn. Đi. Ra mang ngươi đi đem cái kia lão con lường ngốc cấp trục chết, sau đó chúng ta lại đi ba ba ba. Trần Phàm cầm lấy trên bàn trà cái kia gốc cây thảo mộc chi linh, hướng điện phủ phương hướng đi đến. Nếu không trước buộc lại đi, dù sao hữu thời gian. Nũng nịu đề nghị nói, cái này không thể được, hư làm sao bây giờ? Trần Phàm lắc đầu nói, kia nếu đã chết làm sao bây giờ, vẫn là trước buộc đi, như vậy cũng chết được nhắm mắt. Nũng nịu nói, ai nói sẽ chết? Tự ngươi nói, sẽ không. Trần Phàm cùng Nũng nịu đi tới trước điện, một cảm phẫn nộ một cước đá văng ra đại môn. Mà là thật cẩn thận đẩy ra, chứng kiến cái kia khoanh chân ngồi ở trung ương lão giả sau, rất có lễ phép hô, nghe đã lâu hội chủ lại danh.